nàng đang nóng lên. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hẳn không phải là tật bệnh đưa tới. Tiểu Lục, giúp ta làm một chậu nước lạnh, một cái sạch sẽ khăn lông. Nàng tại sao phải tìm tới nơi này? Nàng làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Long Thiên chính là quan tâm hơn cái vấn đề này. Rất hiển nhiên, hắn đối với Trân Châu người phụ nữ này không có quá nhiều hảo cảm, dù sao cũng là người phụ nữ này để cho mình chết không thiếu huynh đệ. Cùng nàng tỉnh lại thì biết. Diệp Phong đè xuống Long Thiên siết chặt quả đấm, hướng hắn lắc đầu một cái. Nàng cái bộ dáng này, tựa hồ đã ở bị người đổi giết, rất có thể là nàng thoát khỏi cái tổ chức kia duyên cớ. Thông qua nàng, chúng ta mới có thể biết rõ cái tổ chức kia, mới có thể vì chú thiết bọn họ trả thù. Diệp Phong lời nói này để cho Long Thiên dần dần tỉnh táo lại, từ thấy người phụ nữ này nằm trên ghế salon bắt đầu, hắn thì có một cổ muốn bẻ gãy cổ nàng vì lao thiết bọn họ báo thù xung động. Hắn đang cực lực át chế trước loại này xung động. Nàng trốn tới nơi này, không nhất định là biết ta ở chỗ này, mà là có thể biết thanh lang bọn họ ở chỗ này, nàng muốn thông qua thanh lang bọn họ hướng ta báo tin. Diệp Phong phân tích nói, bỏ mặc như thế nào, nàng bây giờ người ở chỗ này, nói rõ kẻ địch rất nhanh sẽ tìm tới cửa, mặc dù chúng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì. Nhưng là ta dám khẳng định, đuổi giết Trân Châu người, đối với chúng ta thái độ tuyệt đối sẽ không thân thiện. Muốn biết địch nhân là ai, chúng ta phải cùng người phụ nữ này tỉnh lại, để cho nàng nói cho chúng ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Phong đưa ra trước mắt xem tài giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Ta đi tiếp tục ngủ, có chuyện gì kêu ta. Long Thiên mặc dù diễn cảm rừng rưng, nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn đối với đàn bà trước mắt này thành gặp khá sâu, thậm chí không muốn nhiều xem nàng một cái. Ta không hiểu, tại sao trời cao cho nàng thiên sứ gương mặt, vóc người ma quỷ, đồng thời cũng cho nàng một bộ lòng dạ bỏ cạp. Thanh lang ở một bên đối với Trân Châu làm ra đánh giá. Thiên nhiên quy tắc cự tuyệt hoàn mỹ, nguyên nhân chính là vì có chút thiếu sót, nhân tài sẽ tiến bộ. Diệp Phong lắc đầu cười khổ. Diệp Phong lúc này Trân Châu chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh lang, hỗ trợ rót chút nước nóng. Diệp Phong đỡ dậy Trân Châu. Từ từ đi, ngươi cũng không nên gấp, trước uống miếng nước nói sau chuyện ngươi. Ngươi bây giờ rất yếu ớt. Diệp Phong để cho Trân Châu tựa vào trên ghế salon, nhận lấy thanh lang đưa tới ly nước, bưng đến Trân Châu mép. Thật sự là ngươi. Trân Châu mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng. Uống hai cái nước nóng, nàng tâm tình cũng thoáng bình phục một ít. Diệp Phong, ta rời đi sau đó, có người truy đuổi giết chúng ta. Lão Ngụy vì cứu ta chết. Mấy ngày nay ta một mực trốn đông núp tây, một mực hỏi thăm người tin tức. Đuổi giết các ngươi là người nào? Diệp Phong nghe nói Lão Ngụy chết, khe nhíu mày. Là ta mặt trên người. Bọn họ biết trong cơ thể ta cổ trùng không có, cho nên phái người tới muốn phải bắt sống ta trở về. Lúc này Trân Châu hoàn toàn mất đi thường ngày sủng nhục bất kinh. Nàng giống như một cái từ trong tử vong trốn ra được không giúp dê con. Bắt sống ngươi. Tại sao? Ngươi có phải hay không trong tay có cái gì đối với bọn họ rất tài liệu trọng yếu? Diệp Phong nguyên vốn lấy vì đối phương là muốn giết Trân Châu diệt khẩu, nhưng là bắt sống nói, ý nghĩa liền không quá giống nhau. Là bởi vì cổ trùng duyên cớ, tổ chức cao tầng phần lớn bên trong cơ thể đều có vật này, ngươi giúp ta lấy ra vật này sau đó, bọn họ biết. Bọn họ muốn biết cổ trùng là làm sao bị lấy đi ra. Trân Châu không giúp nhìn Diệp Phong. Bị bắt trở về sau này, ta sẽ bị bọn họ thẩm vấn 3 tới 5 ngày thời gian. Khi lấy được tất cả hữu dụng tin tức sau đó, bọn họ sẽ đem ta tiến hành vật sống giải phẫu. Vì biết rõ cổ trùng bị đuổi ra ngoài nguyên nhân, bọn họ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Ta biết, ngươi trước ăn một chút gì sau đó nghỉ ngơi đi. Ít nhất trong thời gian ngắn, nơi này hẳn là an toàn. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía thanh lang, ngươi bên này có gì ăn sao? Còn lại hai khối ti giả, chúng ta cơm tối còn dư lại, bất quá đã nguội, ta bắt được bên trong lò vi ba hâm lại đi. Thanh lang chỉ khá vì sốt xếp trên bàn uống trà nhỏ trưng bày một cái hộp bằng giấy tử. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Diệp Phong mặc dù đã đoán được đáp án của vấn đề này, hắn vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Ta thử hỏi thăm ngươi tin tức, nhưng là không có tiến triển gì. Cho nên lại tốn mấy ngày thời gian hỏi thăm được thanh lang ở chỗ này, dự định để cho bang thanh lang bận bịu liên lạc với ngươi. Mặc dù ta không biết hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, cũng không biết hắn có phải hay không có thể liên lạc với ngươi. Ta cũng không ngươi có điện thoại. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Hơn nữa xem ra ta vận khí rất tốt, ngươi lại đang nơi này. Trân Châu cười nói. Ta cũng là ngày hôm nay vừa mới tới. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Còn có một việc, ngày đó ngươi giúp ta giải trừ cổ sau đó, quá vội vàng quên nói cho ngươi. Trân Châu thật giống như bỗng nhiên nhớ ra rồi chút gì, nụ cười trên mặt có mấy phần cứng ngắc. Là cái gì? Diệp Phong gặp nàng bộ dáng này cũng biết không sẽ là chuyện gì tốt. Còn nhớ bị ngươi giết chết cái đó Tả Khâu sao? Trân Châu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Hắn sư phụ ở ngươi vì ta giải trừ cổ trước một ngày, có liên lạc ta. nói hắn gần đây sẽ chạy tới vì học trò hắn trả thù. Dựa theo lúc ấy ước định ngày tháng, hắn hẳn cái này hai ngày liền đến thành phố Hàng Châu. Mặc dù ta đã không làm, nhưng là cái tên kia đoán chừng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tả Khâu là hắn duy nhất một học trò Trần Châu bất đắc dĩ nói cái tên kia dụng độc rất lợi hại, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Ta biết, chúng ta đã tại trên máy bay giao thủ qua một lần, là một rất người khó dây dưa. Diệp Phong giờ phút này rốt cuộc biết trên máy bay sự kiện kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 66, gián độc đánh tới. Làm như cũ có chút yếu ớt Trần Châu từ trong chăn bỏ dậy, tìm bốn phía dùng để rửa mặt bàn chải đánh răng. Lúc này Long Thiên cho mình rót một ly cà phê, nhàn nhã mà thích ý thưởng thức. Long Thiên, ngươi không có chết. Trân Châu thấy Long Thiên sợ hết hồn, nàng căn bản cũng không biết Long Thiên cũng ở nơi đây. Ô hát, ngươi cũng còn sống, không phải sao? Long Thiên giơ giơ ly cà phê. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời bắt đầu cứng ngắc, Trân Châu mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Long Thiên, lo lắng hắn sẽ đột nhiên làm khó dễ. Mà Long Thiên chính là làm bộ như một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, lựa chọn coi thường đối phương tồn tại. Cái đó quỷ hút máu nam tước, không phải ta tìm tới. Ta cũng là sau chuyện này mới biết Trân Châu muốn giải thích cái gì, mặc dù nàng biết giải thích không có gì ý nghĩa quá lớn. Đều kết thúc, ngươi thắng, ta thua, kết quả chính là như thế đơn giản. Long Thiên uống một hớp cà phê, bây giờ là một trận chiến tranh khác. Mặc dù ta còn không biết, ngươi bây giờ nhân vật là cái gì, cùng một chiến hào chiến hữu, vẫn là kẻ địch phái tới gián điệp. Đối với bây giờ ta mà nói, không có quá lớn khác biệt, bởi vì ta sẽ giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Long Thiên vậy bình tĩnh thanh âm tràn đầy tự tin, hắn hôm nay cũng có thực lực này mà nói lời như vậy, dẫu sao, siêu nhiên với tất cả đại thế gia gia chủ thực lực ở toàn bộ trên trái đất đều có thể coi như là số 1 số 2. Ta thật cao hứng không nhìn thấy hai người các ngươi đánh. Diệp Phong bưng một ly đồ màu ngà từ trong gian phòng của mình đi ra. Ngươi cầm là thứ gì? Long Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Không có tăng thêm mẹ là mì nẹ C3H6N6 bỏ vào sữa bò. Diệp Phong uống một hớp lớn. Ngươi cũng lớn như vậy còn uống sữa tươi. Xem ra Trân Châu cùng Long Thiên đối với sữa bò có giống nhau cái nhìn. Có vấn đề gì không? Sữa bò trong giàu nhiều cái thế chấp cùng các loại vi lượng nguyên tố, có giúp cho cao da, chẳng lẽ các người không biết sao? Diệp Phong lại đổ một hớp lớn sữa bò. Anh Phong, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cao da sao? Long Thiên buông xuống ly cà phê trên tay. Anh Long, em mới 21 có được hay không? Bây giờ còn đang trưởng thành. Thời điểm ở trường học ta mới 1m78, bây giờ đã 1m81. Điều này nói rõ rất có hiệu quả. Diệp Phong uống xong một miếng cuối cùng, đem nước nóng đổ vào trong ly, gột rửa trước trong ly vật tàn lưu. Ta 1m85, thế nào cảm giác ngươi và ta bây giờ không sai biệt lắm. Long Thiên đi tới Diệp Phong bên người, giá giá. Xin hỏi ngươi 1m81 là trần cao sao? Ách! Không mang giày thân cao, đúng vậy. Diệp Phong gật đầu một cái. Đúng. Không mặc quần áo thân cao. Long Thiên hướng về phía Diệp Phong nháy mắt một cái. Được rồi, ta thừa nhận, ta trần cao chỉ có 1m83, cộng thêm giày không sai biệt lắm có 1m85. Nói cách khác, ngươi chỉ so với ta lùn 2cm. Sau này không cho phép uống sữa tươi. Tại sao? Diệp Phong đối với lần này bày tỏ ra mình nghi vấn. Bởi vì ta không hy vọng thấy làm em trai so anh cao. Long Thiên một tay giành lấy Diệp Phong ly. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta đổi uống cà phê. Ngươi đây là trắng trợn ghen tị. Diệp Phong không muốn lúc này thỏa hiệp. Từ tình huống bình thường tới xem, hắn cho dù không uống sữa tươi cũng sẽ tiếp tục cao da. Một bên Trân Châu không nhịn được lên tiếng. Từ các ngươi quen biết bắt đầu đến bây giờ có 10 tháng tả hữu thời gian, 10 tháng thời gian, hắn dài 3cm, nói cách khác, lại cho hắn 10 tháng thời gian, hắn còn khả năng lại dài 3cm. Trên thực tế, ở cái thế chấp đầy đủ dưới tình huống, cho dù hắn không uống sữa tươi, vẫn sẽ tiếp tục cao da. Được rồi. Ngươi sữa bỏ tất cả thuộc về ta. Long Thiên trừng mắt một cái Trân Châu, sau đó đem ngâm tốt cà phê ly đưa cho Diệp Phong, tuyên bố một cái mới quyết định. Quá náo nhiệt thanh lang mắt lim dim buồn ngủ đi tới phòng khách. Được rồi, thảo luận tránh sự. Diệp Phong mượn cơ hội rời đi đề tài. Trân Châu, tối ngày hôm qua ngươi nói bị người đuổi bắt, ngươi tổ chức muốn phải bắt sống ngươi. Như vậy nói cho ta, bọn họ cần thời gian bao lâu có thể tìm được nơi này? Lấy sự truy đuổi của bọn họ năng lực. Trong 24 tiếng nhất định sẽ tìm được ta. Hơn nữa ngày hôm qua ta đã hoàn toàn kiệt sức, có thể một ít phản trinh sát công tác sẽ có sơ sót, như vậy bọn họ sẽ nhanh hơn tìm được ta. Cùng trước kia những cái kia đuổi bắt người chu toàn mấy ngày, Trân Châu hiển nhiên đối với những cái kia đuổi bắt người năng lực nắm giữ được rất rõ ràng. Nói cách khác, bọn họ ngày hôm nay thì sẽ chạy tới. Long Thiên hơi nheo lại cặp mắt, những người đó thực lực như thế nào? Vậy dưới tình huống là năm tiên thiên cấp cường giả khác cùng một người trưởng lão tạo thành Trân Châu trước kia cũng tham dự qua tương tự đuổi bắt hành động, cho nên nàng cũng có nơi biết rõ, bất quá lần này sự việc tương đối lớn, có thể sẽ có hai người trưởng lão dẫn đội, hơn nữa tiên thiên cường giả số lượng cũng biết tăng nhiều. Trưởng lão của các ngươi là đột phá tiên thiên cường giả cảnh giới? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Đúng vậy, bên trong tổ chức có 6 tên trưởng lão, tất cả đều là đột phá tiên thiên cường giả cảnh giới. Trân Châu nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền có chút bất an. Ta cho tới bây giờ không có cùng ngưng đan kỳ người giao thủ qua đây, không quá ta rất mong đợi. Long Thiên trong mắt thoáng hiện ra vẻ hưng phấn, hắn căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Người nói gì? Người điên rồi sao? Đột phá tiên thiên cường giả cảnh giới cùng tiên thiên cường giả căn bản cũng không phải là chuyện xảy ra. Ta đến tìm các người, không phải muốn các người cùng bọn họ liều mạng, là phải nghĩ biện pháp chạy trốn, ngươi hiểu không? Trân Châu đối với Long Thiên loại này dị thường biểu hiện không biết nói gì. Yên tâm đi, chúng ta giam chính diện ứng chiến, đã nói lên chúng ta thắng có khả năng rất lớn. Ngươi cho rằng ta cùng anh Long là cái loại đó làm việc xung động không cần đầu óc nhân vật sao? Diệp Phong cười lắc đầu một cái. Ta có thể giết chết một người nam tước, cũng đã nói lên ta cũng có thể giết chết ngưng đan kỳ cường giả, dẫu sao cùng cấp bậc quỷ hút máu so với loài người muốn càng cường đại hơn. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái dữ tợn ánh sáng. Nam tước kia thật bị ngươi giết chết. Trân Châu mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng, nàng chẳng qua là nghe nói nam tước kia đang tiếp thụ đánh chết Long Thiên nhiệm vụ trong biến mất, đối với càng nhiều tin tức hơn, nàng là không biết. Yên tâm đi, ngươi là sẽ không bị bọn họ bắt trở về làm việc thể giải phẫu. Diệp Phong trong nụ cười cũng mang một cổ không cho phép nghi ngờ cảm giác, loại cảm giác này để cho Trân Châu đem mình tâm tình thoáng bình phục lại. Có rắn. Có rắn ba. Tiểu Lục đỗng nhiên mặt đầy hốt hoảng từ trong gian phòng của mình trốn thoát, mà cơ hồ ở đồng thời, Lớn Ngu cũng từ gian phòng vọt ra. Tả Khâu sư phụ. Trân Châu lập tức phản ứng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Khá tốt sáng sớm hôm nay uống sữa bò sữa, điểm tâm xem ra có thể miễn. Diệp Phong mặt đầy dễ dàng nhún vai, bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, tại sao hắn tối ngày hôm qua không có công kích chúng ta, mà phải đợi bây giờ. Hơn nữa loại này mánh khỏe đã tại máy bay lên dùng qua, đối với chúng ta không có bất kỳ tác dụng. Có lẽ hắn dùng một buổi tối thời gian muốn đi ra liền một cái biện pháp hữu dụng. Trân Châu chính là mặt đầy khẩn trương nói. Không nên khinh thường. Nhìn từ Tiểu Lục gian phòng quanh co ra mấy con rắn độc, Diệp Phong móc ra súng lục, một súng đánh nát trong đó một con đầu. Dừng tay. Những thứ này rắn không thể giết. Trân Châu bỗng nhiên hướng về phía Diệp Phong hô. Chương 67, Tà Đạo. Tại sao? Đang chuẩn bị tiếp tục bắn súng, Diệp Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Trân Châu. Ta biết tại sao hắn không có tối ngày hôm qua liền công kích các ngươi, bởi vì hắn xài một buổi tối thời gian tới tiến hành hạng nhất âm mưu. Trân Châu nhìn chằm chằm vậy cái thây rắn đạo, hắn cho những cái kia rắn đút đồ ăn liền một loại khác độc dược, cùng máu rắn hỗn hợp sau đó sẽ sinh ra kịch độc, có thể từ người lỗ chân lông tiến vào bên trong cơ thể. Thấy vậy máu rắn chảy ra bên trong màu đen vật thể dạng bột. Ngươi nói là, hắn xài một buổi tối thời gian tới cho những thứ này rắn đút đồ ăn độc dược. Chính là vì sáng sớm hôm nay đối phó chúng ta. Diệp Phong cũng rốt cuộc biết tại sao mình các người nhất mệnh mỏi lúc này cái tên kia không có ra tay, bởi vì hắn không có nắm chắc, chỉ cần Diệp Phong cầm ra dùng để bảo vệ mọi người cái lồng, hắn cũng chưa có bất kỳ cơ hội. Không sai, bất quá, đút đồ ăn độc dược cũng không cần hoa rất thời gian dài, hắn chỉ cần ở nơi này chút rắn thức ăn bên trong tăng thêm độc dược là được rồi, những thứ này rắn cũng sẽ đoạt đi nuốt những cái kia mang độc dược thức ăn. Loại này độc dược mạn tính trên thực tế đối với rắn tim sẽ có rất lớn tổn thương. Dưới tình huống bình thường, uống loại thuốc độc này rắn cần 8 giờ trở lên thời gian tới đem độc dược cùng huyết dịch tiến hành dung hợp. Nhưng là ở ăn vào độc dược trong 24 tiếng, bọn chúng tim thì sẽ nổ tung mà đưa đến chết. Bất quá, ở chỗ này thời gian, chúng đem sẽ trở nên vô cùng cái tính công kích. Trân Châu giải thích. Không thể động thủ tiêu chúng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phong nghe Trân Châu vừa nói như vậy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ta có biện pháp, Trân Châu vừa nói. Từ mang theo người trong túi sách móc ra một cái túi nhỏ, nàng đem bên trong túi màu vàng dạng bột vật vây quanh mọi người vẩy một vòng, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây bằng gỗ ngăn địch. Ngươi muốn làm gì? Long Thiên khẽ nhíu mày. Trân Châu nhìn một cái Long Thiên cùng Diệp Phong, đem ngăn địch bỏ vào mép, bắt đầu thổi ra kỳ quái tiết tấu. Diệp Phong các người bốn phía rắn càng ngày càng nhiều, có thể chúng từ đầu đến cuối không dám đến gần vậy cái hoàng tuyến. Nàng là ở cho những thứ này rắn thổi địch sao? Thanh Lang ở một bên nhỏ giọng hỏi. Vừa lúc đó, trên cửa sổ truyền đến kỳ quái thanh âm, Diệp Phong các người nhìn sang, bọn họ thấy được từng con bò cạp bò qua cửa sổ. Rất nhanh, những cái kia bò cạp liền từ ngoài nhà bắt đầu bò đi vào, hơn nữa cùng những cái kia rắn bắt đầu kịch liệt chém giết. Nàng cây sáo, có thể khống chế những cái kia bò cạp. Thanh lang trợn to đôi mắt nhìn trước mắt một màn. Mà chân châu giờ phút này cũng rốt cuộc dừng lại thổi, mặc cho những cái kia bò cạp cùng rắn tranh đấu trở thành một đoàn, nàng cả người vô lực sủi lơ ở trên mặt đất. Diệp Phong nhanh chóng đỡ nàng, chuyện gì xảy ra? Ta không có sao, chẳng qua là thân thể có chút yếu ớt, thổi cái này lại tiêu hao không thiếu nội lực. Chân châu lắc đầu một cái. Đây chính là ngươi kêu tới cứu binh. Diệp Phong cười nói. Không sai, ta bò cạp là sẽ không trúng loại độc này, giao cho chúng giải quyết đi. Chân châu cười gật đầu. Ta bây giờ biết, tại sao người khác kêu ngươi người đẹp bò cạp. Diệp Phong chỉ khắp phòng rắn cùng bò cạp. Ô hát, ta có thể cho rằng ngươi như thế nói là đang khen ta sao? Chân châu khỏe miệng hơi nâng lên. Lúc này, cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Phong các người mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía thanh lang. Là người nào? Thanh lang cũng là hơi sững sờ sau đó, mới mở miệng hỏi. Ta không nghĩ tới người phụ nữ kia sẽ ở chỗ này, hoàn toàn làm rối loạn ta kế hoạch. Nguyên bản lần này là có thể giết chết các ngươi. Ngoài cửa truyền đến một cái có mấy phần khàn khàn người đàn ông thanh âm. Thật sự là ngươi? Tà đạo. Chân châu mặt đầy cảnh giác nhìn về phía cửa. Không sai, ta lần này tới là vì ta con trai ruột báo thù. Cửa truyền tới thanh âm rõ ràng mang theo át không chế trụ được tức giận. Con trai ngươi? Tà đạo, ngươi điên mất rồi chứ? Đây chẳng qua là ngươi học trò mà thôi. Chân châu cảm thấy tà đạo tinh thần có chút không bình thường. Không sai, hắn là ta học trò, cũng là ta con trai ruột. Tà đạo thanh âm dần dần yên tĩnh lại. Hơn 20 năm trước, vì làm một cái vật sống thí nghiệm, ta bắt đi một người Nga mi nữ đệ tử. Ta đem nàng mang về ta chỗ ở, lột sạch nàng quần áo, vốn là muốn làm một vật sống giải phẫu. Nhưng mà không biết tại sao, thấy nàng vậy không mảnh vải che thân thể, ta bỗng nhiên lửa dục sôi trào, ta cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ một cổ thân thể sinh ra qua loại cảm giác đó. Cùng nàng làm qua sau đó, ta bỗng nhiên linh cảm chợt hiện, ta muốn cho nàng cho ta sinh một đứa bé. Ta muốn ở nàng trên mình làm một cái thí nghiệm, để cho nàng cho ta sinh một cái tiên thiên độc thai, ta sẽ dạy dỗ cái này tiên thiên độc thai trở thành thiên hạ người độc thứ nhất. Ta cho nàng làm một người công bị tinh giải phẫu, sau đó mỗi ngày cho nàng thân thể rót vào bất đồng độc tố, để cho nàng một mực thuộc về vô ý thức trạng thái. Thai nhi mỗi ngày ở trong bụng của nàng lớn lên, thời gian hơn 9 tháng, thai nhi rốt cuộc trưởng thành thành thục, ta sống sờ sờ mổ ra người phụ nữ kia, đem ta muốn thai nhi lấy ra ngoài. Ta muốn tiên thiên độc thai cứ như vậy ra đời, ta mỗi ngày đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, giao cho hắn bất đồng độc thuật, cho tới bây giờ cũng không có nói cho hắn ta chính là cha hắn. Ngươi lòng này lý nghiêm trọng cơ hình biến thái. Chân châu rốt cuộc khó mà chịu đựng tiếp tục nghe tiếp. Theo ta biết, cha ngươi tựa hồ làm qua chuyện tương tự tình chứ. Tà đạo thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người trong thai. Ngươi im miệng cho ta, cầm thú ba. Chân châu kịch liệt thở hào hẹn. Núi Nga mi lên người đẹp ngược lại không thiếu đâu. Nếu như không phải là cha ngươi dẫn dắt, ta cũng sẽ không nghĩ tới đi Nga mi tìm người phụ nữ. Tà đạo thanh âm như cũ ung dung truyền tới. Im miệng ba. Chân châu cuồng loạn gầm thét. Ta nhưng mà biết liên quan tới ngươi không ít chuyện đâu. Mẹ là phái Nga mi trưởng môn nhân con gái nhỏ, bị người đàn ông kia bắt đi sau đó, mọi thứ lăng đục, bị nhốt ở trong lồng tiến hành các loại thảm vô nhân đạo thí nghiệm. Thời gian cỡ 7 tháng ngươi liền bị cưỡng ép từ ngươi trong bụng mẹ lấy ra, chẳng qua là bởi vì người đàn ông kia bỗng nhiên nghĩ tới một cái thai nghén cổ trùng phương thức, đem cổ trùng bỏ vào bà bầu trong bụng dưỡng dưỡng. Khá tốt bị ném tới đống rác, ngươi bị một cái nhặt đồ phế thải phát hiện, lúc này còn sống. Mới một tuổi nhiều, cái đó nhặt đồ phế thải lão già khẳng liền vì nuôi ngươi, sống chết đói. Sau đó bị đưa đến cô nhi viện, thẳng đến 5 tuổi. Ngươi vậy cha trong lúc vô tình biết được liền ngươi tin tức, đem ngươi mang về tổ chức, hắn cho rằng bên trong cơ thể ngươi chạy cùng hắn vậy bẩn thỉu máu, hắn cho rằng ngươi có thể trở thành giúp hắn giết người đồ sắc bén. Hắn cho ngươi hạ cổ khống chế ngươi, sau đó dạy dỗ ngươi độc thuật. Để cho ngươi giết người, ngươi vô tội, mất đi ngươi lương trì, hắn làm hết thảy, cũng là vì để cho ngươi biến thành giống như hắn người, đáng tiếc là, lần này sự tình phát sinh, hắn rất thất vọng. Chân châu vô lực sủi lơ trên đất, rất nhiều liền nàng mình cũng không biết sự việc cứ như vậy tàn khốc bị vạch trần, nàng không hoài nghi chút nào chuyện chân thực tính, bởi vì rất nhiều chuyện miêu tả cùng chính nàng biết sự thật hoàn toàn nhất trí. Chẳng qua là bây giờ nàng biết nhiều hơn. Từ nàng trong lúc vô tình biết được cha mình chính là người đàn ông kia sau đó, nàng vẫn luôn ở căm ghét mẹ mình, tại sao không mang theo nàng cùng đi. Hôm nay nàng rốt cuộc biết, cái đó thành tựu mẹ mình người, thật ra thì so mình càng đáng thương. Ta còn có tin tức tốt phải nói cho các người, một phút trước kia, đuổi bắt người ngươi đã đứng ở ta bên người, cha ngươi cũng ở đây nha. Cùng bò cạp đại chiến sau khi hoàn thành, chính là Diệp Phong cùng Long Thiên ngày rỗ. Tà đạo vậy làm người ta chán ghét thanh âm vang lên lần nữa. Chương 68, Chân Châu thân thế. Diệp Phong nhìn khắp phòng bò cạp loạn vũ, chau mày, hắn quyết định nhanh chóng kết thúc trường tranh đấu này. Làm ngươi những bảo bối này rắn cũng xong đời sau đó, ta cảm thấy đưa ngươi đi xuống cùng chúng là một cái tương đối khá chủ ý. Diệp Phong từ hư vực tồn trữ trong dương lấy ra thanh kia đã từng dùng để bắt qua Long Nguyệt đám người súng lục. Vật này đối với bọn họ không dùng. Long Thiên gặp Diệp Phong lấy ra một cây súng lục, không nhịn được thấp giọng nói. Vật này đối với ngươi đã có dùng, đối phó bọn họ, căn bản không nói ở đây. Diệp Phong cũng giống vậy giảm thấp thanh âm nói cái này không phải thường, là một loại mang theo người bắt khí, chuyên môn dùng để bắt lớn con mồi. Các người vẫn là ngoan ngoan bó tay chịu trói đi. Các người không trốn thoát được, tâm tình tốt nói, nói không chừng có thể tha các ngươi đâu. Đây là một cái âm nhu giọng nam, nghe được cái thanh âm này Chân Châu thân thể lại bắt đầu khẽ run. Diệp Phong suy đoán, vậy đại khái chính là Chân Châu cha nhưng mà lòng của ta cũng không tốt, ta không hề dự định lưu lại các người bất kỳ một người nào người sống. Khẩu khí thật là lớn. Vẫn là mới vừa rồi cái đó thanh âm âm nhu. Người đi vào cũng biết ta khẩu khí lớn không lớn, kẻo lạ. Diệp Phong nói không khách khí chút nào. Thằng đáng chết, ngươi là ai? Thanh âm âm nhu hồn hề nói. Ta liền không nói cho ngươi ta là ai, cho ngươi tức chết cái kẻo lạ. Diệp Phong cười nói. Ngươi còn dám kêu ta kẻo lạ ta liền vào đi giết ngươi. Bên ngoài cái thanh âm kia hiển nhiên bị giận quá chừng. Kẻo lạ, Diệp Phong làm cho còn rất có tiết ấu. Một bên Long Thiên cùng Thanh Lang các người cũng nhịn không được cười lên. Ngươi tự tìm cái chết. Cái thanh âm kia mới vừa rơi xuống, liền bị một cái thanh âm khác cắt đứt. Đại trưởng lão, có thể không thể được, ta độc kia thật là lợi hại, coi như là các người đột phá cảnh giới tiên thiên, cũng chưa chắc có thể đòi được tốt. Hay là chờ độc vật toàn bộ chết vào lại. Nói lời này là tà đạo. Đem ngươi đồ chơi kia thu. Ta muốn bây giờ liền vào đi giết bọn họ. Đại trưởng lão giận đến không được. Lão đại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bên cạnh một cái âm trầm thanh âm nói. Nghe khách khí mặt không có động tĩnh, Diệp Phong hướng về phía Long Thiên nháy mắt một cái kẻo lạ. Vậy giàu có tiết tấu thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này không phải Diệp Phong một người, liền một bên Long Thiên cùng Thanh Lang cũng đi theo hô lên, sau đó Tiểu Lục cùng Lớn Ngu cũng đi theo hô lên, chỉ có Chân Châu mặt đầy lo lắng nhìn về phía cửa. Ta muốn ngươi lập tức, đem ngươi những thứ vô dụng kia đổ cũng thu, ta muốn đi vào giết sạch bọn họ. Đại trưởng lao rốt cuộc quá độ liền tức giận, bất quá hắn rõ ràng còn không có mất lý trí trực tiếp xông vào, mà là mắng tà đạo, để cho hắn đem những cái kia gián thu. Tà đạo, thôi, dù sao ngươi cái này một bộ đối với bọn họ cũng không có đưa đến tác dụng gì, tiếp tục chờ tiếp cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta trực tiếp vào đi giải quyết đi. Lần này cái đó âm trầm thanh âm mở miệng lần nữa, lần này nhưng là đứng ở đại trưởng lao bên này. Được rồi. Tà đạo bất đắc dĩ thỏa hiệp. Dẫu sao hai người kia thực lực so mình mạnh, hơn nữa mình cái này chiến thuật hôm nay cũng đã bị Chân Châu phá xấu xa, tiếp tục rằng có đi xuống ý nghĩa cũng không lớn. Diệp Phong các người nghe phía bên ngoài một hồi sau khi nói chuyện, bầy rắn dần dần tàn đi, mà những cái kêu bỏ cạp cũng tại chưa có Chân Châu không chế dưới tình huống giống như nước xuống vậy rời đi. Chỉ để lại đầy đất máu đỏ tươi tí. Chân Châu chính là đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cửa, cả người bắp thịt căng thẳng, thân thể cũng giống như bị người làm bùa chú vậy không cách nào nhúc nhích. Diệp Phong chẳng qua là nhìn nàng một cái, cũng không có nói gì nhiều, đem họng súng nâng lên, nhắm ngay cửa. Cửa bị đẩy ra, cầm đầu là một người đàn ông tóc trắng, vóc dáng không cao chỉ có một thước 75 cỡ đó, mặc dù hắn là đầu tóc bạc trắng, nhưng là gương mặt đó nhìn qua nhưng giống như là người đàn ông chừng 30 tuổi. Chân Châu, bạn ngươi tựa hồ đối với ta người cha này không quá lễ phép đâu, cho nên, ta chỉ có thể ngay trước ngươi mặt giết chết bọn họ. Hắn vừa dứt lời, mấy người còn lại cũng động. Diệp Phong liên tục bắn ba phát, nhắm chính xác là tên kia người đàn ông tóc trắng cùng đứng ở sau lưng hắn nhìn qua thực lực không kém hai người. Ba người ngay tức thì liền bị trói nghiêm nghiêm thật, ngã trên đất. Phát sinh trước mắt một màn này để cho mấy người còn lại động tác đều thử ra. Ô hát, xem ra ta bắt được các ngươi đại trưởng lão, còn có một cái là mấy trưởng lão đâu. Xem các người bộ dáng này, tựa hồ ta trong con mồi hai người khác trong đó có một người chính là đi. Diệp Phong cười nói. Lúc này liền một bên Long Thiên cũng không lên tiếng, chỉ là có chút khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phong. Mà Chân Châu chính là con ngươi cũng sắp đụng tới, nàng đầy mặt khó tin. Ai có thể nói cho ta, trừ đại trưởng lão trở ra, ngoài ra hai người cũng là ai? Diệp Phong bước về phía trước một bước, những người khác nhưng cũng mặt đầy cảnh giác nhìn ở trên tay hắn súng lục, không dám núp đích. Trừ đại trưởng lão Lý Thiên Vũ ra, cái đó trên mặt có thẻo là tam trưởng lão Trịnh Trạch, ngoài ra một cái khác là tà đạo, tà khâu sư phụ. Chân Châu rốt cuộc đứng dậy, nàng cảm thấy ở mình thấy đại trưởng lão bị lưới ở một chớp mắt kia, lực lượng lại trở về mình thân thể. Ô hát, ngại quá, các người ba cái đứng vị trí quá mức chói mắt, ta thật không phải cố ý. Diệp Phong cười quay đầu lại, hướng về phía Long Thiên khiến cho cái màu sắc bất quá, có các người ba cái, xem ra ta liền không cần những người khác, anh Long. Trân Châu cũng không nhìn thấy Long Thiên như thế nào nhúc nhích, chẳng qua là cảm thấy một hồi gió mạnh thổi rối loạn đầu mình phát, cùng nàng đem tóc vuốt tốt, nàng thấy được đi theo hai người trưởng lão cùng đi 10 người tất cả đều ngã xuống. Các người ba cái, trên đất nằm thời gian lâu như vậy, những cái kia máu rắn chắc đã thấm vào nhập trong thân thể liền đi. Diệp Phong nhìn trên mặt đất không ngừng rẽ rùa ba người, lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi giết chúng ta tổ chức sẽ báo thù. Lý Thiên Vũ uy hiếp nói. Là thế này phải không? Liền ngươi vị đại trưởng lão này đều bị ta bắt, ngươi cho rằng, các ngươi tổ chức đối với ta Diệp Phong có bất kỳ uy hiếp sao? Diệp Phong cầm lên lý vòm trời cổ áo, lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Lúc này Trân Châu chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm tà đạo mẹ ta sự việc. Thả ta liền nói cho ngươi, ta còn có thể nói cho ngươi nhiều hơn chân tướng. Tà đạo bắt được một viên cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Bây giờ, lập tức nói cho ta ba. Trân Châu cuồng loạn gầm thét. Thả ta. Tà đạo lắc đầu. Phần lớn là thật. Lần này mở miệng nói chuyện nhưng là một mực giữ yên lặng Trịnh Trạch. Lý Thiên Vũ trước kia là phái Nga Mi một người tập dịch, len lén học qua một ít nông cạn công phu. Có một lần, sắp tâm đại phát, cưỡng ép cưỡng dâm liền một người phái Nga Mi nữ đệ tử. Trường giáo giận tí mặt, phế hắn võ công, hơn nữa dùng nội lực hư hại hắn chỗ đó kinh mạch, để cho hắn vĩnh viễn đều không thể lại đụng người phụ nữ, cũng đem hắn trục xuất sư môn. Cái đó bị bắt đi người phụ nữ kêu Lâm Hình, là năm đó phái Nga Mi trưởng giáo con gái nhỏ. Hơn 20 năm trước, hắn ở dưới chân núi Nga Mi bắt đi nàng, là vì trả thù phái Nga Mi trưởng giáo. Làm sao có thể? Trân Châu mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Trạch. Khi đó, ta còn không phải là bên trong tổ chức trưởng lão, mà hắn đã là đại trưởng lão, ta chỉ là một hành động đặc biệt đội trưởng, hắn đem ta điều đến hắn bên người, bởi vì hắn nghe nói ta máu lạnh mà tàn khốc. Hắn ra lệnh ta cưỡng ép cưỡng dâm người phụ nữ kia, làm hắn không làm được sự việc, vì hắn trả thù, dùng để phát tiết hắn hận ý ta cùng người phụ nữ kia xảy ra quan hệ. Trịnh Trạch lâm vào trong hồi ức, đó là ta lần đầu tiên như vậy tiếp xúc một người phụ nữ, từ một lần kia sau đó. Ta phát hiện nàng ở ta trong đầu vây không đi. Đó là một cái cô gái xinh đẹp. Ta mỗi ngày đều vì nàng trên người mới vết thương sức nước thuốc, mặc dù nàng cặp mắt một mực đóng chặt, nàng chưa chắc có thể cảm giác đến đau đớn. Ta hết thuốc chữa yêu liền người phụ nữ kia. Lý Thiên Vũ biết sự kiện kia, còn biết người phụ nữ kia có con ta, khi đó ta đã tấn thăng làm trưởng lão mới, ta trở thành một cái không chịu hắn khống chế người. Vì vậy, hắn dùng người phụ nữ kia cùng nàng đứa trẻ tới uy hiếp ta, để cho ta vì hắn làm việc. Ta chỉ có thể lựa chọn khuất phục, bởi vì nếu như không có hắn, phụ nữ và đứa nhỏ đều sẽ chết. Chỉ như vậy qua mấy tháng thời gian, hắn nói cho ta, nếu như ta có thể cho hắn tìm một cái sống bà bầu thành tiểu đối tượng nghiên cứu, hắn có thể thả ta phụ nữ và đứa nhỏ. Ta cự tuyệt, bởi vì ta không muốn nhìn thấy nữa những người khác bị như vậy đối đãi với. Ngay hôm đó, hắn đem con từ trong bụng mẹ lấy ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho ta, để cho ta lập tức mang một cái bà bầu trở về. Hắn mới chịu cho mẹ ngươi vá lại. Ta bất đắc dĩ đáp ứng. Cùng ta chạy đến lúc này hắn đã đem đứa trẻ ném đi, hắn nói đứa trẻ đã chết. Ta muốn giết hắn, nhưng là hắn nói cho ta, hắn ở người phụ nữ trong bụng chôn vào một cái cổ trùng, có thể để cho người phụ nữ kia một mực sống sót. Nếu như không có hắn, người phụ nữ cũng sẽ chết. Bắt đầu từ ngày đó, ta biến thành một cái xác biết đi, ta không dám nghịch lại hắn bất kỳ ý tưởng, ta chỉ muốn để cho phụ nữ của ta sống sót. Qua 5 năm thời gian, hắn mang về một cô gái, một cái xinh đẹp bé gái, thám tử nói cho ta, đó là con tư sinh của hắn, ban đầu bị hắn ném vào trong đống rác đứa bé kia. Người là cha ta. Trân Châu nước mắt không cầm được chảy xuống. Đây cũng là tại sao, mỗi lần ta phạm sai lầm, ngươi cũng biết âm thầm bên vực ta nguyên nhân đi. Thật ra thì cái vấn đề này nghi hoặc qua ta rất lâu, tam trưởng lão tại sao phải bên vực đại trưởng lão con gái. Trân Châu nước mắt như cũ lưu cái không ngừng. Câu chuyện kể xong chứ? Lý Thiên Vũ hung ác nói ta chết. Phụ nữ của ngươi vẫn phải là xong đời. Ngươi mẹ nó cho ta im miệng. Long Thiên hung hãn một bạt thai đánh ra, sau đó đem hắn đè trên đất, một quyền lại một quyền nện ở mặt hắn lên im miệng, xuất sinh ba. Người phụ nữ kia mặc dù một mực còn sống, nhưng là hơn 20 năm qua, nàng vẫn luôn cuộc sống ở ác mộng bên trong, ngươi cảm thấy để cho nàng như vậy còn sống có ý nghĩa sao? Diệp Phong nhìn về phía Trịnh Trạch. Ta đã mất đi con gái, ta không thể lại mất đi nàng. Trịnh Trạch lặng lặng lắc đầu. Mặc dù nàng cũng không biết ta tồn tại. Ngươi còn không có mất đi con gái ngươi. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, mở ra bó ở trên người hắn lưới. Ngươi nguyện ý thừa nhận. Ta là cha ngươi. Trịnh Trạch nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn. Ta làm qua nhiều như vậy chuyện sai lầm. Làm thương tổn mẹ ngươi. Cha Trân Châu nắm Trịnh Trạch tay. Những thứ này đều không phải là ngươi sai. Ngươi, đem giải dược lấy ra. Diệp Phong bắt được Tả Đạo gián độc. Thả ta đi. Tả Đạo như cũ kiên trì. Không thành vấn đề. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tả Đạo, gặp hắn không chút nào nhượng bộ ý, nhưng là phải cùng bọn họ ăn xong giải dược không có sao sau này. Hơn nữa, ngươi trước hết ăn. Ngươi bảo đảm thả ta đi. Tả Đạo đối với lần này bày tỏ nghi ngờ. Ta bảo đảm. Diệp Phong gật đầu một cái. Buông ta. Tả Đạo đắc ý cười nói. Giải dược. Diệp Phong buông lỏng Tả Đạo, đưa tay phải ra. Tả Đạo lấy ra một cái bình, uống một viên thuốc hoàn, sau đó đem chai đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong đem giải dược đưa cho Trịnh Trạch. Qua hơn 10 phút sau đó, gián độc triệu chứng dần dần biến mất, Tả Đạo xoay người rời đi. Khi hắn đi ra liền cửa, vì thế thở ra một cái, lúc này đột nhiên cảm thấy bụng chuyển tới một hồi đau đớn kịch liệt, hắn cúi đầu, thấy được một cái tay xuyên thấu bụng mình. Hắn nghiêng đầu nhìn sang ngươi sau đó chán nản ngã xuống đất. Diệp Phong đáp ứng thả ngươi đi, nhưng là ta không đáp ứng. Trịnh Trạch rút ra tay mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phong thật xin lỗi, ta phải làm như vậy. Diệp Phong chính là mặt đầy sao cũng được mở ra hai tay, ít nhất ta vẫn là tuân thủ lời hứa, để cho hắn rời đi, đáng tiếc chính hắn không có thể đi ra ngoài. Còn như cái này tâm lý biến thái ẻo lả, chúng ta nên xử trí như thế nào đâu? Diệp Phong nhìn về phía Trân Châu. Chương 69, họ gì ghi nổ xin. Trân Châu cùng Trịnh Trạch hai người biểu tình như cũ có chút quấn quýt, rất hiển nhiên xử trí như thế nào đại trưởng lão Lý Thiên Vũ loại chuyện này đối với bọn họ hai người mà nói là một cái khó khăn lựa chọn. Các người không thể giết ta, bởi vì giết ta thì đồng nghĩa với người phụ nữ kia cũng phải cấp ta chôn theo. Đã bị Long Thiên làm thịt thành đầu heo Lý Thiên Vũ như cũ phách lối gầm thét. Chúng ta không cần làm bẩn tay mình. Chỉ cần chúng ta không cho ngươi giải dược, đem ngươi không sống qua một tiếng. Long Thiên hướng về phía hắn vui vẻ cười nói. Cho ta giải dược. Lý Thiên Vũ hướng về phía Trịnh Trạch lớn tiếng gào thét, nếu không ngươi lại cũng đừng nghĩ thấy người đàn bà kia. Ngươi không nên mặc cho hắn tiếp tục bày bố trí ngươi. Diệp Phong hướng về phía Trịnh Trạch lắc đầu. Người ngươi sinh đã bị hắn phá hủy, người yêu ngươi, con gái ngươi, tất cả đều bị hắn phá hủy. Không được mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng mà Lâm Hinh nàng. Ta không thể ném xuống nàng. Trịnh Trạch thần sắc mỏi mệt lắc đầu. Nàng đã chết. Trân Châu nhìn về phía Trịnh Trạch, ta biết cái đó cổ trùng là làm cái gì, chỉ là dùng để duy trì nàng sinh mạng thể xuất trình mà thôi. Trên thực tế ta bị cưỡng ép lấy lúc đi ra, mẹ ta cũng đã chết. Hắn vì khống chế ngươi, cho nên mới lừa dối mẹ ta còn sống. Cái đó cổ trùng ta đã từng ở Miêu Cương thấy có người dùng qua, bọn họ ở an táng chết bà bầu lúc này sẽ đem cổ trùng bỏ vào bà bầu trong cơ thể, sau đó sẽ tiến hành mai táng, để bảo đảm cầm bọn họ thi thể hoàn hảo không tổn hao gì, giống như còn sống vậy. Cái loại đó cổ trùng, chỉ có thể đối với người chết trồng vào, bởi vì làm cho này trồng cổ trùng trong cơ thể có độc thi, người sống trồng vào thân thể sẽ thối rữa. Người chắc chắn. Nàng nhìn như giống như còn sống vậy, tim còn đập, có hô hấp. Trịnh Trạch vẫn là vẻ kiêu ngạo biểu tình không dám tin tưởng. Đúng vậy, ta biết, đây đều là cái loại đó cổ trùng chế tạo giả tưởng, nó có thể làm cho người chết thi thể xuất hiện loại tình huống đó. Trân Châu gật đầu một cái loại đó tình trạng nhiều nhất có thể kéo dài 50 năm. Nếu là như vậy, vậy ta cũng liền không cố kỵ gì. Trịnh Trạch nguyên bản mờ mịt ánh mắt nhất thời trở nên dữ tợn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Các người sẽ không giết ta, ta biết tổ chức rất nhiều bí mật. Các người cần ta. Trịnh Trạch biết mặt mình trước khi tình trạng không cần lạc quan, hắn liều mạng lắc đầu. Ta muốn ngươi biết bí mật, tam trưởng lão hẳn cũng đã biết. Diệp Phong nhấc lên bắt đại trưởng lão lưới, hoặc là, ngươi nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ một ít hắn không biết bí mật. Ta nói cho ta ngươi tài bảo ở nơi nào, các người cho ta giải dược. Lý Thiên Vũ đưa ra mình điều kiện. Cái này tựa hồ nghe đứng lên không phải rất mê người đâu. Diệp Phong chừng đung đưa mình ngón trỏ. Ta thu thập tất cả mọi thứ ở bên trong, có rất nhiều vật đáng tiền. Lý Thiên Vũ bổ sung nói. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền xài sao? Diệp Phong cười lắc đầu, nếu như ngươi thật muốn sống, cho ta một ít đồ hữu dụng, có lẽ chúng ta có thể suy tính một chút. Long Thiên cùng Trân Châu hai người đều có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong, bọn họ không biết Diệp Phong không gấp với giết chết Lý Thiên Vũ là vì cái gì. Nói cho ta liên quan tới cái đó chuyện của nam nhân, hắn thực lực, hắn ẩn nút thân phận, cùng với những thứ khác hết thảy. Trịnh Trạch hỏi ra cái vấn đề này, lúc này trong mắt rõ ràng lóe lên vô hình lo âu. Diệp Phong các người cũng không biết hắn hỏi chính là cái gì, chỉ có Trân Châu nhìn một cái cha mình, sau đó cùng hắn vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Thiên Vũ. Diệp Phong cùng Long Thiên nhìn nhau một cái, cũng không có hỏi nhiều cái gì, bọn họ đã đoán được Trịnh Trạch hỏi vấn đề rất có thể quan hệ trọng đại. Ha ha! Các người muốn biết liên quan tới cái đó chuyện của nam nhân. Lý Thiên Vũ đột nhiên lớn bật cười, chẳng lẽ các người ngây thơ đến lấy vì mình có thể vặn ngã hắn. Bớt nói nhảm, muốn giải dược, nói cho chúng ta đồ hữu dụng. Trân Châu lạnh lùng nói. Trước cho ta thuốc giải, ta có thể nói cho các người một số liên quan tới hắn tin tức. Lý Thiên Vũ đưa ra mình điều kiện, hắn biết mình việc cần kiếp là nghĩ biện pháp sống sót trước. Trân Châu hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó đem giải dược ném cho Lý Thiên Vũ. Ăn vào giải dược sau đó, đại trưởng lao hướng về phía Diệp Phong đạo, giải dược chỉ có thể trao đổi một cái vấn đề. Ngươi bất nói nhảm. Diệp Phong hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Người đàn ông kia thân phận chân thật là cái gì? Hắn mỗi lần xuất hiện cũng che che giấu giấu, chắc là cái nhân vật không tầm thường đi. Trịnh Trạch đưa ra mình vấn đề. Tổ chức thành lập nhiều năm như vậy, ngươi không cần nói cho ta, thân vị đại trưởng lão ngươi cũng không biết hắn chân thực khuôn mặt. Câu trả lời là, ta không biết. Lý Thiên Vũ khỏe miệng thật cao nâng lên, ngươi phải biết, họ gì ghi nổ xin danh tự này là mấy trăm năm trước cũng đã vang khắp thế giới, xuất hiện qua mổ bụng tay rắc cùng bá tước dở dạ cụ lạ như vậy danh nhân. Ta chẳng qua là Trung Quốc khu đại trưởng lão, hơn nữa ngươi cũng hẳn biết, Trung Quốc khu ở ta trước cũng đã có mấy đảm nhiệm đại trưởng lão. Trên thực tế, Trung Quốc khu là thực lực yếu nhất khu vực một trong, bởi vì nơi này cường giả quá nhiều, thế lực của chúng ta bị rất lớn chèn ép. Nguyên lai các người là họ gì ghi nổ xin người. Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng đối phương cường giả tại sao phải có nhiều như vậy, họ gì ghi nổ xin là một cái tổ chức tà ác này, một cái khổng lồ đến đứng sau thợ săn tổ chức. Không sai, họ gì ghi nổ xin ở Trung Quốc khu cứ điểm đã từng bị đông đảo cường giả vây quét qua một lần, rất nhiều thế gia thậm chí cũng không biết chúng ta cũng sớm đã cho tàn lại cháy. Trịnh Trạch gật đầu nói, chúng ta sở dĩ nhằm vào Long Thiên, là vì khống chế Long Thiên cùng Long Ngao cũng tiến một bước khống chế Long Gia, sau đó thông qua Long Gia khống chế những thứ khác mấy đại thế gia, chiếm cứ trong nước phim viễn tưởng Giang Sơn. Đáng tiếc, chúng ta hoàn toàn không có dự liệu được Long Ngao bên người lại có một cái kim đan kỳ lao yêu quái, chúng ta nhận được tài liệu cũng cho biết chúng ta cái tên kia là ngưng đan kỳ, kết quả để cho chúng ta chịu thiệt hại lớn. Lý Thiên Vũ lắc đầu cười nói, chú Ngao bên người Long Thiên trao mày, chẳng lẽ là Lý Thanh? Không sai, chính là người phụ nữ kia. Trịnh Trạch gật đầu một cái. Con yêu quái kia hoàn toàn phá vỡ chúng ta đánh tan Long Ngao có thể, kim đan kỳ cường giả, toàn thế giới bẻ đầu ngón tay cũng có thể đến tới, lại cho rồng Ngao làm trợ thủ. Thật là cực kỳ buồn cười. Chính là mấy đại thế gia gia chủ cũng không có một cái có thể đột phá kim đan kỳ. Lý Thiên Vũ giống như điên cuồng cất tiếng cười to. Xem ra các người ở Trung Quốc khu không việc gì phát triển tiền đồ. Chọn sai liền đột phá đối tượng, đưa đến các người toàn bộ tất cả thua. Chắc hẳn thân vì đại trưởng lão ngươi, xuất hiện loại này quyết sách sai lầm, cho dù không chết, kết quả cũng biết rất thảm đi. Diệp Phong mặt không chút thay đổi nói, họ gì ghi nổ xin cái tổ chức này, hắn ở thợ săn cũng đã nghe nói qua, là một người vô cùng hắn tổ chức tà ác này, là dục vọng nơi tụ họp, đám người kia làm việc hoàn toàn không suy nghĩ bất kỳ hậu quả gì. Lý Thiên Vũ nghe đến chỗ này, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, thả ta đi. Ta có thể nói cho các người ta biết hết thảy. Chương 70, đi vào ngồi một chút đi. Lý Thiên Vũ, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Trịnh Trạch đi tới Diệp Phong bên người, cầm lên đựng đại trưởng lão lưới một, bị chúng ta giết chết, không có thống khổ chết đi. Hai, bị người đàn ông kia bắt trở về, trải qua các loại hành hạ chết đi. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Một bên Trân Châu cũng lên tiếng, ngươi cho rằng lần này toàn quân chết hết, họ gì ghi nổ xin sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chúng ta thả ngươi rời đi. Ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Thả ta cho ngươi cánh cửa kia chìa khóa. Đại trưởng lão Lý vòm trời ánh mắt gần giống như cầu khẩn nhìn về phía Trịnh Trạch, ta chỉ muốn sống. Cái gì chìa khóa? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Lâm Hinh mật thất kia, Trịnh Trạch nhất thời do dự, mặc dù hắn biết rõ Lâm Hinh đã chết. Trịnh Trạch, ta biết ngươi hơn ta, nhưng mà, ban đầu là ta kết hợp ngươi cùng Lâm Hinh. Còn có con gái ngươi bây giờ cũng sống thật tốt. Chỉ cần các người thả ta rời đi. Ta bảo đảm lại cũng sẽ không xuất hiện ở các người trước mặt. Lý Thiên Vũ còn muốn nói tiếp, lại bị Trịnh Trạch cắt đứt. Ngươi cho ta mang tới chỉ có thống khổ. Trịnh Trạch khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, thả hắn đi. Ngươi chắc chắn? Diệp Phong có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trân Châu, ngươi cảm thấy thế nào? Trân Châu nhìn xem cha mình, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Diệp Phong nhấn trên súng lục phóng thích nút ấn, Lý Thiên Vũ bị lưỡi phóng thích ra ngoài. Hắn ném ra một cái chìa khóa, sau đó từ cửa sổ chạy ra ngoài. Long Thiên đang chuẩn bị đi lên truy đuổi, lại bị Trịnh Trạch ngăn cản. Theo hắn đi đi, hắn tử lấy vì có thể chạy ra khỏi họ gì ghi nổ xin đuổi bắt, hắn lựa chọn bị người đàn ông kia bắt trở về, trải qua các loại hành hạ chết đi. Trình Trạch trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta Trung Quốc khu đại trưởng lão. Lý Thiên Vũ chạy đi không bao xa, một cái mang từ tính thanh âm ôn hòa ở hắn vang lên bên tai. Nghe được cái thanh âm này, hắn thân thể bắt đầu cứng ngắc, ngay cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi từ trán rỉ ra, nhỏ giọt xuống đất. Hắn chậm rãi xoay người lại, thấy được một người đàn ông, đó là một cái trẻ tuổi người đàn ông anh tuấn, nhìn qua mới vừa chừng 20 hình dáng, màu trắng tơ lụa áo sơ mi, màu đen nghỉ ngơi quần tây, một đôi màu cà phê nghỉ ngơi giày da. Đang hai tay cắm ở trong túi quần, mặt mỉm cười nhìn mình. Chủ thượng. Đại trưởng lão có chút không dám xác nhận nói. Làm sao? Ta tháo xuống mặt nạ, ngươi liền không nhận biết ta. Nam tử trẻ tuổi nhìn như tùy ý từng bước một đi tới, Lý Thiên Vũ cảm thấy một cổ cường đại áp lực bao phủ mình, để cho mình không nhúc nhích được chút nào. Chủ thượng tha mạng, Lý Thiên Vũ liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không làm được, hắn chẳng qua là sợ hãi lắc đầu, trơ mắt nhìn nam tử trẻ tuổi từng bước một tới gần mình. Lý Thiên Vũ, nói thật, ta ban đầu để cho ngươi đảm nhiệm Trung Quốc khu đại trưởng lão, đúng là không phải một kiện sáng suốt sự việc. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đủ lòng dạ ác độc, làm việc quả quyết. Nhưng là những năm gần đây, ngươi làm, trừ để cho ta cảm giác được thất vọng ra, còn có một chút điểm chán ghét chàng trai trẻ đi tới Lý Vòm Trời trước mặt, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt đổi lại lạnh như băng diễn cảm. Nói thật, ban đầu ta xác thực đối với ngươi cổ thuật có chút hứng thú, nhưng mà những năm gần đây, ngươi cái gọi là nghiên cứu, để cho ta biết, ngươi ban đầu chẳng qua là học chút gia lông. Chân chính cổ thuật là một loại cường đại nghệ thuật, mà không phải là đem một ít vật đáng ghét nuôi những cái kia có độc côn trùng. Ta sở dĩ dễ dàng tha thứ ngươi, là bởi vì ngươi cũng không có phạm sai lầm, quyết sách tính sai lầm. Nhưng mà, bây giờ ngươi phạm sai lầm, một cái lớn quyết sách tính sai lầm. Một người để cho ta mất đi hơn nửa Trung Quốc khu thế lực sai lầm, một cái có thể đem họ gì ghi nổ xin bại lộ ở những thứ khác thế lực trong tầm mắt sai lầm. Đây là ta không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Cùng cái thế giới này say gột bị đi. Chàng trai trẻ ở Lý Thiên Vũ không có phản kháng chút nào dưới tình huống chỉ điểm một chút lên chắn hắn, hắn thân thể giống như vũ hóa vậy dần dần theo gió phiêu tán. Xem ra ta cần phải biết một ít bạn mới. Chàng trai trẻ hai chân cách mặt đất lên, hướng Diệp Phong đám người phương hướng bay đi. Ngay tại Diệp Phong các người dọn dẹp gian phòng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía thanh lang. Ngày hôm nay không có để cho giao hàng thanh lang mở ra hai tay. Diệp Phong cảnh giác đến gần mắt mèo cạnh. Xuyên thấu qua mắt mèo thấy được một cái người tuổi trẻ xa lạ, hắn đang khách khí hướng về phía mắt mèo vây tay. Diệp Phong có chút nghi ngờ mở ra một cái cửa may xin hỏi người tìm ai. Xin hỏi Diệp Phong tiên sinh ở đây không? Nam tử trẻ tuổi hết sức khách khí nói. Nghe tới cửa truyền tới cái thanh âm này, Trình Trạch hơi sững sờ, sau đó hướng cửa nhìn lại. Ta chính là, xin hỏi ngươi là. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng nhớ được từ mình tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua trước mắt người tuổi trẻ này. Ta kêu Vũ Văn Trác, xin hỏi ta có thể vào không? Người tuổi trẻ hướng về phía Diệp Phong đưa tay phải ra. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phong cũng không có đưa ra tay mình, hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương. À, trên thực tế, ta chẳng qua là nghe nói qua ngươi, cho nên thuận tiện tới xem. Vũ Văn Trác gặp Diệp Phong đối với bản thân có phòng bị, cười lắc đầu một cái ta tới nơi này, nhưng thật ra là vì tìm một người, sau đó mang hắn trở về hắn cần phải nên đi địa phương. Người rốt cuộc tìm ai? Loại này không giải thích được lời bàn để cho Diệp Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Ta ở Trung Quốc khu tam trưởng lão tựa hồ lạc đường, nghe nói hắn ở các người nơi này, ta có thể đem hắn phải về tới sao? Vũ Văn Trác giọng như cũ rất khách khí, mặt đầy mỉm cười nhìn Diệp Phong. Ngươi là Diệp Phong lui về sau một bước, Vũ Văn Trác cũng không co xông tới, mà là hết sức có lễ phép đứng ở cửa. Dựa theo các ngươi hiểu, ta chính là cái đó tà ác tổ chức gò gì ghi nổ xin lão đại, chân chính lão đại. Vũ Văn Trác hướng Diệp Phong nhướng nhướng mày đầu, tỏ ra có mấy phần đắc ý. Diệp Phong có mấy phần không tin, hắn đưa mắt về phía Trình Trạch, phát hiện hắn trong ánh mắt hoàn toàn là tuyệt vọng, mà bên người hắn Trân Châu chính là kinh hoàng. Sau đó Diệp Phong nhìn về phía cách đó không xa Kim Đan Kỳ Long Thiên, phát hiện Long Thiên giọt mồ hôi trên trán cũng đang không ngừng nhỏ giọt xuống, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi tốt, đi vào ngồi đi. Diệp Phong biết mình gặp phải phiền toái, hắn chủ động đưa tay phải ra. Chương 71, Hữu Hảo tới thăm. Vũ Văn Trác hết sức tự nhiên nắm Diệp Phong tay, sau đó thoải mái vào Diệp Phong các người chỗ ở nhỏ hẹp căn hộ, cũng giống một người bạn mới quan sát bốn phía trong phòng hết thảy, cách cục, bố trí, trưng bày cùng với đồ gỗ nội thất. Mà không khí trong phòng ở hắn sau khi đi vào, cũng có mấy phần buồn bực. Tiểu Lục Tử cùng Lớn Ngu hai người đứng ngồi không yên, luôn luôn xem Diệp Phong, luôn luôn xem Long Thiên. Long Thiên chính là chặt chẽ nhìn chằm chằm Vũ Văn Trác nhất cử nhất động, không dám buông lỏng chút nào. Hắn biết trước mắt tên này nhìn như cùng Diệp Phong tuổi không sai biệt lắm người tuổi trẻ, cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác kia, không phải trốn ở chỗ ưu ám xúc thế đai phát rắn, mà là nằm ở ánh nắng ấm áp phía dưới miễn cưỡng phơi nắng hùng sư. Mà hắn ở gặp phải người đàn ông này trước, một mực lấy vì mình mới là hùng sư, hôm nay hắn cảm giác được mình non nớt phải giống như là một con mèo nhỏ. Trịnh Trạch cùng Trân Châu cha con, gái, hai người lại là ngồi tại chỗ không dám chút nào động tác, lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hết thệ các thứ này Vũ Văn Trác tựa hồ cũng không có coi ra gì, hắn chẳng qua là yên tĩnh đánh giá. Cái này căn hộ thật ra thì là không sai, nhìn qua mới vừa xây cũng không quá 2 năm mà thôi. Sửa sang cũng còn có thể, tuy chưa nói tới tinh xảo, bất quá, thành tựu tạm thời cho ở mà nói, cũng không tệ lắm. Vũ Văn Trác gật đầu cười bất quá, những thứ này đồ gỗ nội thất, thật có chút xù xì đây. Ta có một bộ gỗ đỏ tủ lâm tường, có thời gian, ngươi có thể đi xem, ngươi muốn là thích, liền đưa cho ngươi đi. Vũ Văn tiên sinh, ta rất vui lòng cùng ngươi trò chuyện một chút sửa sang cùng đồ gỗ nội thất, nhưng là bạn của ta thấy được ngươi cũng rất khẩn trương. Chúng ta có thể hay không ngày khác rút ra cái thời gian, ta mời ngươi ăn cơm, đến lúc đó chúng ta trò chuyện cái gì đều được. Lời ngày hôm nay, ta biết chúng ta hai bên có thể ở một ít về vấn đề, sẽ có một ít ý kiến lên khác nhau. Chúng ta có thể hay không tìm được một người để cho mọi người chúng ta đều hài lòng, giải quyết cái này khác nhau phương pháp đâu. Diệp Phong những lời này nói đúng mực, cũng không sẽ chọc giận đối phương, lại thành công nắm chặt đề tài. Diệp Phong huynh đệ, ta nói qua, ta tới mục đích rất đơn giản. Vũ Văn Trác nâng tay phải lên, ngón tay đặt tới ánh mắt có thể đạt được chỗ chính là Tam trưởng lão ngồi phương hướng. Vũ Văn tiên sinh, ta biết Tam trưởng lão là các người ở Trung Quốc khu trưởng lão, nhưng là hắn đồng dạng cũng là ta vị bằng hữu này cha. Nếu như ngươi có thể cho phép hắn lưu lại, cùng con gái hắn bình an qua hết nửa đời sau, ta đem cảm kích khôn cùng. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ đối phương đáp ứng mình cái yêu cầu này hy vọng không lớn, hắn vẫn là nói ra. Diệp Phong huynh đệ, mấy tháng trước kia có một người cùng ta nhắc qua ngươi, một cái đáng giá ta tôn kính người, hắn đối với ngươi đánh giá rất cao. Từ ngày hôm đó sau đó, ta vẫn luôn suy nghĩ, cái này kêu Diệp Phong người đàn ông đến tuột cùng là một hạng người gì đâu. Ta vẫn luôn hy vọng có một ngày mình có thể rút ra cái thời gian gặp người đàn ông này. Ngày hôm nay, hoặc giả là cơ duyên xảo hợp, ta gặp được, thật cao hứng. Vũ Văn Trác nói ra lời nói này lúc này nhìn qua cũng không giống như là đang làm giả, hắn trong hai mắt đúng là lóe lên vui thích ánh sáng. Trịnh Trạch, 3 ngày. Vũ Văn Trác xoay đầu lại nhìn về phía Trịnh Trạch, tay trái khoa tay múa chân đi ra một cái ba ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, 72 giờ sau đó. Ta hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở địa phương ngươi nên xuất hiện. Diệp Phong còn muốn nói thêm gì nữa, Trịnh Trạch nhưng mặt lộ cười khổ đáp ứng đa tạ chủ thượng. Ngươi hẳn cảm ơn Diệp Phong huynh đệ. Vũ Văn Trác lắc đầu một cái 3 ngày thời gian, là Diệp Phong huynh đệ giúp ngươi tranh thủ. Vũ Văn tiên sinh, nhưng mà Diệp Phong còn muốn nói gì? Vũ Văn Trác đem tay phải ấn lên Diệp Phong vai trái, đối với hắn lắc đầu một cái quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, hy vọng ngươi có thể hiểu ta khó xử. Vì để cho ta tổ chức có thể hài lòng có thứ tự tiếp tục vận hành, có lúc, ta phải làm ra một ít nhìn như tàn khốc quyết định. Nếu như ta quyết định đối với các người tạo thành bất kỳ hình thức tổn thương, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nói chuyện tiến hành được liền loại trình độ này, Diệp Phong cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Đối phương thực lực cường đại, tranh chấp chỉ biết mang đến càng kết quả xấu. Cha Trân Châu nằm ở Trịnh Trạch trong ngực nhẹ nhàng khóc thút thít. Đứa nhỏ ngốc. Ta trái tim sớm liền theo mẹ ngươi đi. Những năm gần đây, sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, không biết làm qua nhiều ít chuyện sai lầm. Trịnh Trạch lắc đầu cười khổ. Nàng không phải lý vòm trời con gái sao? Vũ Văn Trác đống nhiên đưa mắt chuyển đến Trân Châu trên mình, khẽ nhíu mày. Vũ Văn tiên sinh, nàng là bạn ta Diệp Phong trong lòng lộ bột một chút, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chủ thượng, nàng là con gái ta, chẳng qua là Lý Thiên Vũ cái đó vô liêm sỉ. Chủ thượng, hy vọng ngài có thể thả qua nàng. Nàng tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trịnh Trạch cầu khẩn nói. Ta nhớ, nàng gọi là Trân Châu đi. Vũ Văn Trác hơi nheo lại cặp mắt. Yên tâm, nàng cũng không phải là trưởng lão cấp bậc, tương đối nồng cốt tin tức nàng cũng chưa có tiếp xúc qua, thoát khỏi tổ chức tội thì miễn đi. Như thế trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái, cuộc sống sau này còn dài đâu, đi qua cuộc sống mình muốn. Ta sẽ để cho bọn họ dừng lại đối với ngươi đổi bắt. Cảm ơn chủ thượng. Trịnh Trạch vội vàng nói cảm ơn. Mới vừa nói đến Lý Thiên Vũ, hắn đã chết. Vũ Văn Trác hời hợt nói ta không phải một cái người có máu lạnh, nhưng là, vì đúng cái tổ chức hệ thống hài lòng vận hành, có lúc, có cần phải ra tay dọn dẹp sạch một ít trở ngại. Ngươi thực lực, còn chưa đủ xem. Nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đi, ta hy vọng có một ngày có thể cùng ngươi đánh một trận. Vũ Văn Trắc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong. Ta càng hy vọng, chúng ta không được trở thành địch nhân. Diệp Phong lắc đầu cười khổ. Ta phải đi. Vũ Văn Trắc đứng dậy, đi về phía cửa, ở Long Thiên trước mặt lúc này hắn dừng bước. Ngươi là Long Thiên. Ta là Long Thiên. Long Thiên quả đấm nắm chặt, thần sắc nghiêm túc. Như thế trẻ tuổi đã đến Kim Đan Kỳ, thật rất tốt. Vũ Văn Trác tỏ ra thật cao hứng không nghĩ tới ngày hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn. Trở nên mạnh mẽ đi, người tuổi trẻ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng trở thành có tư cách lấy được nào đó cái bí mật người được đề cử nhân viên. Bí mật gì? Long Thiên không nhịn được hỏi. Bí mật chính là bí mật. Vũ Văn Trác lắc đầu một cái, sau đó đẩy cửa ra, sải bước rời đi. Cùng hắn rời đi hồi lâu, Long Thiên lúc này mới thật dài thở ra một cái này quá kinh khủng. Hắn khí tức cường đại đè nén ta liền cũng không dám thở mạnh một chút. Trinh Trạch, ngươi biết hắn nói cái bí mật kia là vật gì không? Diệp Phong quay đầu lại nhìn về phía Trân Châu Cha. Chương 72, đoàn diệt tài quyết giả. Không khí trong phòng như cũ ngột ngạt, cứ việc Vũ Văn Trác đã rời đi, cái này cũng không để cho mọi người ở đây dễ chịu nhiều ít. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Trinh Trạch ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Hắn nói cái bí mật kia, ta không biết là thứ gì. Đáp án này cũng hoàn toàn ở Diệp Phong như đã đoán trước, hắn gật đầu một cái để cho sau nhìn về phía Long Thiên. Tùy tiện là cái gì sao, bất quá, hắn nếu để cho ta trở nên mạnh mẽ, cũng đã nói lên, tạm thời còn không biết cùng ta có mâu thuẫn gì. Long Thiên biết Diệp Phong đang lo lắng cho chuyện của mình, lên tiếng an ủi. Ta trở về một chuyến trường học, đem ta nổ tệ phục lấy tới, xem bọn họ có hay không cho ta lưu tin tức gì. Diệp Phong gặp chuyện nơi đây cơ bản đã giải quyết, khẽ thở dài một hơi, trước đã đáp ứng bọn họ. Mấy ngày nay nên trở về. Long Thiên gật đầu một cái, có thể làm, ngươi đều đã làm, còn dư lại sự việc giao cho chúng ta đi. Diệp Phong lái xe Long Thiên đi tới cửa trường học, bấm Tử Cường điện thoại, để cho hắn hỗ trợ đem máy vi tính lấy xuống, bởi vì mình bị ngăn ở cửa trường học. Ước chừng qua 5 phút cỡ đó, Tử Cường xách máy vi tính đến cửa trường học. Ngươi chuẩn bị rời đi. Hắn biết, Diệp Phong tới bắt máy vi tính, nói rõ còn lại sự việc đều đã làm xong, chỉ cần cầm máy vi tính đi là được. Có thể đi, nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống, cái này 2 ngày liền sẽ rời đi. Diệp Phong gật đầu một cái. Lần sau trở lại là lúc nào? Tư Cương trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi. Không biết, đến lúc đó ta sẽ đánh các người điện thoại. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Vậy, trên đường cẩn thận. Tư Cương chậm rãi xoay người rời đi. Diệp Phong gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở dãy lầu học bên trong, cái này mới lên xe, sau đó lái xe rời đi. Diệp Phong trở lại nhà trọ sau đó, nhìn xem bầu không khí như cũ nặng nề phòng khách, hắn thẳng vào mình phòng ngủ, sau đó đem nổ tẻ phục cắm lên nguồn điện cùng con chuột. Mở ra thợ săn phía chính phủ trang mạng. Ngươi có một cái tin nhắn mới. Một cái khung đối thoại ở Diệp Phong đăng ký trang web sau đó lập tức bắn ra ngoài. Loại này tư tin chức năng, chỉ có cùng một tổ đội viên mới có thể sử dụng, nói cách khác, điều này tin nhắn hẳn là William các người phát cho mình. William bọn họ tìm ta có chuyện. Diệp Phong hơi sững sờ. Sau đó mở ra vậy thì tin nhắn. Nhìn phát kiện người, Diệp Phong chau mày. Phát kiện người là Kelly, cái này ngay cả lời cũng không nói như thế nào hướng nội cô nương, lại cho mình gửi tin nhắn, cái này làm cho Diệp Phong có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mở ra thu kiện giường, chỉ có thấy được một cái từ đơn, run. Trốn. Run. Diệp Phong khẽ nhíu mày, tài quyết giả trong tiểu đội, tất cả mọi người biết nói tiếng Trung cùng tiếng Anh. Nhưng là sẽ viết chữ Hán chỉ có mình cùng Dịch Phạm. Diệp Phong dĩ nhiên cũng biết Jun là ý gì, nhưng là hắn có chút không quá khẳng định Kelly rốt cuộc có phải hay không cái ý này là để cho ta chạy trốn sao. Phát kiện ngày tháng là ngày hôm qua. Diệp Phong thử cho nàng trở về đóng kín một cái tin nhắn hạt hạ về nẹ. À giờ dịu ok. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi khá tốt. Đang hồi phục liền điều này tin tức đồng thời, Diệp Phong cũng cho William các người mỗi người cũng phát ra đóng kín một cái tương tự tin nhắn. Lấy bảo đảm sẽ không đổ vào cái gì. Diệp Phong có chút lo lắng chờ đợi. Tiểu Phong, ăn cơm tối. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Long Thiên gõ Diệp Phong cửa phòng. Ta không đi, các người ăn đi. Diệp Phong mở cửa phòng ra, sau đó ngồi vào trước máy vi tính. Lên nét có thể làm cơm ăn không? Long Thiên cũng đến gần Diệp Phong bên người, nhìn về phía trong máy vi tính cái đó trang địa. Ồ, đây là thợ săn trang địa. Rất huyên đâu. Long Thiên cười nói tin nhắn không phải chỉ có tiểu tổ bên trong người mới có thể phát sao. Ngươi nhìn chằm chằm thu kiện dương làm gì? Diệp Phong trầm mặc hồi lâu. ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên, ngươi xem cái này đi. Mở ra vậy Phong Keo Ly phát tới tin nhắn, một cái đơn giản từ đơn run có hiện tại trước mắt của hai người. Cái này Keo Ly là đội hữu của ngươi. Long Thiên khẽ nhíu mày. Ừ, nàng ngày thường cũng rất ít nói chuyện, ta không hiểu tại sao ngày hôm qua nàng đột nhiên cho ta phát tải như vậy thứ nhất tin nhắn. Dưới tình huống bình thường, tiểu đội bên trong tin tức truyền vậy đều là Dịch Phàm để hoàn thành, hắn nhận được tin tức, sau đó phát cho chúng ta. Keo Ly càng là tới nay không có chủ động phát tin tức cho người bất kỳ qua. Nàng phát tin tức này là muốn cho ta chạy trốn sao? Diệp Phong nhìn Long Thiên, hắn mặc dù đã đoán được kết quả, vẫn là không dám khẳng định. Cho bọn họ phát tin tức, để cho bọn họ thấy sau đó lập tức cho người trả lời. Long Thiên biết Diệp Phong bạn đồng đội có thể gặp phải phiền toái. Ta đã vừa mới phát qua, nhưng mà từ buổi sáng đến bây giờ, không có một người trả lời ta. Diệp Phong có chút bận tâm. Không cần lo lắng, bây giờ bọn họ bên kia còn là rạng sáng, cùng chúng ta nơi này đến tối 7-8 giờ. Bọn họ bên kia cũng nên trời đã sáng, đến lúc đó có thể sẽ cho ngươi hồi phục. Chúng ta đi trước ăn cơm tối đi. Long Thiên tiếp tục lên tiếng an ủi. Diệp Phong lúc này mới không tình nguyện buông xuống nổ tép úc, đi theo Long Thiên rời đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phong vẫn luôn canh giữ ở cạnh máy vi tính, chờ đợi trả lời. Thẳng đến nửa đêm 12h, vẫn không có chuyển tới bất kỳ tin tức, mà lúc này New York bên kia cũng đã đến buổi trưa, Diệp Phong biết William các người khẳng định sẽ ra chuyện. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Dịch Phàm mỗi sáng sớm dậy làm chuyện thứ nhất tình chính là mở ra thợ săn trang web trà xem nhiệm vụ. Mà hắn chỉ cần đăng ký đi lên, mình tin nhắn liền nhất định sẽ bắn ra tới, để cho hắn thấy. Mà hắn đồng thời cho tất cả mọi người phát tải tin tức, cũng thì đồng nghĩa với William, Cursen cùng với Kelly cũng biết nhận được mình tin nhắn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ nhất định sẽ hồi tin tức hỏi mình có chuyện gì. Nhưng là bây giờ tình huống là, mình phát ra tin tức toàn bộ đều đã chìm đáy biển. Không có một chút hồi âm. Này, còn chưa ngủ. Long Thiên đẩy ra Diệp Phong cửa phòng. Bọn họ khẳng định xảy ra chuyện, ta ngày mai phải hồi New York, xem thấy để chuyện gì xảy ra. Diệp Phong đem tầm mắt từ trên màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Long Thiên. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi chứ, lấy ta kim đan kỳ tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Long Thiên đứng ở Diệp Phong cửa phòng, chờ đợi hắn cho ra câu trả lời. Được rồi. Diệp Phong đón nhận Long Thiên trợ giúp. Bởi vì ở hắn xem ra, Long Thiên thực lực đã đủ bảo vệ chính hắn, huống chi hắn trên đầu cũng đúng là không có chuyện gì là bây giờ cần phải làm. Ngày mai trước khi đi kêu ta một tiếng. Ta sợ ngủ quên. Long Thiên đóng lại Diệp Phong cửa phòng, hướng gian phòng của mình đi tới. Diệp Phong cũng khép lại máy vi tính, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sáng sớm, trời tờ mở sáng lúc này Diệp Phong thong thả tỉnh lại, cầm đầu giường đồng hồ đeo tay nhìn lên đồng hồ, mới 5 giờ 20. Hắn lần nữa mở ra đặt ở mép giường máy vi tính, lần nữa thâu nhập thợ săn phía chính phủ trang web địa chỉ trang web, ghi danh mình chương mục, thu kiện dương bên trong vẫn không có nhận được tin tức mới. Diệp Phong có chút ngây ngốc nhìn màn ảnh máy vi tính, William các người không có một người cho mình trả lời tin tức, liền cho mình phát ra tin tức Kelly cũng không có bất kỳ tin tức mới hồi phục lại. Mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Diệp Phong vẫn là có chút không dám tin tưởng. Bước lui ra mình người hệ thống quản lý. Chuẩn bị tắt máy vi tính Diệp Phong bỗng nhiên một cái liếc qua thợ săn phía chính phủ trang web một cái tin tức tựa đề, tài quyết giả tiểu đội gặp gỡ Đoàn Diệt, trưởng lão trước tiên đoàn tham gia điều tra. Đoàn Diệt. Diệp Phong hô hấp có chút gấp rút liền anh dịch bọn họ. Chần chờ hồi lâu, Diệp Phong mở ra vậy một mục tin tức. Tài quyết giả tiểu đội là do hai người cấp bậc vàng, hai người cấp bậc bạc trắng, cùng với một người cấp bậc đồng xanh người mới tạo thành. Trước mắt ở bọn họ New York ở tạm đất, chúng ta phát hiện ba tên phái nam thi thể, đi qua nhận. Là đội trưởng William, đội viên Cuspen, cùng với đội viên Dịch Phạm. Duy nhất một người phái nữ đội viên Kelly trước mắt không rõ tung tích. Mới gia nhập đội ngũ đội viên Diệp Phong bởi vì cần xử lý tư nhân chuyện kiện tạm thời rời đội, tránh được một kiếp. Đi qua điều tra phát hiện, ba cổ thi thể đều là bị một kích có thể chết người, bao gồm đã thành danh mấy năm nên tiểu đội đội trưởng William. Ba người nguyên nhân tử vong còn cần đi qua nhân viên nghiệm xác cho ra kiểm nghiệm kết quả, mất tích phái nữ Kelly, còn đang siêu tầm trong. Chuyện kiện căn nguyên còn cần tiến một bước điều tra. William, anh Lịch, cờ dít Diệp Phong nhìn trong tin tức ba cổ thi thể tấm ảnh, nước mắt ở trong hốc mắt lẩn vợn. Rốt cuộc là ai? Tại sao đối với bọn họ động thủ? Diệp Phong chặt chẽ siết chặt mình quả đấm, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính lẩm bẩm lầu bầu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên ăn mấy miếng, Long Thiên đẩy ra Diệp Phong cửa phòng ếch, ta đứng lên phòng rửa tay, thấy được ngươi bên này có ánh sáng, cho nên... Ngươi tỉnh ngủ. Vẫn là một buổi tối đều không ngủ. William bọn họ. Bị người giết Diệp Phong không giúp ôm lấy đầu mình, nước mắt không ngừng được nhỏ giọt xuống, ta vẫn luôn khi bọn hắn là người nhà ta. Long Thiên đi thẳng tới Diệp Phong giường không được coi lại. Đợi một hồi ta liền mua xong đi New York vé máy bay, đem đúng sự kiện biết rõ, tìm ra cái đó đối với bọn họ động thủ vô liêm sỉ. Anh dịch bọn họ. Bọn họ không nên chết. Ta không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Phong hai tay bụm mặt thấp giọng khóc thút thít. Long Thiên cũng không biết lúc này cần phải nên nói cái gì an ủi hắn mới phải. Hắn rất rõ ràng Diệp Phong là một hạng người gì, ngươi đối với hắn tốt, hắn thì sẽ đối với ngươi tốt. Hôm nay Diệp Phong thật vất vả dung nhập vào một cái tổ chức, một đám người giống như người một nhà vậy sinh sống với nhau liền hơn 4 tháng thời gian. Đối với Diệp Phong cái này đứa cô nhi mà nói, bọn họ liền là nhà của mình người. Khóc lên là tốt. Long Thiên lắc đầu than nhẹ, vỗ Diệp Phong sau lưng. Đợi Diệp Phong tâm trạng thoáng ổn định một ít, Long Thiên lúc này mới đứng dậy, gõ Thanh Lang cửa phòng. Thanh Lang, ta cùng Diệp Phong đợi một hồi đi New York, mấy người các ngươi thật tốt thủ nhà, không nên gây chuyện. Còn nữa, nhìn Trân Châu một chút, cha nàng đi sau này, không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ. Long Thiên đi ra Diệp Phong gian phòng, sau đó đem Thanh Lang kéo sang một bên. Anh Long, lần này có thể hay không dẫn chúng ta cùng đi? Thanh Lang mặt đầy hâm mộ. Không được, lần này đi chỉ cần ta cùng Diệp Phong hai người, các người người bất kỳ đi chỉ biết trở thành gánh vác. Còn có thể sẽ bị giết chết. Long Thiên diễn cảm nghiêm túc. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lang dè dặt hỏi. Diệp Phong vậy mấy cái thực lực không kém bạn đồng đội đều bị giết chết, còn có một cái không biết tung tích. Long Thiên biểu tình trên mặt để cho Thanh Lang xác định hắn cũng không phải là lừa bịp mình mới nói như vậy. Được rồi, chúng ta sẽ thật tốt coi chừng Trân Châu. Thanh Lang gật đầu đáp ứng. Chương 73, trưởng lão hạ. New York là một cái quốc tế hóa thành phố lớn, một điểm này từ hùng vĩ sân bay kiến trúc cùng lưu thủy người ta lui tới nhóm cũng đủ để nhìn ra. Long Thiên ở sân bay trong nhìn bốn phía, không ngừng hướng bên người đi ngang qua người đẹp chiếu trước mập mở ánh mắt. Người xem cái đó. Vóc người thật giỏi. Cái đó mặt con nít thật là đáng yêu. Cái đó mắt to màu xanh da trời mở mở đối với ta phóng điện. Còn có cái đó người đẹp tóc vàng. Lão đại, lấy loại tốc độ này, chúng ta đi ra sân bay phải tốn 2 tiếng, ngươi không phát hiện nhiều người ở đây phải có thể cùng trong nước Tết xuân thời điểm so sánh với sao. Diệp Phong kéo lại Long Thiên cổ tay, kéo hắn đi về phía cửa. Ngươi mặc dù nhiều một chút, nhưng là so Tết xuân muốn tốt hơn rất nhiều đi, nơi này có người đẹp nha. Còn nữa, nơi này trật tự cũng phải tốt hơn rất nhiều. Mặc dù, ta cũng cho tới bây giờ ở Tết xuân thời gian rời đi thành phố Hàng Châu. Ta cũng không biết Tết Xuân là hình dáng gì. Long Thiên mặt đầy không tình nguyện bị Diệp Phong kéo đi tới trước, so sánh với thành phố Hàng Châu nơi này đơn giản là thiên đường nhân gian. Được rồi, nếu như ngươi có cần, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại. Ngươi có thể tìm chút sở vẹ xì ổ xe vĩnh, đặc thù phục vụ, giải quyết một cái ngươi nhu cầu sinh lý. Ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay tựa hồ có chút đói khát, ngươi biết, ta nói đúng cái đó phương diện đói khát. Diệp Phong dừng bước. Đem nghiêng mặt đi hướng về phía cách đó không xa một người người đẹp huýt sáo. Long Thiên đầu dọn về nhìn thẳng mình phương hướng. Ở khách sạn lớn Hilton trong thang máy, kéo cặp ra Long Thiên không nhịn được hỏi tại sao chúng ta muốn ở lầu 19. Ngươi không cảm thấy lầu 2 tốt hơn sao? Lầu 2 có thể từ lên đi xuống, nhìn thấy rất nhiều mờ mờ. Ngươi hiểu. Bởi vì lầu 19 vừa vặn có thể tránh ngăn che nhà cửa, thấy tiểu đội chúng ta ở New York căn cứ. Diệp Phong mặt không chút thay đổi nói ngươi có thể mua một ống giòm. Lầu 19 vậy có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa vẫn sẽ không bị người phát hiện. Chú ý tốt. Long Thiên nửa toát miệng, muốn nói gì tới phản bác, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đến lầu 19, Diệp Phong kéo dương hành lý hướng gian phòng của mình đi tới, mở cửa, đem bên ngoài bộ treo ở cửa trên cây áo, vung xuống dương hành lý. Sau đó hướng sân thượng đi tới, từ tồn trữ trong không gian lấy ra một cái cao dáng dấp ống giòm cùng 3 chân chiếc, đem ống giòm gác ở trên ban công. Sau đó đem ống giòm ống kính chỉ hướng cách đó không xa một chỗ. Ở trong ống giòm, xuyên thấu qua bị kéo ra rèm cửa sổ cùng cửa sổ nhà, Diệp Phong thấy được tiểu đội căn cứ bên trong lại có người. Hắn điều chỉnh phương hướng một chút, hướng cửa nhìn sang. Cửa phòng mở toang ra, cửa chỗ đứng mấy tên canh phòng. Bọn họ là thợ săn tổ chức phái người tới điều tra. Diệp Phong biết, như vậy nên ngang ở mình đám người trong căn cứ tiến hành siêu tầm người, khẳng định chỉ có thể là điều tra lần này vụ án người. Hắn lần nữa chuyển động ống kính, nhìn về phía trong phòng mấy người kia, một người trong đó đang hai tay chống nạnh, chỉ huy những người khác làm gì. Diệp Phong điều chỉnh ống kính, muốn để cho mình thấy rõ ràng hơn một ít, nhưng không ngờ người kia bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng chỗ ở mình phương hướng nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo mà hung hãn. Hắn nhìn thấy ta. Diệp Phong bị sợ hết hồn, lập tức đem tầm mắt từ ống giòm lên rời ra chỗ khác. Ngươi cái này, lại đem ống giòm cũng mang tới. Chuẩn bị thật đúng là kêu đầy đủ à. Long Thiên lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng để cho ta xem. Đem mắt phải đến gần ống dòng lên, hồi lâu, Long Thiên khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười không nghĩ tới mới vừa tới New York ngày thứ nhất, liền có thể đụng tới một người có ý tứ. Người nọ thật giống như có thể thấy được chúng ta. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Không sai, ta còn lấy vì kim đan kỳ cường giả toàn thế giới đều rất ít gặp đâu, không nghĩ tới New York ngày thứ nhất liền đụng phải một cái. Còn là một dâu ria xồm xoàm chú hai. Xem hắn dáng vẻ, tựa hồ là đám người kia đầu mục đây. Cái đó nhà chính là các người ở chỗ này căn cứ. Long Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phong. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái. Bọn họ hẳn là thợ săn điều tra bộ cửa đi. Như thế nên ngang, không chút kiêng kỵ xuất hiện ở các người căn cứ bên trong. Long Thiên cười nói nếu không, chúng ta đi chào hỏi. Hạ đã đảm nhiệm thợ săn tổ chức trưởng lão có gần nhất 100 năm thời gian. Mặc dù hắn nhìn qua mới ngoài 40 hình dáng. Một đầu tự nhiên cuốn màu nâu tóc, có chút loạn hỏng bét lôi thôi lít thiết, màu đen con ngươi lóe lên khiếp người ánh sáng, để cho người không dám nhìn thẳng. Mặt đầy râu kéo cha nhưng lại không hiện lôi thôi, càng cho hắn trên mình tăng thêm hóc môn đàn ông mùi vị. Cường tráng vóc người, gần thân cao 1'9", đủ để cho vô số mê luyến đại thúc đứa trẻ vì điên cuồng. Mà giờ khắc này hắn nhưng hoàn toàn không có ngày thường chắc chắn cùng ung dung, thay vào đó là nhàn nhạt nghi ngờ cùng lo lắng. Hắn cặp kia có thể biết rõ hết thể cặp mắt, vào lúc này không có thể dành cho hắn câu trả lời, ngược lại, còn mang đến cho hắn không ít nghi ngờ. Ở cách nơi này cách đó không xa khách sạn hữu tần nào đó căn phòng trên ban công, hắn rất khẳng định mình thấy được tài quyết giả tiểu đội tên kia thành viên mới, tên kia người Trung Quốc Diệp Phong. Theo hắn nắm giữ tài liệu, Diệp Phong giờ phút này chắc còn ở Trung Quốc xử lý mình tư nhân sự việc, nhưng là hắn rất tin chắc mình thấy được không phải là ảo giác, mà để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là... Diệp Phong cùng một người kim đan kỳ cao thủ chung một chỗ, một người đến từ cổ lao Trung Quốc kim đan kỳ cao thủ. Để cho nguyên bản rất khẳng định tài quyết giả tiểu đội là bị thù giết hắn, sinh ra một tia không dám chắc ý tưởng. Diệp Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn nghe nói chuyện nơi đây? Hạ trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc Kevin, ta bây giờ muốn nhìn một chút bọn họ sau cùng nội dung nói chuyện cùng thời gian. Nhị trưởng lão đại nhân, từ ngày hôm trước nhận được vụ án này bắt đầu. Ta liền vẫn không có dừng lại phá giải bọn họ tài khoản cùng mật mã. Chẳng qua là cái đó Trung Quốc giao dịch rất lợi hại, hắn đem bọn họ tiểu tổ tất cả mọi người tài khoản cùng mật mã đều dùng một loại đặc thù phương thức tiến hành qua mã hóa. Ta đến bây giờ còn không có tìm được đầu mối. Kevin bất đắc dĩ đối với hắn lắc đầu một cái. Ngươi là thợ săn phía chính phủ trang web siêu cấp nhân viên quản lý, tại sao không thể trực tiếp tra xem bọn họ tài khoản cùng mật mã? Trước kia cũng không là làm như vậy sao? Hạ khẽ nhíu mày. Những tiểu đội khác đều có thể, chẳng qua là cái này Trung Quốc giao dịch đem bọn họ tiểu đội tài khoản cùng mật mã dùng phương thức nào đó độc lập ở chúng ta trang web bên ngoài. Bọn họ đăng ký thời điểm ta không thấy được bất kỳ tin tức gì cùng nhắc nhở, hơn nữa cái đó Trung Quốc giao dịch dùng loại phương thức này cũng có thể tra thấy cấp S đường nhiệm vụ. Ta không biết hắn là làm sao làm được, không thể chối, hắn tuyệt đối là một thiên tài. Nếu như hắn còn sống, ta rất hy vọng có thể cùng hắn nhận thức một chút. Kevin biểu tình trên mặt hơi có vẻ tiếc nuối. Lúc này, Hạ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi cửa không cần bận làm việc, tài khoản cùng mật mã tự động đưa tới cửa. Ta đi ra ngoài một chút. Cái gì? Kevin có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, Hạ nhưng đã sớm không thấy bóng dáng. Căn cứ ra, Long Thiên không nhường chút nào cùng đối diện cái này so mình còn hơi cao người đàn ông đối mặt, trong ánh mắt mang chút hưng phấn cảm giác. Hạ thì là cảm giác hoàn toàn bất đồng, hắn có chút cảnh giác nhìn trước mặt tên đàn ông trẻ tuổi này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của đối phương bên trong đang nổi lên trước cái gì. Từ đối phương biểu hiện hắn cũng có thể nhìn ra, đối phương thấy mình tựa hồ có chút hưng phấn, có chút nhiệt huyết sôi trào, cái này làm cho hắn có chút không giải thích được, bởi vì hắn rất chắc chắn mình cho tới bây giờ không có gặp qua trước mắt người đàn ông này. Này, anh Long, anh như vậy nhìn chằm chằm chú hai này rất không lễ phép đâu. Diệp Phong đống nhiên mở miệng nhắc nhở. Ô hát, ngại quá, ta có chút hưng phấn. Long Thiên cười nói ta kêu Long Thiên, xin hỏi, ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao? Đánh nhau? Hạ có chút không nghĩ ra được tại sao? Ta để giải thích đi. Diệp Phong đem Long Thiên đẩy sang một bên, tiến lên một bước là như vậy, cái này lần đầu tiên thấy cùng mình vậy đều là kim đan kỳ cường giả, cho nên hắn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Bất quá, ngươi hoàn toàn không cần để ý tới hắn yêu cầu vô lý, bởi vì chúng ta lần này tới là có những chuyện khác cần ngươi trợ giúp. Hắn là lần đầu tiên gặp phải kim đan kỳ cường giả. Hạ lúc này mới ý thức được mới vừa rồi tại sao Long Thiên thấy mình sẽ có loại phản ứng này, mà thấy quen kim đan kỳ cường giả mình nhưng không có chút nào loại này tình ngộ. hắn cũng biết mình tại sao phải gặp phải đối phương nhìn như không giải thích được khiêu chiến. Người chính là Diệp Phong. Hạ có chút lúng túng rời đi đề tài mới vừa ở trên ban công dùng ống dòm. William bọn họ xảy ra chuyện, ta lần này trở về chính là vì cha rõ chuyện này, hơn nữa vì bọn họ báo thủ. Diệp Phong giải thích còn như ống dòm, là vì giữ khoảng cách an toàn. Ta muốn xem nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới ngươi có thể thấy được chúng ta. Ta kêu Hạ, là phụ trách đặc thù chuyện kiện điều tra tiểu tổ nhị trưởng lão. Mắt ta tình có chút đặc thù, Hạ hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái. Nếu như ngươi không ngại, có thể hay không đăng ký ngươi một chút ở thợ săn chương mục mật mã. Chúng ta muốn nhìn một chút các người bây giờ cuối cùng liên lạc thời gian và nội dung. Ta nghĩ, cái này đối với chúng ta điều tra có thể sẽ có trợ giúp. Không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu một cái, đi theo Hạ vào trong căn cứ. Bị phiết ở một bên Long Thiên hai tay cắm vào túi, diễn cảm có mấy phần bất đắc dĩ theo sát hai người vào phòng. Thâu nhập chương mục mật mã sau đó, Diệp Phong mở ra mình phát kiện dương cùng thu kiện dương. Ngày 3 tháng 11. Phát kiện người là Kelly. Hạ nhìn Kelly cho Diệp Phong phát ra một điều cuối cùng tin tức. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong cùng Long Thiên hai người. William bọn hắn chết mất thời gian là ngày 2 tháng 11 buổi tối hơn 10h. Nói cách khác, Kelly cũng không có tại chỗ bị giết. Diệp Phong lập tức ý thức được đây nói rõ cái gì vấn đề. Nàng để cho ngươi chạy trốn, nói rõ các ngươi kẻ địch rất cường đại, ở nàng nhìn lại là ngươi không thể địch nổi mạnh mẽ. Hạ nhìn về phía Diệp Phong, William bọn họ đều là bị một kích có thể chết người, cũng nói đối phương thực lực ít nhất là ngưng đan kỳ hoặc là mạnh hơn. Ngươi tại sao phải trở lại? Ta phải biết hung thủ rốt cuộc là ai, hơn nữa ta muốn đích thân thủ tiêu hắn. Diệp Phong nắm chặt quả đấm ở chỗ này trước, ta cũng phải tìm được Kelly, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ mong nàng còn sống đi. Mặc dù không có tại chỗ bị giết hết, bất quá lấy đối phương thực lực, chỉ cần phát hiện nàng, nàng là quả quyết sẽ không có còn sống. William bọn họ thi thể chúng ta đã kiểm tra qua, đối phương ra tay căn bản không lưu nhiệm vì sao chỗ trống. Ta muốn biết, các người gần đây có phải hay không chọc tới cái gì người không nên chê ơ? Hạ đột nhiên hỏi. Ta gần đây vẫn luôn ở Trung Quốc xử lý chuyện của mình, cho nên, ta cũng không biết những ngày qua bọn họ có hay không tiếp cái gì những nhiệm vụ khác. Ta không có tham dự. Ta thợ săn trên chương mục cũng không có bất kỳ tương quan ghi chép. Diệp Phong lắc đầu một cái. Những người khác tài khoản cùng mật mã đâu, ngươi có nhớ không? Hạ tiếp tục truy hỏi. Cái này các người trang web nhân viên quản lý nên biết đi. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía Hạ. Không sai, dưới tình huống bình thường là như vậy, nhưng là cái đó Trung Quốc giao dịch đối với các ngươi tài khoản cùng mật mã động tay chân, để cho ta căn bản là không thấy được bất kỳ đồ. Kevin nghe được cái vấn đề này, không nhịn được chen miệng nói. Hắn là. Diệp Phong nhìn về phía Hạ. Chúng ta Internet kỹ thuật cao cấp nhất đường kỹ sư. Hạ giới thiệu. Được rồi, nhưng mà ta chỉ nhớ dịch phàm chương mục, không nhớ mật mã. Những người khác tài khoản cùng mật mã ta cũng không biết. Diệp Phong nhìn về phía Kevin có thể được không? Nếu như ngươi có thể cho ta chương mục, trong vòng một giờ, ta cũng có thể giải quyết mật mã. Kevin gật đầu một cái. Vậy chúng ta bắt đầu đi, xem gần đây kết quả chuyện gì xảy ra. Hạ cũng có chút hưng phấn, hắn mơ hồ có chút mong đợi tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Một mực bướng bỉnh bất tuần Long Thiên cũng an tĩnh ngậm miệng lại, lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 74, hung thủ là ai? Một cái giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Kevin vẫn không có giải quyết dịch phàm mật mã, sự kiện điều tra không có chút nào tiến triển. Hiện trường không biết bị thăm dò qua bao nhiêu lần, tiếc nuối là không có bất kỳ liên quan tới lần này chuyện kiện phát sinh đầu mối. Trừ vậy ba cái đã bị rời đi thi thể, trên mặt đất như cũ lưu lại vết máu, thậm chí không có gì tranh đấu dấu vết. Duy nhất có thể giải thích chính là, bọn họ ba người còn chưa kịp phản kháng liền bị giết chết, cho nên cho dù thông minh như dịch phàm loại người này, cũng không có thể thành công lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Diệp Phong các người lo lắng chờ đợi Kevin kết quả, bọn họ muốn biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì đưa đến sự kiện lần này phát sinh. Kevin hai tay ngón tay giờ phút này giống như mê huyễn con bướm vậy ở trên bàn phím bay lượn. Diệp Phong đều có chút không thấy rõ tay hắn chỉ động tác. Hắn trong miệng còn một bên thấp giọng nhỉ non nhanh một chút, nhanh một chút. Lập tức có thể làm được. Ở gõ xuống cái cuối cùng hồi xe kiện sau đó, Kevin hai tay rời đi bàn phím, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính một hơi một tí. Ở hình ảnh trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa sau đó, hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Hạ các người làm xong. Diệp Phong các người lập tức cũng vây lại, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Dịch phàm nơi tiếp nhiệm vụ ghi chép. Một cái nhiệm vụ cuối cùng chính là liên quan tới Long Thiên cái đó chỉ định nhiệm vụ, phía sau là trống rỗng. Đây chính là các người đi Trung Quốc nhận cái đó chỉ định nhiệm vụ. Hạ cao mày, hắn còn không có biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn bên này không có ghi chép, có thể những người khác nhận tư nhân nhiệm vụ, chúng ta thử lại lần nữa xem dùng những người khác chương mục đăng ký. Kevin, ngươi bây giờ có thể làm xong chưa? Không cần, chúng ta tất cả nhiệm vụ đều là Dịch Phàm tới đón, cho dù là tiếp việc riêng, Dịch Phàm nơi này cũng sẽ có ghi chép. Bởi vì chúng ta không cần giấu giếm cái gì, William tín nhiệm chúng ta. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nói cách khác, đưa đến bọn họ chết là các người ở Trung Quốc thất bại cái đó chỉ định nhiệm vụ. Hạ có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Kevin, vẫn là tháo ra những người khác chương mục mật mã cũng xem một chút đi. Diệp Phong, ngươi nói cho ta, cái nhiệm vụ kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ là một nhiệm vụ cấp C mà thôi, các người đi ba người cũng không có giải quyết. Cái nhiệm vụ kia thủ hạ ta ở hắn trước khi chết phát ra, nội dung nhiệm vụ là bảo vệ ta. Long Thiên nhìn xem rơi vào trầm mặc Diệp Phong, hắn nhận lấy Hạ vấn đề. Nhiệm vụ không có thất bại, chẳng qua là lúc đó ta nhìn qua giống như chết, cho nên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ hỏi tới. Chúng ta gặp một người quỷ hút máu nam tước. Đang bảo vệ anh Long thời điểm. Sau đó ta giết chết vậy chỉ quỷ hút máu, nhất định là tộc nhân của hắn rồi trả thù. Diệp Phong rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ, ngươi nhất định là không được rõ quỷ hút máu mới sẽ nói như vậy. Nghe Diệp Phong nói như vậy Hạ lắc đầu một cái. Cái gì? Diệp Phong có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ. Huyết tộc là một người rất cao ngạo chủng tộc, bọn họ chỉ biết bởi vì lợi ích mà liên hiệp, căn bản cũng không có thân tình có thể nói. Cho dù ngươi giết là một người huyết tộc thân vương con độc nhất, hắn cũng không biết tìm ngươi trả thù, hắn chỉ biết nhận vì mình con độc nhất thực lực không đủ mới đưa đến chết. Đây cũng là tại sao ban đầu đời thứ hai huyết tộc bị bọn họ hậu bối làm phản, hơn nữa bị giết nguyên nhân. Ở bọn họ trong thế giới, chỉ tôn trọng cường giả. Cái gọi là cảm tình đối với bọn họ mà nói, còn không bằng một ly ly cao cổ bên trong múc máu tươi tới chân thực. Hạ cười lắc đầu. Không phải huyết tộc trả thù sao? Diệp Phong nghe Hạ vừa nói như vậy, cảm giác được mình có thể nghĩ quá nhiều, nhưng lại như vậy tới nay cũng chưa có bất kỳ đầu mối. Kevin, thành công không? Hạ quay đầu nhìn về phía Kevin, ta cảm thấy chúng ta hẳn trước nhìn những người khác một chút chương mục tin tức. Đã làm xong đội trưởng bọn họ cùng Kerspen, Kelly vẫn còn ở giải mật trong. Các người trước xem hai người bọn họ đi. Kevin đầu cũng không có hồi. Mới vừa giải mật liền Dịch Phàm mật mã sau đó, hắn rốt cuộc biết Dịch Phàm rốt cuộc là dùng phương pháp gì mã hóa, giải trừ mở mới chương mục mật mã đối với hắn mà nói cũng sẽ không là một chuyện khó. Hạ trước thâu nhập William tài khoản cùng mật mã, ở hắn xem ra, đội trưởng chương mục bên trong để dành tin tức hẳn lại nhiều nhất. Nhưng là trang bịa lên hiện ra nhưng là cùng Dịch Phàm kết quả giống nhau, hắn trong lòng nhất thời có chút nghi ngờ. Nhìn một cái bên người Diệp Phong, sau đó lần nữa thâu nhập cờ dịch chương mục mật mã, lấy được vẫn là kết quả giống nhau. Hạ nhìn chằm chằm màn ảnh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hướng về phía Kevin hô ta cần Kelly tài khoản cùng mật mã. Nàng chương mục. Có người ở đăng ký Kevin có chút lắp ba lắp bắp xoay đầu lại. Cái gì? Hạ trợn to hai mắt nhìn về phía Kevin có thể biết nàng vị trí sao? Ta thử một chút. Kevin gật đầu một cái, hai tay lần nữa bay lượn ở bàn phím trên. Ta xem nàng là không phải là muốn cho ta phát thứ gì. Diệp Phong ghi danh mình chương mục, trên màn ảnh máy vi tính đụng tới liền một cái mới tư tin. Vàng ải. Run. Quỳ hút máu. Trốn. Trường lão, bên kia thối lui ra ghi danh, ta chỉ biết là nàng ở Canada Hamilton, những thứ khác còn chưa kịp tra. Kevin hiển nhiên cũng có chút buồn bực. Nàng bị bắt đi. Diệp Phong phản ứng đầu tiên chính là cho ra cái kết luận này, nếu như là chạy trốn nói. Căn bản không có thể thoát được xa như vậy. Nếu như là chạy trốn, rời đi New York có thể, nhưng là không có ở đây. New York cũng hẳn ở vùng lân cận mấy thành phố. Nhưng là Kelly bỗng nhiên xuất hiện ở Canada, chỉ có thể nói rõ, là bị người mang đi. Ít nhất nàng còn không có bị giết, đây là tin tức tốt. Hạ an ủi hơn nữa chúng ta biết nàng bây giờ hẳn còn có thể quyền tự do hoạt động, nàng còn có thể rút ra thời gian cho ngươi viết tin nhắn. Chúng ta cũng biết ngươi suy đoán là chính xác, chuyện lần này món hung thủ là quỷ hút máu. Chúng ta còn biết nàng ở Canada, như vậy. Mật mã mở ra. Kevin rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mở ra Kelly tin tức cá nhân, đúng như cùng Diệp Phong dự đoán, một cái nhiệm vụ cuối cùng giải cứu Long Thiên. Diệp Phong nhìn màn ảnh lớn trầm mặc hồi lâu, ta phải đi Canada. Chuyện này thuộc về ác tính chuyện kiện, giao cho chúng ta xử lý đi. Tên kia quỷ hút máu động thủ động cơ còn không rõ. Không biết hắn gặp phải ngươi sẽ chọn lựa cái gì được vì. Hạ đề nghị ít nhất thợ săn tổ chức ở huyết tộc trong mắt vẫn có chút phân lượng, hơn nữa trong huyết tộc cũng có một ít người gia nhập thợ săn. Không cần, ta phải dùng mình phương thức để giải quyết. Nếu quả thật cần giúp đỡ nói, ta đến lúc đó biết chủ động liên lạc các người. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ. Ta biết. Cùng Diệp Phong đối mặt hồi lâu, Hạ biết Diệp Phong chủ ý đã định, lại khuyên nhủ thế nào cũng sẽ không có dùng, bất đắc dĩ cúi đầu. Được rồi, nếu như có cần gì chúng ta rút, trực tiếp hướng ta nói ra đi. Bất quá lần này chuyện kiện ta vẫn là phải hướng lên cấp báo cáo. Ta sẽ nhìn hắn. Long Thiên hướng về phía Hạ gật đầu một cái. Ngươi chắc chắn không muốn cùng ta so tài một chút không? Ta lại là lần đầu tiên gặp phải kim đan kỳ cường giả đâu. Không cần, ta năng lực có chút đặc thù. Nói thật, mặc dù ta vóc người cùng dáng vẻ nhìn giống như là nhân viên chiến đấu, nhưng là trên thực tế ta cũng không phải là. Ta là sợ lọc hồn mẹt cái đó kiểu, chẳng qua là vóc người so hắn khá một chút. Hạ không chút do dự cự tuyệt Long Thiên khiêu chiến. Chương 75, Hamilton kế hoạch. Trên thực tế gọi là thành phố Hamilton, toàn thế giới có 4 cái. Kevin nói cho Diệp Phong cái này Hamilton là nằm ở Canada tỉnh Ontario Đông Nam Bộ thành phố, là Canada trung tâm tài chính. Long Thiên nhìn đi ở trước mặt mình Diệp Phong, hắn đã kéo dài như vậy không nói một lời mấy giờ thời gian, từ lên máy bay bắt đầu, thẳng đến hai người ngủ lại khách sạn, hắn cũng không có nói một câu. Long Thiên rốt cuộc không nhịn được phá vỡ không khí trầm mặc, chẳng lẽ hai người chúng ta ngu ngốc chỉ như vậy giống như con ruồi không đầu vậy đi ngay tìm cái đó gọi Kelly người đẹp sao? Dầu gì ngươi cũng phải cho ta một bản tấm ảnh cái gì để cho ta xem một chút đi. Không cần, ta lập tức có thể tìm được nàng ở nơi nào. Diệp Phong vừa nói liền đeo lên dò xét mắt kiếng, mở ra phạm vi dò xét chức năng. Trải qua cải tạo tham chắc khí chức năng cũng thực mạnh mẽ, toàn bộ thành phố Hamilton hết thảy đều bị Diệp Phong nắm trong tay đáy mắt. Đúng cái trong thành phố, tiên thiên cường giả cũng không nhiều, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được Kelly chỗ. Đi qua phạm vi dò xét, Diệp Phong sắc mặt cũng không tốt xem. Một bên nhìn chằm chằm Diệp Phong chờ đợi kết quả, Long Thiên rất dễ dàng liền phát hiện loại này dị thường thế nào. Không có tìm được sao? Tìm được, nhưng là chúng ta lần này có thể có phiền toái. Diệp Phong chau mày, bắt đi Kelly cái tên kia, so ngươi mạnh hơn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết đối phương so ta mạnh? Long Thiên mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng. Cùng ta cùng cấp cường giả khác phạm vi dò xét sẽ biểu hiện màu trắng, so ta cao một cái cấp bậc, cũng chính là ngưng đan kỳ cường giả là màu vàng. Mà ngươi là kim đăng kỳ, hiện ra là màu đỏ, so ngươi cao hơn chỗ một cấp bậc là màu cam. Đi lên nữa chính là màu tím. Cái tên kia là màu cam. Diệp Phong đem tham chắc khí điều chỉnh quyền hạn, sau đó hái xuống, đưa cho Long Thiên, nếu như chính ngươi đến xem, hẳn là màu vàng. Long Thiên có chút không tin đeo lên Diệp Phong mắt kiếng. Lượt nhấn cái đó ngươi nhìn là màu vàng người, sau đó tra xem hắn tin tức cá nhân, ngươi liền có thể thấy hắn chiến đấu chỉ số. Diệp Phong ở một bên dạy. Ta thấy được. Long Thiên gật đầu một cái, từ trong miệng nói ra. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 2410613. Lực lượng, 633.912. Tốc độ, 662.843. Tinh thần lực, 531.921. Linh lực, 581.937. Không sai, ngươi có thể so sánh một chút chính ngươi, xem tỷ số chết là nhiều ít. Diệp Phong tiếp tục dạy Long Thiên như thế nào sử dụng tham chắc khí. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 148.142. Lực lượng, 37.125. Tốc độ, 37.537. Tinh thần lực, 36.219. Sấm xét thuộc tính linh lực, 37.261. Còn sống trước tiên, 1%, tỷ số chết 96%, chạy trốn tỷ lệ thành công, 3%. Ách, số này theo chính xác sao? Long Thiên không nhịn được hỏi. Mặc dù hắn đã biết Diệp Phong trả lời sẽ là hình dáng gì, hắn vẫn là không nhịn được đưa ra cái vấn đề này. Chiến đấu trị số đều là chính xác không có lầm, còn như còn sống trước tiên cái gì, là chỉ chính diện ứng địch sẽ sự tình phát sinh. Không có cân nhắc hoàn cảnh cùng những thứ khác một ít có thể đổi nhân tố ảnh hưởng, là không bị quấy rầy dưới tình huống xuất hiện xác suất. Diệp Phong giải thích. Nói cách khác, cái tên kia là một cái quỷ hút máu bá tước. Long Thiên tháo xuống mắt kiếng, trả lại cho Diệp Phong. Cái này chỉ có thể nói rõ tình huống càng xấu xa, bởi vì cùng cấp bậc quỷ hút máu so với loài người có quá nhiều ưu thế. Bọn họ tốc độ, bọn họ lực lượng, cùng với bọn họ siêu cường năng lực khôi phục. Diệp Phong chau mày, nguyên bản dự định một lần hành động thủ tiêu đối phương, sau đó cứu ra Kelly ý tưởng lúc này tan vỡ. Xem ra chúng ta cần muốn một cái đối sách. Nếu không ngủng tỷ lệ rất lớn. Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon, hai tay mười ngón tay cắm vào đầu mình phát bên trong. Ánh mắt có chút ngây ngốc dừng lại ở trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ. Long Thiên hai tay ôm ngực tựa vào cửa phòng, trầm mặc hồi lâu. Ta đi dẫn ra hắn. Ngươi cứu Kelly. Đừng bảo là ngu bảo, làm như vậy khả năng lớn nhất là ngươi ngủm, sau đó ta cũng bị hắn phát hiện, đi theo ngươi phía sau ngủm. Diệp Phong nghiêng mặt sang bên liếc mắt một cái Long Thiên, lắc đầu một cái. Ngươi phải biết, nếu quả thật gặp hắn, ngươi tỷ số sinh tồn không tới trong một. Tốt nhất biện pháp, là cùng hắn đi ra ngoài. Sau đó chúng ta len lén lẻn vào, đem người cứu ra. Bây giờ chỉ có cái này một loại phương pháp nhìn như có thể được, khá tốt hắn tống giam keo ly trong phòng một đột phá tiên thiên cường giả cảnh giới cũng không có, ngươi có thể không tốn sức chút nào khí giải quyết cái đó bên trong phòng tất cả mọi người. Diệp Phong đưa ra mình bước đầu kế hoạch. Nếu ngươi đều đã nghĩ đến biện pháp, vậy chúng ta liền giữ cái này tới đi. Trước mắt xem ra, đây là phương pháp an toàn nhất. Long Thiên cũng gật đầu đồng ý liền cái kế hoạch này. Còn có rất nhiều chi tiết vấn đề cần phải cân nhắc, chúng ta cần kiên nhẫn cùng mấy ngày, xem bọn họ những người này làm tức quy luật, thuận tiện dùng ta tham chắc khí nghe một chút bọn họ nói gì, hỏi dò một chút tin tức. Diệp Phong đem mắt trước xuất hiện ở trong đầu một ít vấn đề chi tiết liệt kê ra. Lấy dùng trí thắng. Long Thiên nhướng nhướng mày đầu, hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên đích xác là một loại thông minh cách làm. Chi tiết sự việc ta tạm thời chỉ có thể nghĩ tới đây sao nhiều. Mấy ngày nay chúng ta không thể lấy mình chân thực khuôn mặt xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, đều phải đổi gương mặt, tận lực giả bộ người địa phương hình dáng. Dẫu sao hai người chúng ta người Trung Quốc xuất hiện ở nơi này nhất định sẽ đưa tới người có lòng chú ý ta nơi này có 20 bộ dịch dung trang bị, ngươi chọn 10, ngoài ra 10 thuộc về ta. Sau này còn dùng được cho. Diệp Phong lấy ra một đống lớn mang đủ loại tóc mặt nạ ra người giống như vậy, mở ra đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Nhưng mà, khẩu âm là cái vấn đề lớn. Long Thiên hướng về phía Diệp Phong đạo muốn giả dạng làm người địa phương cũng không quá dễ dàng. Ta nơi này có đồ nhỏ, đem nó dán vào trên cổ họng, sau đó dùng cái này mặt nạ đậy lại là được rồi, đến lúc đó ngươi phát ra khẩu âm sẽ trở nên vô cùng cái nơi này đặc sắc. Có mấy trăm loại thanh âm có thể cung cấp lựa chọn. Diệp Phong đưa cho Long Thiên một khối chế có thể sắt giống như vậy lấy hai người chúng ta người thân cao cùng vóc người, ngụy trang thành Canada người không có bất kỳ khó khăn. Nghe rất có ý tứ. Long Thiên nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, vốn có chút tâm tình nặng nề nhất thời trở nên hứng thú ngẩng cao. Không nên đem mình làm mình, phải đem mình làm người khác, tận lực khiêm tốn bình thường một ít, không cần làm ra dụ cho người chú ý sự việc, để cho rất nhiều người tới chú ý ngươi. Càng không để cho người chú ý, chúng ta tỷ lệ thành công càng lớn. Diệp Phong lòng tin bắt đầu dần dần trở về. Ta bây giờ rốt cuộc biết, Út ca ảnh đế có bao nhiêu khó khăn làm. Long Thiên nghe Diệp Phong rất nhiều yêu cầu có chút nhức đầu. Diệp Phong cũng rốt cuộc đảo qua trước khi khói mù chúng ta phải đem như thế nào thực hiện cái kế hoạch này cùng những cái kia có thể gặp phải vấn đề chi tiết toàn bộ bày ra, tận lực mô phỏng đi ra tất cả có thể phát sinh tình huống, vì kế hoạch thực hiện làm xong chuẩn bị chu đáo. Chương 76, Trân Châu Mẹ. B thành phố, ở vào trung tâm thành phố dưới một tòa cao ốc, một người mang trên mặt thẹo người đàn ông trung niên cùng một người đeo kính mắt cô gái trẻ tuổi dừng lại mình bước chân. Tam trưởng lão một tên giữ cửa tiến lên phía trước nói chủ thượng ở lầu 18. Ta biết. Trịnh Trạch gật đầu một cái, nhìn xem bên người Trân Châu. Chúng ta lên đi. Trân Châu mặt không chút thay đổi nói. Trong thang máy liền lầu 18, Trịnh Trạch khinh xa thục lộ hướng thang máy bên trái đi tới, đẩy ra cuối hành lang phòng họp cửa. Rất chính xác lúc. Một người nam tử trẻ tuổi đem đưa lưng về phía cửa ghế xoay quay lại, mặt đầy mỉm cười nhìn hai người, hắn là Vũ Văn Trác. Trân Châu muốn xem mẹ nàng, cho nên Trịnh Trạch trong lòng vẫn là có chút bất an ngươi trước nói qua, sẽ bỏ qua cho nàng. Nhân chi thường tình. Vũ Văn Trác gật đầu một cái ta có thể hiểu. Ta nói qua không biết tìm nàng phiền thoái, bởi vì nàng đối với ta mà nói không phải một cái phiền phức. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi đủ để cho ta tạo thành phiền thoái, bởi vì ngươi biết được quá nhiều. Chủ thượng, nếu như ngươi chịu thả qua cha ta, chúng ta có thể bảo đảm, không trước bất kỳ ai để lộ ra bất kỳ liên quan tới họ gì ghi nổ xin tin tức. Chúng ta bảo đảm. Trân Châu còn ôm một tia ảo tưởng. Trân Châu. Ngươi trước khi tới đã đáp ứng ta, lần này chẳng qua là tới xem mẹ ngươi, những chuyện khác cũng nhúng tay vào. Trịnh Trạch kéo lại Trân Châu cánh tay, hướng về phía nàng lắc đầu, bởi vì hắn biết chọc giận trước mặt cái này nhìn như ôn hòa người đàn ông sẽ là cái gì kết quả. Trân Châu, ngươi là một người đẹp, một điểm này ta không phủ nhận. Vũ Văn Trác cười lắc đầu mặc dù ta rất khó cự tuyệt người phụ nữ. Đây là quy định chính là dùng để làm cho cả tổ chức có thể tốt hơn vận hành nhuận hoạt tề. Mặc dù có thời điểm có chút quy định xác thực nghe không hợp tình lý. Ngươi cần ta làm gì ngươi mới chịu thả qua cha ta. Trân Châu không hề dự định lúc này buông tha. Trân Châu, không nên nói. Trịnh Trạch kéo lại Trân Châu, hắn nhìn thấy Vũ Văn Trác biểu hiện trên mặt có chút biến hóa, hắn biết Trân Châu tình cảnh có thể sẽ rất nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ta như thế nói, là đối với ngươi có nghĩ không an phận. Vũ Văn Trác khẽ nhíu mày một cái, vẫn là ta không có biểu đạt rõ ràng ta muốn biểu đạt ý. Ta lo lắng ngươi ở lại chỗ này nhiều một giây đồng hồ thì sẽ để cho ta sinh ra giết chết ngươi xung động, cho nên, ta đề nghị trong thời gian ngắn, ngươi tốt nhất không nên xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Trịnh Trạch ngăn Trân Châu cánh tay, đem nàng quăng ra ngoài cửa, sau đó lần nữa đi vào phòng hội nghị, đóng lại phòng hội nghị cửa. Trân Châu mặt đầy ngây ngốc đứng ở cạnh cửa, không nói một lời. Ta thật cao hứng, ngươi không có làm ra quyết định sai lầm. Vũ Văn Trác lại khôi phục mặt đầy mỉm cười, nhìn Trịnh Trạch. Trịnh Trạch gật đầu một cái, mặt đầy ổn định, ngươi chuẩn bị làm sao xử tử ta ư? Chính ngươi chọn đi, người thi hành chết, địa điểm chết, phương thức chết, nhớ ở trong 24 tiếng. Vũ Văn Trác nói xong đem ghế xoay vòng vo cái 180 độ, xoay người đưa lưng về phía Trịnh Trạch, không tái phát ra bất kỳ thanh âm. Trịnh Trạch hơi sững sờ, nhìn một cái đưa lưng về mình không nói một lời Vũ Văn Trác, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Trịnh Trạch đẩy ra phòng hội nghị cửa, Trân Châu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía cha nàng. Hắn đáp ứng thả ngươi đi. Trân Châu lập tức đứng dậy. Trịnh Trạch cười lắc đầu một cái, ta mang ngươi đi xem mẹ ngươi đi. Trân Châu mong đợi lần nữa tan vỡ, nàng nhịn được không để cho mình khóc lên, hướng về phía Trịnh Trạch gật đầu một cái. Hai người ở một đám an ninh mặt đầy kinh ngạc chú ý dưới ngồi trước một chiếc xe taxi rời đi tòa kia cao ốc. Xe taxi ở một ngôi biệt thự trước dừng lại, Trịnh Trạch mang Trân Châu xuống xe. Nơi này chính là Lý Thiên Vũ cái đó vô liêm sỉ một cái trong đó làm thí nghiệm địa phương, phía dưới có một cái rất cơ mật phòng ngầm dưới đất, mẹ ngươi sẽ ở đó cái bên trong. Trịnh Trạch ánh mắt tạm đạm, chần chờ hồi lâu mới hướng cổng biệt thự đi tới. Dùng Lý Thiên Vũ cho mình chìa khóa mở cửa, hắn thẳng hướng phòng vệ sinh đi tới, Trân Châu đứng trong phòng khách, không có cùng đi. Cửa vào ở phòng vệ sinh, đến đây đi. Ban đầu là vì che người thái mắt, hắn mới đem cửa vào làm ở chỗ này. Trịnh Trạch có chút lúng túng cười một tiếng. Trân Châu lúc này mới đi theo vào phòng vệ sinh. Trịnh Trạch ngồi xuống thân thể, từ trên mặt đất bóc lên liền một khối nhìn như không có vấn đề chút nào gạch sứ, sau đó đem chìa khóa đưa ra trong đó, ngược kim đồng hồ thay đổi 90 độ. Trên mặt đất truyền tới một hồi gạch khối ma sát âm thanh kỳ quái, sau đó toàn bộ bồn tắm lật chuyển qua, xuất hiện một cái đi thông dưới đất nấc thang. Ta đi xuống trước, phía dưới có đèn. Cùng ta mở đèn liền ngươi xuống lần nữa tới. Trịnh Trạch rút ra chìa khóa, đưa cho Trân Châu. Sau đó hắn một thân một mình theo nấc thang đi xuống. Không tới nửa phút thời gian, nguyên bản đen không long đông bên trong phòng ngầm dưới đất trở nên sáng sáng rỡ đường xuống đây đi. Trân Châu cũng theo nấc thang hạ tới tầng hầm. Cái đó chính là mẹ ngươi Trịnh Trạch chỉ phòng ngầm dưới đất chính giữa ở giữa vậy trương bạch sắc trên giường bệnh người phụ nữ kia. Trân Châu chủ trừ chốc lát, cuối cùng vẫn là mại động bước chân, đi tới giường bệnh bên cạnh. Đó là một cái cô gái xinh đẹp, cùng Trân Châu tướng mạo có 7 phần tương tự, chẳng qua là thêm mấy phần thành thục phong vận. Mặt nàng sắc thậm chí có chút đỏ thắm, để cho người cảm giác giống như là còn sống vậy. Gương mặt đó nhìn qua cũng chỉ cùng Trân Châu tuổi tác tương đương, cái này hơn 20 năm qua, nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Bất đồng duy nhất chính là nhỏ hơi nhô lên bụng, giống như là có mấy tháng có bầu người phụ nữ bụng, chẳng qua là Trân Châu biết, bên trong chứa không phải một cái thai nhi, mà là một cái to lớn cổ trùng. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời thấy mẹ mình, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó. Đưa tay ra nắm cặp kia còn mang nhiệt độ cơ thể tay trái, nước mắt theo gò má không dừng được nhỏ giọt xuống mẹ, con đến thăm ngươi. Trịnh Trạch chính là đứng ở một bên không nói một lời, chẳng qua là lặng lặng nhìn con gái mình, còn có cái đó bị mình cưỡng ép chiếm làm của riêng người phụ nữ. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Trân Châu lúc này mới không thôi buông lòng tay, hướng về phía Trịnh Trạch mỉm cười gật đầu có thể. À, ngươi đi lên trước đi, ta muốn cùng nàng đơn độc đợi một hồi. Trịnh Trạch cũng đáp lại giống nhau mỉm cười đáp lại. À, Trân Châu chần chờ chốc lát, muốn nói gì nhưng không nói ra miệng, chẳng qua là cúi đầu theo phòng ngầm dưới đất nấc thang rời đi. Trịnh Trạch đi tới giường bệnh bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve qua Lâm Hinh mặt, thật xin lỗi, ta đối với ta đã từng đã làm sự việc bày tỏ xin lỗi, ta biết, ngươi thậm chí cũng không biết có ta một cái người như vậy, ngươi cũng không biết, mình cùng ta có một đứa con gái. Để tỏ lòng ta ấy náy, Trịnh Trạch rút ra bên hông trường đao, đem cán đao đặt ở Lâm Hinh trong tay, sau đó hai tay nắm thật chặt liền Lâm Hinh tay trái. Đem trường đao dùng sức thọt vào bụng mình. Trường đao xuyên thấu phần lưng ra, không ngừng chảy máu, Trịnh Trạch mặt đầy mỉm cười nhìn trước mắt người phụ nữ chết ở trong tay ngươi, là ta đời này hạnh phúc nhất chuyện. Cũng là đời này duy nhất một lần chính xác lựa chọn. Trịnh Trạch nhịn đau đau, túi người đem đầu đến gần Lâm Hinh trước mặt, nhẹ nhàng hôn một cái liền chắn nàng, trong hốc mắt nước mắt rơi xuống ở gò má của nàng lên thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 77, cảm ấy. Canada, Hamilton ngoại ô. Một tòa cổ bảo có mấy trăm năm lịch sử ưu ám, nơi này cũng không có các loài thực vật bám đầy vách tường, chấn song trên cũng không có thật dày tích bụi, rất rõ ràng tòa này nhìn như cổ xưa kiến trúc có người đang xử lý. Cả người quần dài màu tím keo ly đang có chút nóng nảy bất an ở một cái chỉnh tề trong phòng đi tới đi lui. Váy vẫn luôn là keo ly không thích nhất quần áo, nàng thích quần jean cùng áo sơ mi, nàng tình nguyện người trần truồng cũng không nguyện ý đi mặc một cái váy. Nhưng mà hôm nay nàng đang một thái độ khác thường ăn mặc một bộ quần dài màu tím, cùng nàng vậy hơi có vẻ ngỗ ngược tiểu mạch sắc da cùng thon dài vóc người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu thư keo ly, ngài bữa ăn sáng. Một người thị nữ bưng màu bạc cái đĩa vào phòng, cho người một loại thời trung cổ Âu Châu cuộc sống quý tộc cảm giác. Xin hỏi ngài hôm nay là ở chỗ này dùng cơm, hay là đi dưới lầu phòng khách? Keo ly không để ý đến tên kia thị nữ, loại này được vì ngược lại là rất phù hợp nàng ngày thường tính tình, lạnh như băng tiêu căng, không muốn tùy tiện phản ứng người khác. Tên kia thị nữ tựa hồ cũng thói quen liền loại đãi ngộ này, chẳng qua là đem cái đĩa đặt ở bên trong nhà trên bàn nhỏ, sau đó lễ phép bước lui ra gian phòng. Ta cũng biết, ngươi ngày hôm nay vẫn là không muốn cùng ta cùng nhau ăn sáng chung. Cho nên, ta đem ta bữa ăn sáng cũng bưng tới. Cùng ngươi ăn chung. Cả người màu đen yến đuôi dùng chàng trai trẻ bưng một cái màu bạc cái đĩa đi tới bàn nhỏ cạnh, dè dặt ngồi ở bằng gỗ nhỏ trên cái băng. Hắn nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi ra mặt hình dáng, một đầu tóc màu vàng, màu nâu con người, trên mặt râu vơ vét rất sạch sẽ, sắc mặt phơi bày ra khỏe mạnh đỏ thắm, mà cũng không phải là bệnh trạng ảm đạm. Không thể chối, đây là một cái tư thái ưu nhã hơn nữa dung mạo anh tuấn người đàn ông. Hắn bằng bạc trong khay, trừ một ly tối tăm chất lỏng màu đỏ ra, còn có một khối nhìn qua không thế nào chín bỏ bí tết. Chàng trai trẻ bưng lên ly rượu đang chuẩn bị nuốt trôi, nhưng thấy được keo ly đang chặt chẽ nhìn chằm chằm mình cái ly trong tay, hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Tiểu thư keo ly, cái này không phải là máu người, chẳng qua là rượu chát mà thôi, ta chẳng qua là thích loại thứ màu sắc này. Ngươi phải biết, bá tước cấp bậc huyết tộc là không cần dựa vào máu người dịch mới có thể còn sống sót. Ta có thể 100 năm không dính một giọt máu, cũng không biết chết đói. Chàng trai trẻ vừa nói nhẹ nhàng tới lui ly rượu của mình, một cổ thuần thơm rượu chát mùi vị tản mát ra, tràn ngập ở trong phòng. Để ly rượu xuống, bá tước trẻ tuổi cầm lên dao nĩa cắt đứt thịt bò đưa vào trong miệng, nhưng lại phát hiện keo ly đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, hắn để tay xuống ở giữa dao nĩa. Tiểu thư keo ly, nhìn dáng dấp ngươi cũng không thích thấy ta ăn một phần chín thịt bò, bất quá lỷ xạ tiểu thư cho ngươi nướng bánh mì ngươi thật hẳn nếm một chút đâu. Bá tước trẻ tuổi chỉ keo ly trong khay nhìn qua rất đẹp cái đó bánh mì, sau đó bưng lên mình cái đĩa, chuẩn bị rời đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Làm bá tước trẻ tuổi đi tới cửa phòng lúc này keo ly cuối cùng mở miệng. Cái vấn đề này ở ngươi tới ngày thứ nhất chúng ta liền thảo luận qua, ta hay là cho ngươi giống nhau câu trả lời, ta muốn kết hôn với ngươi. Bá tước trẻ tuổi xoay người lại nghẹo đầu nhìn về phía keo ly. Ta nói qua, ta sẽ không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị giam ta cả đời sao? Keo ly hướng về phía bá tước trẻ tuổi hét to, từ nhỏ đến lớn, nàng tựa hồ cho tới bây giờ không có đối với người khác làm qua loại chuyện này, nàng cho tới nay đều là một cái yên lặng cô gái. Không, ngươi sẽ đáp ứng. Tin tưởng ta. Bá tước trẻ tuổi mỉm cười lắc đầu một cái. Ngươi giết William, cờ Spen còn có dịch, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Keo ly quả quyết lắc đầu ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Còn có một cái Diệp Phong, không phải sao? Bá tước trẻ tuổi mặt mỉm cười nhướng nhướng mày đầu. Ngươi sẽ không tìm được hắn. Keo ly đối với mình nói ra miệng những lời này cũng không có quá lớn chắc chắn. Ta không cần tìm được hắn, hắn đã tự động đã tìm tới cửa. Bá tước trẻ tuổi hướng Keo ly nháy mắt một cái. Cái gì, làm sao có thể? Keo ly còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết tại sao ta đi ra ngoài hai lần sao? Bá tước trẻ tuổi cầm trong tay cái đĩa tiện tay thả ở cửa trong hộp tủ, sau đó từng bước một hướng Keo ly đi tới. Chính là vì cho ngươi thời gian thông báo hắn. Ngươi là cố ý keo ly bưng kín mình miệng, hiển nhiên tin tức này cho nàng mang tới cực lớn kinh ngạc. Ngươi đang lợi dụng ta. Không có, ta chẳng qua là dành cho ngươi trọn vẹn tự do mà thôi. Thật ra thì ngươi ngay trước mặt của ta cho hắn phát tin tức cũng không có gì, ta sẽ không trách cứ ngươi, bởi vì ta biết hắn là bạn ngươi. Bây giờ duy nhất một cái. Bá tước trẻ tuổi nụ cười trên mặt mang một ít vô hình ý. Diệp Phong sẽ không tới, ta đã để cho hắn trốn. Ngươi tức giận nói liền trực tiếp giết chết ta tốt lắm. Keo ly rốt cuộc không nhịn được nói ra nói thật, đây đối với chính nàng mà nói cũng là một loại an ủi, bởi vì nàng đã hoàn toàn không biết Diệp Phong bây giờ thuộc về một cái trạng thái gì. Ô hát, rất đáng tiếc nói cho ngươi, hắn không có chạy trốn. Bá tước trẻ tuổi như cũ mặt mỉm cười hắn tới cứu ngươi, hắn bây giờ đang ở Hamilton. Đây không phải là thật. Keo ly con ngươi đột nhiên co rúc lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình tốt bụng làm chuyện xấu. Nếu như nàng không phát vậy tin tức, nói không chừng Diệp Phong đến bây giờ còn là cái gì cũng không biết lưu lại ở Trung Quốc. Là mình phát tin tức để cho hắn biết tiểu đội xảy ra chuyện, để cho hắn theo dõi tới, để cho hắn đối mặt bỏ mạng nguy hiểm. Căn bản cũng không cần bất kỳ chứng minh, ngươi đều biết ta nói đúng lời thật còn là nói dối. Bá tước trẻ tuổi đưa tay lấy sống bàn tay nhẹ nhàng xúc lên keo ly mặt gà cho ta, ta có thể không giết hắn. Keo ly nhất thời có chút do dự, nàng cúi đầu xuống, hồi lâu mới phát ra tiếng cho ta một chút thời gian để cân nhắc. Không thành vấn đề, từ từ hưởng thụ ngươi thời gian đi. Bá tước trẻ tuổi tâm tình vui thích rời đi. Keo ly ngồi ở mép giường hít thở sâu mấy lần, sắp xếp ý nghĩ một chút không được, ta phải nói cho Diệp Phong, đây là một cái cạm bẫy, ta phải để cho hắn ngay lập tức rời đi nơi này. Nàng đi lặng lẽ đến cửa phòng, lấm lét nhìn trái phải liền một phen, không nhìn thấy có người động tĩnh, lúc này mới đạp nhẹ nhàng nhón chân nhọn chạy vào thư phòng. Mở ra thư phòng máy vi tính, nhanh chóng thâu nhập thợ săn trang mạng, sau đó gõ xuống hồi xe. Quên nói cho ngươi, ta mới vừa đem dây điện nhổ xong. Bá tước trẻ tuổi đứng ở cửa thư phòng gõ cửa một cái, bất quá trong máy vi tính không hề thiếu phim, ngươi lời buồn chán có thể xem. Chương 78, cứu đêm trước. Đêm khuya, một cái khách sạn gian phòng trên ban công. Một người đàn ông đang ngồi ở một bàn nghỉ ngơi trên ghế, mang mắt kiếng xa xa nhìn quanh cái gì, trước người hắn màu đen nhỏ bàn kiếng lên để một cái nổ tẹp vục, hắn thỉnh thoảng ở nổ tẹp vục lên thâu nhập một những thứ gì. Mấy ngày nay có biến hóa sao? Long Thiên dựa vào chắn sân thượng cùng gian phòng cửa kiếng, hai tay ôm ngực nhìn về phía nổ tẹp vục màn ảnh. Không có. Diệp Phong gật đầu một cái, đã liên tục ngày thứ tư, hắn mỗi ngày buổi tối cũng phải đi ra ngoài một tiếng, thời gian ở buổi tối 11h đến 12 điểm bây giờ. Nói cách khác, mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài một tiếng hẳn là hắn theo thói quen được vì đi. Là đi ra ngoài săn ăn sao? Tìm huyết dịch. Long Thiên khẽ nhíu mày. Không biết, ta chỉ thấy hắn ra cửa, sau đó một tiếng chừng mới trở về. Diệp Phong lắc đầu một cái, nếu như không phải là thói quen, đó chính là muốn dẫn chúng ta vào cầu con mồi. Cái này không quá có thể đi. Long Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nghe Diệp Phong vừa nói như vậy cũng ý thức được loại vấn đề này. Không loại bỏ loại này có thể. Hắn lưu lại người sống là vì dụ ta tới. Như vậy, hắn cố ý mỗi ngày đi ra ngoài một tiếng cũng có thể chỉ là vì để cho chúng ta xuất hiện. Diệp Phong phân tích nói, ngươi bên kia nghe trộm có hiệu quả gì? Không có hiệu quả, mấy ngày kế tiếp, những cái kia người làm cảm giác giống như là người máy vậy, vĩnh viễn đều nói lời giống vậy, một câu dư thừa cũng không có. Duy nhất có biến hóa chính là cái đó quỷ hút máu, hắn mỗi ngày đều cùng Kelly chào hỏi, sau đó nói mấy câu. Bất quá Kelly rất ít để ý tới qua hắn. Nhưng là sáng sớm hôm nay ăn điểm tâm thời điểm ta quên đeo mắt kiếng, không biết khi đó bọn họ có nói gì hay không. Long Thiên lắc đầu thở dài, tiếp tục như vậy không thể được. Chúng ta cần chọn lựa hành động. Hắn trở về, ngươi xem. Diệp Phong đem mắt kiếng đưa cho Long Thiên. Long Thiên thấy được một cái bóng đen xuất hiện ở cổ bảo cách đó không xa, sau đó chậm bước chân lại hướng cổ bảo bên trong đi tới. Người kia đúng là mình hai người đã chú ý nhiều ngày tên kia quỷ hút máu bá tước. Đúng rồi. Hắn mỗi lần đi ra ngoài cùng lúc trở lại, có nói gì hay không? Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên. Không có, hắn không có cùng người bất kỳ chào hỏi, mỗi lần đều là thẳng đi ra ngoài, sau đó lúc trở lại cũng là trực tiếp vào nhà, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua một câu nói. Long Thiên lắc đầu một cái. Được rồi, đã liên tục 4 ngày như vậy. Diệp Phong nhìn xem trong máy vi tính đồng hồ một tiếng số 01 chia làm 2:17 giây. Hắn mỗi lần đều ở đây 11 điểm đến 12 điểm bây giờ rời đi. Trước khi rời đi không có bất kỳ triệu chứng nào, mỗi lần rời đi đều phải thời gian cỡ một tiếng mới có thể trở lại. Căn cứ cái này 4 ngày thống kê đi ra ngoài thời gian dài nhất vì một tiếng hết sức 39 giây, nhất thời gian ngắn vì 57 phút 13 giây. Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên, chúng ta ngày mai động thủ, ngày mai buổi tối 11h liền mai phục ở cổ bảo vùng lân cận, cùng hắn rời đi liền lập tức động thủ. Có hay không biện pháp tốt hơn? Long Thiên trầm mặc chốc lát, đưa ra một cái mấy ngày nay cũng không có đề cập tới vấn đề. Diệp Phong giữ vững yên lặng, khép lại máy vi tính, tay phải dựa ở bàn kiếng lên, chặn lại nửa bên mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mình huyệt thái dương vị trí. Đồng nhiên, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Long Thiên, ta nhớ ra rồi. Cái gì? Long Thiên chờ đợi Diệp Phong cho ra có thể được phương án. Ẩn thân. Chúng ta có thể ẩn thân. Diệp Phong cười lớn tiếng nói. Ẩn thân. Làm sao làm được? Long Thiên có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi lập tức có thể thấy được. Diệp Phong vừa nói từ trong tay đổi đi ra một cái chiếc nhẫn, đeo ở ngón tay lên, cứ như vậy đột ngột biến mất ở Long Thiên trước mặt. Chiếc nhẫn kia Long Thiên có chút ngây ngốc nửa há hốc mồm. Không sai, là ẩn thân chiếc nhẫn, che giấu tia sáng khúc xạ, phơi bày ra ẩn thân hiệu quả. Hơn nữa ta mới vừa cũng nhớ tới tới, chiếc nhẫn này bị thiết kế ra thời điểm cũng cân nhắc đến sóng siêu âm dò xét. Cho nên cũng có thể che giấu ra đa dò xét. Diệp Phong lấy xuống chiếc nhẫn, thân hình từ từ hiện ra. Nói cách khác, cho dù vậy chỉ quỷ hút máu sẽ con rơi sẽ sóng siêu âm dò xét cũng xem không thấy chúng ta. Long Thiên mặt đầy hưng phấn, nhưng là hắn lập tức liền nhíu mày, nhưng mà, ngươi chỉ có một quả. Ta còn có hai quả. Ngươi cùng Kelly đều có thể dùng. Diệp Phong cái tay còn lại bên trong xuất hiện hai quả khác chiếc nhẫn, đó là hắn mới vừa ở trong hư vực lần nữa mua. Đồ tốt như vậy, không sớm một chút lấy ra. Long Thiên vội vàng từ Diệp Phong trong tay đoạt lại một cái, bộ vào tay mình chỉ bây giờ có thể thấy được ta sao. Diệp Phong cầm lên một mặt gương, đem mặt kiếng nhắm ngay Long Thiên vị trí mới vừa đứng. Long Thiên hưng phấn kêu thành tiếng ha ha, thật là một loại cổ quái cảm giác, dựa theo gương nhưng phát hiện trong gương không có một bóng người. Đúng rồi, ngươi cái đó tham chắc khí có phải hay không còn nữa, cảm giác rất huyễn, có thể hay không bán ta một cái. Long Thiên tháo xuống chiếc nhẫn, đến gần Diệp Phong bên cạnh. Ách, cái đó có chút đắt tiền, lần đầu tiên mua sơ cấp sản phẩm thời điểm sẽ dùng 840 vạn USD, sau đó trước sau thăng cấp nhiều lần, tổng cộng dùng 130 triệu đô la Mỹ còn nhiều hơn. Diệp Phong có chút ấp úng nói, phải biết trước sau mấy lần thăng cấp dùng hắn 122.700 điểm vực trị giá, ban đầu mua lúc mua sẽ dùng 8.400 điểm vực trị giá, cộng lại tiêu hao tổng cộng 131 vực trị giá. Đổi thành USD chính là 100.301,1 triệu. Thật là đắt, không mua nổi. Long Thiên nghe làm chắc lưỡi hít hà, có chút ngượng ngùng cầm lên trong tay chiếc nhẫn, cái này chắc không phải miễn phí đi. Cái này không bao nhiêu tiền, rất tiện nghi. Long Thiên lắc đầu một cái. Trên thực tế chiếc nhẫn này tiêu hao mặc dù chỉ là hơn 800 điểm vực trị giá, đổi thành USD cũng là hơn 800 ngàn. Hắn không biết xấu hổ nói ra. Nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, Long Thiên mặc dù vẫn là có chút không tin, nhưng là cũng không tiện hỏi tới nữa cái gì. Nếu như chiếc nhẫn này đến lúc đó lại là mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu Mỹ Kim nói, mình không biết có nên hay không dùng. Hàng tần sân bay, hai người gốc châu Á người đẹp có chút mờ mịt đứng ở sân bay cửa, nhìn quanh mình xa lạ hết thảy. Chị Nguyệt Nhi, chúng ta đi đâu đi tìm anh Long Thiên cùng Diệp Phong à? Đầu hơi lùn một chút cô bé kia tháo xuống kính mát, nhìn về phía bên người một cái khác người đẹp. Ách, chúng ta trước tìm một chỗ ở, sau đó từ từ tìm, dù sao chúng ta có tấm ảnh. Long Nguyệt vừa nói từ trong túi áo móc ra hai tấm ảnh, một bản là Diệp Phong, một bản là Long Thiên. Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ hai cái bất kỳ một người, liền có thể biết một cái khác ở nơi nào. Ta còn lấy vì ngươi có thể liên lạc với bọn họ đây ra. Cắt Linh Nhi thanh âm tỏ ra có chút không có sức. Liên làm nghỉ phép, dù sao chúng ta trước kia cũng không có tới qua Canada. Long Nguyệt Như cũ mạnh chống đỡ. Chương 79, Kelly được cứu. Hamilton là một cái thành phố kỹ nghệ lớn, nơi này ban đêm không hề giống như những thứ khác đại đa số Canada thành phố như vậy ánh sao sáng chói. Bất quá đáng giá may mắn là, đại đa số lúc này nơi này cũng có thể thấy được mặt trăng. Mặc dù có thời điểm nơi này mặt trăng tựa hồ cho người một loại mông lung cảm giác. Ở các loại kỹ nghệ bỏ hoang chất khí bao phủ hạ, tòa thành thị này đại đa số thời điểm cho người cảm giác đều là trăng sáng sao thưa. Lại là một cái nhìn như bình tĩnh ban đêm, loang trắng ánh trăng lẳng lặng chút xuống, đem đúng thành phố bao phủ ở một vùng trong mông lung. Diệp Phong cùng Long Thiên hai người lặng lẽ núp ở cổ bảo bên ngoài trong bụi cây rậm rạp, kiên nhẫn chờ vậy chỉ quỷ hút máu rời đi. Đêm dần khuya, hoang dã ngoại ô nhiệt độ hiển nhiên cũng so cao ốc mọc như rừng trong thành phố hàng phải nhanh hơn, Diệp Phong hai người cũng cảm thấy tí ti dùng mình. Ngay tại Diệp Phong không nhịn được xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay lúc này cổ bảo cửa mở ra, một người hình dáng tuấn mỹ người đàn ông bọc cả người áo khoác rời đi. Diệp Phong thấy được trên đồng hồ đeo tay thời gian là 11:24:32. Đeo lên dò xét mắt kiếng, Diệp Phong nhìn thấy vậy đại biểu trước nguy hiểm màu tím điểm sáng nhanh chóng đi xa. Hắn lúc này mới hướng về phía Long Thiên gật đầu một cái. Còn nhớ cái này cổ bảo lập thể sơ đồ chứ? Kelly bây giờ còn đang trước khi cái đó không có cửa sổ khép kín gian phòng. Ta leo lên lầu 3 phòng rửa tay bên cửa sổ, sau đó tìm được nàng gian phòng, chúng ta lại từ phòng rửa tay rời đi. Đây là phương pháp nhanh nhất. Ngươi ở phòng rửa tay cái đó phía dưới cửa sổ cùng chúng ta, nếu như cái tên kia trở về, nhớ giữ cái đó chấn động nút ấn. Diệp Phong nói xong từ trong túi móc ra chiếc nhẫn kia, đeo lên tay mình chỉ. Long Thiên cũng lập tức đeo nhẫn lên đi theo lên. Dễ dàng leo lên lầu 3 phòng rửa tay, Diệp Phong dùng hóa học chất thuốc rong mở ra thủy tinh, lặng yên không một tiếng động lẹn vào đi vào. Sau đó dựa theo mình vẽ lập thể sơ đồ lên trí nhớ, hắn tìm được Kelly gian phòng. Không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Kelly có chút không giải thích được nhìn trong lúc bất chợt bị mở ra cửa phòng, không có bất kỳ tiếng gõ cửa, cũng không có người bất kỳ, cửa phòng tự động được mở ra. Kelly, ta là Diệp Phong, ngươi không cần nói, cái này ngôi nhà bên trong có thể có máy theo dõi. Ngươi dựa theo ta nói làm là được. Kelly bên tai truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng, để cho nàng thiếu chút nữa sợ hết hồn, nhưng là vừa nghe đến Diệp Phong nói, nàng liền lập tức chấn định lại, làm bộ làm gì cũng không có phát sinh. Ngươi bây giờ đi phòng rửa tay, đợi một hồi ta sẽ cho ngươi một kiểu đồ, là một quả chiếc nhẫn, ngươi đeo nhẫn lên sau đó, liền cùng ta vậy ẩn hình. Đến lúc đó ngươi từ cửa sổ nhảy xuống, sẽ có người tiếp ứng, ta cũng biết đi theo nhảy xuống. Sau đó chúng ta hướng đông bắc chạy trốn, chúng ta lẫn nhau bây giờ là không thấy được, chúng ta ở khách sạn lớn hư tần tầng thứ 10 trong phòng rửa tay đụng đầu. Ở chỗ này trước, dù sao cũng không nên lấy xuống hạ chiếc nhẫn, tận lực không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Phong nói xong, vỗ một cái Kelly sau lưng. Kelly không nhúc nhích thần sắc hướng cửa đi tới, sau đó ra khỏi phòng, hướng phòng rửa tay đi tới. Tiểu thư Kelly, có chuyện gì không? Lúc này một người thị nữ đột nhiên xuất hiện ở trong đường đi, khá vì cảnh giác nhìn Kelly. Kelly sắc mặt lạnh như băng phòng rửa tay. Sau đó vòng qua nàng, mở ra cửa phòng rửa tay, cảm thấy sau lưng bị người vỗ một cái, nàng biết Diệp Phong cũng đi theo vào, nàng đóng lại cửa phòng rửa tay. Sau đó một chiếc nhẫn bị nhét vào mình tay trái. Đeo nó lên, sau đó từ nơi này cửa sổ nhảy xuống. Diệp Phong thanh âm lần nữa truyền tới. Kelly không chút do dự đeo lên chiếc nhẫn. Rất tốt, ta đã xem không thấy ngươi, nhảy xuống đi. Đó là Diệp Phong thanh âm. Kelly nhìn một cái mở hết cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống. Tiểu thư Kelly, ngươi đã xong chưa? Lúc này, cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Diệp Phong không để ý đến, cũng nhảy xuống theo. Đi. Diệp Phong thấp giọng nói. Ừm. Biết. Hai tiếng đáp lại ngay sau đó truyền tới. Ba người lúc này mới không lưu dấu vết rời đi. Tiểu thư Kelly, đã 10 phút, ngươi không nói chuyện nữa, ta thì phải xông vào. Cửa phòng rửa tay tên kia thị nữ dùng sức gõ cửa phòng rửa tay. Ta đến 3 tiếng, ngươi không nói chuyện nữa, ta có thể cho rằng ngươi đã không có ở đây phòng rửa tay. 3, 2, 1. Cửa phòng rửa tay bị đá văng ra, tên kia thị nữ mặt đầy kinh ngạc nhìn không có một bóng người phòng rửa tay, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vậy cánh cửa sổ lên. Tiểu thư Kelly trốn. Thị nữ lập tức xoay người, hét to nói. Đi nhanh thông báo bá tước đại nhân. Từ nơi nào chạy trốn? Thị vệ thủ lãnh tiến lên trước tới hỏi. Nàng từ phòng vệ sinh cửa sổ nhảy xuống. Thị nữ chỉ phòng rửa tay. Mấy tên thị vệ chen vào trong phòng rửa tay, thị vệ thủ lãnh chính là đứng ở trên bệ cửa sổ hướng xa xa nhìn lại, lại không có phát hiện bất kỳ đồ, hắn từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn đứng dậy, hướng bốn phía nhìn quanh một phen, vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía những thị vệ kia đạo phạm vi tìm kiếm. Lưu lại một cái người, cùng ta xem máy theo dõi lên video ghi chép. Người nói gì? Tiểu thư Kelly trốn. Bá tước trẻ tuổi đem nhấc ở trong tay hai cái rơi vào trạng thái hôn mê đông phương người phụ nữ ném xuống đất các người đám ngu xuẩn này ba. Ta mới đi ra ngoài không tới một tiếng, liền xảy ra loại chuyện này. Chẳng lẽ các người nhiều người như vậy liền không có thể coi chừng nàng một người sao? Bá tước đại nhân. Ta xem qua quản chế thu hình, nàng vào phòng rửa tay sau này không tới 3 giây bỗng biến mất, thu hình lên không có nàng từ lầu 3 nhảy ra ngoài ghi chép. Hơn nữa có một việc rất kỳ quái, cái đó trên cửa sổ thủy tinh là bị người dùng axit ăn mòn qua, cửa sổ là từ bên ngoài mở ra. Thu hình bên trong đều có thủy tinh bị ăn mòn cùng cửa sổ được mở ra ghi chép, nhưng là không nhìn thấy người bất kỳ, trừ hai chuyện này tình phát sinh. Còn thấy được cửa phòng rửa tay cùng tiểu thư Kelly cửa phòng đều bị vô duyên vô cớ mở ra. Thị vệ thủ lãnh giải thích. Cái này rất tốt giải thích, đối phương sẽ ẩn thân. Hơn nữa nghe ngươi miêu tả, hắn tựa hồ không chỉ có thể cho mình ẩn thân, còn có thể để cho người khác cũng làm đến. Trẻ tuổi quỷ hút máu bá tức trong mắt lóe lên vẻ độc ác xem ra ta nghĩ cổ là trước hoàn toàn đánh giá thấp các người. Khá tốt ta trên tay lại có mới cân bằng. Chương 80, cơm xào trứng. Rạng sáng một chút, Hạng Newton, khách sạn lớn Newton tầng thứ 10, phòng rửa tay. Diệp Phong lấy xuống chiếc nhẫn. Mở ra nam cửa phòng rửa tay, tựa vào rửa mặt trên đài hai tay ôm ngực chờ đợi. Chỉ chốc lát Long Thiên cùng Kelly cũng từ phòng rửa tay đi ra. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Kelly lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Diệp Phong. Không phải, ta không có đặt nơi này gian phòng, mặc dù chúng ta ăn mặc bất đồng hình dáng ở 7 cái bất đồng khách sạn cấp 5 sao đặt dừng chân kỳ dài đến 3 ngày mấy cái gian phòng. Chẳng qua là che người hai mắt mà thôi. Diệp Phong cười nói chúng ta bây giờ phải đi. Ở vào cái thành phố này góc Tây Nam một cái bỏ hoang kho hàng. Chúng ta ở nơi này chờ một ngày thời gian, bởi vì phát hiện ngươi biến mất, ngày mai hắn nhất định là có thủ hạ ở sân bay vùng lân cận. Ngày mốt chúng ta ba người trước sau mang bất đồng mặt nạ ngồi ba chiếc bất đồng máy bay, khác nhau bay đi Thụy Sĩ, nước Đức cùng Tây Ban Nha. Sau đó, chúng ta ở nước Pháp đại lộ đẹp cha mẹ lì tẻ ở tập họp, ở nước Pháp nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hỏi thăm một chút tiếng gió, rồi quyết định phải chăng hát. Y Trung Quốc. Tại sao phải như thế phiền toái? Chúng ta không phải đã chạy khỏi sao? Kelly có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Phong. Không, chúng ta còn không có chạy khỏi, cái tên kia có rất nhiều thái mắt, nhiều đến để cho chúng ta không cách nào phát hiện. Còn nữa, đoạn này thời gian, không nên sử dụng các ngươi thẻ tín dụng, bọn họ sẽ theo dõi đến. Ta từng để cho anh dịch giúp ta ở ngân hàng Thụy Sĩ mở qua một cái ẩn danh tài khoản dưới có mấy tờ thẻ tín dụng, các người dùng ta thẻ tín dụng. Diệp Phong đưa cho Long Thiên cùng Kelly hai người một bản thẻ tín dụng. Còn nữa, vứt bỏ các ngươi dụng cụ truyền tin, đổi các người tất cả quần áo. Diệp Phong vừa nói đưa cho hai người hai cái mới tinh iPhone 4. Những thứ này đều là ta ở một cái chỗ đặc thú mua, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bây giờ, vào phòng rửa tay thay quần áo, bao gồm đồ lót. Đem các người điện thoại di động ném vào trong bồn cầu. Diệp Phong đem hai cái đen cái dương khác nhau nhét vào hai tay của người bên trong. Được rồi, ngươi biết nàng nhỏ bé. Long Thiên cười trêu nói, Kelly nghe hắn vừa nói như vậy, gò má nhất thời đỏ bừng. Nhanh một chút. Diệp Phong hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. À, thuận tiện nói một câu, cảm ơn ngươi của lót. Ở vào phòng rửa tay trước, Long Thiên xoay đầu lại hướng về phía Diệp Phong chớp chớp mắt. Diệp Phong đeo lên mắt kiếng, quan sát vùng lân cận có phải chăng có động tĩnh dị thường gì. Không có phát hiện cái gì dị thường sau đó, hắn tiến vào hư vực, đổi cả người quần áo mới ra ngoài. Chỉ chốc lát, Long Thiên liền đổi xong cả người chính thức tây trang màu đen từ phòng rửa tay đi ra, hướng về phía gương cẩn thận đánh giá mình. Ừ, rất vừa người, hơn nữa rất có phẩm vị. Sâu ta chân truyền. Diệp Phong có chút im lặng làm bộ như không có nghe gặp. Ngươi, ở nơi nào đổi quần áo? Long Thiên lúc này mới phát hiện Diệp Phong cũng đổi cả người trang bị. Bí mật. Diệp Phong mở ra hai tay bày tỏ không thể trả lời. Lúc này, Kelly cũng từ phòng rửa tay đi ra, nàng đổi lại một bộ bó sát người màu đen áo ra, đem nàng vóc người hoàn mỹ càng thể hiện tinh tế. Thấy Long Thiên cùng Diệp Phong hai người cũng hơi thất thần chốc lát. Ta trên mặt có phải hay không có cái gì? Kelly có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người, sau đó đến gần gương bên nhìn kỹ. Không việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, cố làm thần bí cười nói chờ một hồi tìm một hẻo lánh không người, hơn nữa không có máy thu hình địa phương, ta cho các người đổi một ma thuật. Ảo thuật, ta cùng ngươi biết lâu như vậy, làm sao không xem ngươi chơi qua? Long Thiên đối với Diệp Phong bày tỏ hoài nghi. Đến lúc đó là có thể thấy được, cùng ta tới. Diệp Phong vừa nói hướng thang máy đi tới. Ba người liền xuống thang máy, nên ngang ra khách sạn, Diệp Phong dẫn hai người tới vùng lân cận một cái lối nhỏ. Trợ to các ngươi ánh mắt Diệp Phong nhìn một chút, vùng lân cận cũng không có giao thông máy thu hình. Ta không thấy gì cả. Long Thiên quay rồi nói. 3, 2, 1. Diệp Phong đánh một cái hưởng chỉ. Một chiếc mới tinh xe BMW đột ngột xuất hiện ở ba người trước mặt. Ách, đây là... BMW 7 hệ thi thản uy toàn cầu bản hạn chế. Long Thiên mặt đầy khiếp sợ. BMW tập đoàn cùng thế giới nổi tiếng Dương Cầm thương hiệu thi thản uy công ty liên hiệp chế tạo tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hoàn mỹ thủ công Dương Cầm nướng tất. Long Thiên một tay nhẹ nhàng phất qua thân xe. Toàn thế giới mỗi tuần lễ chỉ sản xuất 2 chiếc. Muốn lái sao? Diệp Phong run lên trong tay chìa khóa xe. Ngươi nói thật. Long Thiên mặt đầy hưng phấn, cặp mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Phong cái chìa khóa trong tay. Cầm đi. Diệp Phong cái chìa khóa ném cho Long Thiên, sau đó đi tới Kelly bên người, hướng về phía nàng thấp giọng nói xem ra chiếc xe này sức hấp dẫn so người lớn hơn. Đàn bà và xe, giữ tươi kỳ không giống nhau. Kelly hướng về phía Diệp Phong nháy mắt một cái. Có đạo lý. Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, gặp Long Thiên chạy động cơ, hắn đi tới mở ra xe cửa sau, vô cùng vì thân sĩ làm ra một cái tư thế mời người đẹp, mời. Kelly hết sức cao hứng chui vào trong xe, Diệp Phong cũng đi theo vào xe. Sau đó đóng lại cửa xe. Ngươi nhớ cái đó kho hàng đi như thế nào đi? Diệp Phong hướng về phía ngồi ở trước mặt mình Long Thiên nói. Dĩ nhiên nhớ. Long Thiên tựa như cùng thu được mới đồ chơi chú bé, rất sợ người khác đoạt đi mình mới đồ chơi. Đây cũng là Diệp Phong lần đầu tiên phát hiện nguyên lai Long Thiên như thế dễ dàng liền có thể giải quyết. Chiếc này giá trị gần 3.2 triệu RMB xe nhỏ cao cấp rất nhanh liền rời đi ánh đèn u ám tiểu đạo, hướng xa mới rời đi. Một cái nhìn như bỏ hoang kho hàng. Bên trong chỉnh tề như mới. Một bàn bằng gỗ cái bàn tròn, ba tấm bằng gỗ cái ghế, ánh đèn lu mờ từ trên bàn gỗ mấy con cây nến lên đầu bắn ra, thỉnh thoảng lóe lên không chừng. Một chai bổ kỳ ổ ập năm 2000 rượu chát chỉ còn lại nửa chai, ba người trong tay trong suốt ly cao cổ trong màu đỏ chất lỏng tản mát ra đậm đà mùi rượu. Bổ kỳ ổ ập năm 2000, ta cảm thấy ta giống như là đang nằm mơ. Long Thiên nhẹ nhàng tới lui ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy thuần tránh màu đỏ, không nỡ bỏ cửa vào. Ta cũng không hiểu loại vật này, chẳng qua là cầm đắt tiền nhất cái loại đó, còn có năm 2003 giá cả cũng cao đến ngoại hạng, không quá ta cảm thấy năm 2000 niên đại muốn dài 3 năm, có thể sẽ khá một chút. Diệp Phong nhẹ nhàng nhấp một cái. Thế giới cao cấp tiểu trang cất tạo nên đồ, cho dù là 20-10 năm đều đã thuộc về xa xí phẩm. Long Thiên hài lòng cười nói ta bây giờ cảm thấy ngươi thật là không gì không thể. Muốn ăn chút gì? Diệp Phong nhìn về phía hai người. Ta không cần, ta phải thật tốt thưởng thức rượu chát. Long Thiên lắc đầu một cái tiểu thư keo ly bụng khẳng định đói, các người ăn đi. Muốn không muốn ăn bò bí tết? Diệp Phong cười nói. Ta muốn ăn cơm xào trứng. Keo ly đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái, để cho Long Thiên nửa há hốc mồm hồi lâu không lên tiếng. Diệp Phong cũng có điểm không tin nhìn keo ly cơm xào trứng. Thật ra thì lần trước đi Trung Quốc thích, bất quá thật lâu chưa ăn. Cho nên keo ly có chút ngượng ngùng nói. Không thành vấn đề, vậy ta cũng ăn cơm xào trứng. Diệp Phong bĩu môi, vô căn cứ bưng ra hai bản tử cơm xào trứng, đem trong một phần đưa cho keo ly. Hai người các ngươi phí của trời người, rượu còn dư lại thuộc về ta. Long Thiên một cái đoạt đi trên bàn còn dư lại nửa chai rượu chát, đem băng ghế rời đến một bên, tự nhiên hưởng thụ đi. Chương 81, vụng về cảm ấy. Làm rồng tháng lúc tỉnh lại, đỉnh đầu trần nhà rõ ràng nhìn qua có chút cảm giác xa lạ. Nhìn mình bị trói tứ chi cùng sau hót truyền tới từng cơn để cho người choáng váng nhức đầu, để cho nàng ý thức được mình hẳn là bị người tập kích, nhìn như tựa hồ là bắt cóc. Nàng thử vùng vây mấy cái, khí lực vẫn còn ở, chẳng qua là ở vậy không biết tên kim loại ràng buộc dưới. Nàng phát hiện mình nhúc nhích không thể. Gặp bốn phía không người, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng muốn nhớ lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta cùng Linh Nhi đến Hamilton. Tìm một khách sạn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng cầm anh cùng Diệp Phong tấm ảnh bắt đầu hỏi khách sạn người lân cận. Buổi tối trở lại khách sạn. Có cái người đàn ông Long Nguyệt từng bước một sửa sang lại mình trí nhớ, để cho nàng hôn mê nhức đầu cảm giác khiến cho nàng cần mấy phút tới tiến hành điều chỉnh đúng rồi. Một người đàn ông đêm khuya xông vào chúng ta gian phòng. Sau đó trước mắt ta tối sầm, mở hai mắt ra liền ở cái địa phương quỷ quái này. Nói cách khác, cái đó xông vào chúng ta gian phòng người, bắt cóc chúng ta. Long Nguyệt rốt cuộc biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng mà Linh Nhi đâu. Long Nguyệt hướng bốn phía nhìn sang, tỏ ra có mấy phần yên tĩnh trong phòng trừ mình ra không có một bóng người, bên tường có mấy máy ở tích tích văng rội, tựa hồ vẫn còn ở vận hành. Nơi này là nơi nào? Các người rốt cuộc là người nào? Long Nguyệt rất nhanh phát hiện bốn cái góc tường đều có một cái nhìn qua giá cả không rẻ máy thu hình, nàng hướng về phía máy thu hình lớn tiếng gào thét, nàng biết chắc có người ở giám thị mình hành động. Mà mình hôm nay tỉnh lại, thì nhất định phải trước nắm giữ chủ động, cho dù mình trước mắt nhìn qua hoàn toàn là thuộc về hoàn cảnh xấu một phương. Rất tốt, nhanh như vậy liền tỉnh lại rồi. Chỉ chốc lát, trong phòng duy nhất một cánh cửa bị mở ra, và một người đàn ông. Là người tập kích ta. Long Nguyệt một cái liền nhận ra người đàn ông này. Mặc dù nàng hoàn toàn không nhớ trước xông vào mình cùng ra cắt Linh Nhi gian phòng người đàn ông kia trương đắc bộ dáng gì, bất quá nàng rõ ràng nhớ cái này thân hình, đi bộ tư thái, còn có thanh âm. Ô hát, quả nhiên không hổ là xuất thân từ Đông Phương cổ quốc thế gia người, như vậy đột nhiên tập kích, ngươi bây giờ còn có thể nhận ra ta tới, thật không đơn giản. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười vỗ tay. Ngươi là người nào? Tại sao đối với ta động thủ? Các người đem ra cắt Linh Nhi thế nào? Long Nguyệt dùng sức dùng rằng. Muốn tránh thoát mình trói buộc. Đang trả lời ngươi vấn đề trước, ta rất tiếc nuối nói cho ngươi một chuyện, vậy mấy cái cố định ngươi tứ chi không chỉ có chẳng qua là ngươi nhìn qua mấy cái thép không gì thiết vùng mà thôi, mà là trải qua điện tử củng cố sản phẩm mới. Cho dù là kim đan kỳ cường giả ở chỗ này, cũng không khả năng nhúc nhích chút nào. Cho nên, ngươi vẫn là buông tha dễ rùa đi, không nên uổng phí khí lực. Nam tử trẻ tuổi ở phía xa chỉ Long Nguyệt chỗ cổ tay thiết vùng cười nói. Còn như ngươi vấn đề. Ta từng cái tới giúp ngươi giải đáp, cái đầu tiên, ta là một người cao quý huyết tộc. Bá tước nha. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Long Nguyệt nháy mắt một cái nếu như ngươi nguyện ý, có thể kêu ta nghỉ cổ lạ. Cái thứ hai vấn đề, bắt ngươi tới, đem ngươi vây ở chỗ này. Chỉ cần là xem qua phim truyền hình, có chút thông thường người cũng sẽ biết. Câu trả lời là, ngươi bị ta bắt cóc. Còn như bắt cóc nguyên nhân, là bởi vì anh ngươi cùng Diệp Phong đoạt đi nữ nhân ta yêu mến. Nị cố là từng bước một hướng Long Nguyệt đi tới. Cái thứ ba vấn đề, gia cắt Linh Nhi tiểu thư rất tốt, cùng ngươi vậy lãnh ngộ, cũng là một phòng, chỉ bất quá nàng còn chưa có tỉnh lại. Nị cố là đi tới Long Nguyệt bên người, nghèo đầu nhìn chằm chằm nàng xem hồi lâu, vóc người cũng không tệ lắm, chính là gầy điểm, cái mông không đủ gắng gượng, ngực không đủ lớn. Hơn nữa tựa hồ nhìn như nóng nảy không tốt lắm. Không phải loại hình ta thích. Ai hiếm. Long Nguyệt đem mặt chuyển hướng một bên, không muốn đi xem hắn. Ngươi mặc dù đến Hamilton, nhưng là ngươi không biết anh ngươi bọn họ giấu ở nơi nào chứ. Nếu không hai người các ngươi đần nàng cũng không biết ngu đến cầm bọn họ tấm ảnh đi hỏi thăm người đi đường. Nị cố là nghĩ đến chuyện này cảm thấy buồn cười. Ngươi là căn cứ cái này tìm được chúng ta. Long Nguyệt nhất thời biết mình phạm sai lầm gì lầm, bất quá vẫn luôn ở Long Phủ trong sống trong nhung lụa nàng, đúng là không biết thế giới bên ngoài quy tắc trò chơi là như thế nào. Đáp đúng. Bất quá, không có tưởng thưởng. Nị cố là hướng về phía Long Nguyệt trừng mắt nhìn cho nên nói hai người các ngươi ngu ngốc ngày thứ nhất liền bị ta bắt được. Anh ngươi bọn họ thông minh nhiều, ta chỉ biết là bọn họ xuống máy bay, nhưng là không có ai thấy bọn họ ra lên máy bay trận, ta không biết bọn họ là làm sao làm được. Bất quá, như vậy mới chứng minh bọn họ hai cái là lao giang hồ, như vậy trò chơi mới có ý tứ. Nị cố lạ cười nói, vốn là ta không muốn bắt hai người các ngươi trở về, ta thiết lập tốt lắm vòng bộ, cùng bọn họ chui vào. Nhưng mà đợi đã mấy ngày, ta mỗi ngày đều ở bên ngoài mù đi dạo một tiếng, chính là vì cố ý dẫn bọn họ đi ra. Ngày hôm qua hai người các ngươi mới vừa đến nơi này, ta liền nhận được tin tức. Dù sao mỗi ngày buổi tối ở bên ngoài cũng là đi lang thang, hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ đến, cho nên ta liền muốn, dứt khoát liền hai người các ngươi cũng cùng nhau bắt trở lại, ít nhất ta có thể nhiều hai người thế trước. Không nghĩ tới bọn họ hai cái người còn động thủ thật, đem ta mến yêu cô gái từ ta trong tay trộm đi nỉ cổ lạ giả bộ một bộ thương tâm hình dáng. Cho nên, các người bây giờ định dùng ta cùng Linh Nhi hai người làm mồi dụ. Tới dẫn anh ta cùng Diệp Phong xuất hiện. Long Nguyệt nhất thời biết đối phương có mục đích gì. Cũng không hoàn toàn đúng. Nị cố lạ lắc đầu một cái, ta phải dùng ngươi đổi hồi ta mến yêu cô gái. Ta muốn cho nàng làm ta cô dâu. Làm gì? Ở nàng trên cổ cắn một cái, để cho nàng trở thành một cái quỷ hút máu cô dâu. Long Nguyệt không nhịn được lên tiếng nói châm trọc. Ô hát, ngươi quá thô lỗ, hoàn toàn không phải loại hình ta thích. Nị cố lạ lui về sau một bước. Hướng về phía Long Nguyệt không ngừng lắc đầu, ta chẳng qua là ở nàng trên cổ nhẹ nhàng hôn một cái, cho nàng một cái hoàn mỹ sơ ủng. Ngươi biết không? Ta có thể cảm giác được, nàng là một cái rất có tiềm lực cô nương, có 50% có thể trực tiếp đột phá nam tước hạn chế, trở thành một người cao quý tử tước phu nhân. Xem, ta nói không sai chứ, ngươi liền là muốn cho nàng làm quý hút máu cô dâu. Long Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nị Cố Lạ. Ta là cao quý huyết tộc. Nị Cố Lạ cố ý giọng kéo dài cường điệu nói. Ta muốn gặp Linh Nhi. Long Nguyệt không muốn cùng Nị Cố Lạ tiếp tục tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào đề tài. Không thành vấn đề, chúng ta thả nàng trước khi rời đi, sẽ mang nàng tới thăm ngươi một chút. Nị Cố Lạ mặt đầy nụ cười xảo trá. Thả nàng rời đi. Long Nguyệt hơi nhíu mày, các người muốn để cho nàng đem ta bị bắt cóc tin tức truyền cho Diệp Phong bọn họ, để cho Diệp Phong bọn họ tới cứu ta. Đây rõ ràng là cạm bẫy, anh cùng Diệp Phong thông minh như vậy, bọn họ nhất định có thể nhìn ra. Long Nguyệt lắc đầu cười nói, cho dù bọn họ biết đây là một cạm bẫy, bọn họ cũng biết đạo nghĩa không cho phép chùn bước đạp đi vào. Ai bảo ngươi là Long Nguyệt đâu? Nị Cố Lạ đưa tay phất qua Long Nguyệt gò má, khóe miệng nổi lên yêu dị nụ cười. Chương 82, vô tình gặp gỡ. Gia Cát Linh Nhi đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay tỉnh đều cảm thấy không giải thích được, hôn trầm trầm sau khi tỉnh lại, phát hiện mình ở một cái địa phương xa lạ. Sau đó có người đem mình từ cái đó trói trên giường của mình để xuống. Mang mình đi xem bị bắt cóc Long Nguyệt. Sau đó mình liền bị đuổi ra khỏi cái đó kỳ quái nhà, bị cáo biết phải tìm được Diệp Phong cùng Long Thiên, để cho bọn họ tới cứu Long Nguyệt. Nàng ở trên quốc lộ đón một chiếc xe, cũng không có nói cho tài xế mình muốn đi nơi nào. Chẳng qua là ngơ ngác ngồi ở tài xế bên người. Ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ, một cái người quen biết cũng không có, mang mình tới nơi này Long Nguyệt còn bị người bắt cóc. Đây đối với hiếm thấy ra một chuyên cửa nhà ra cắt Linh Nhi thật sự mà nói là một cái đả kích nặng nề. Ta không thể trốn hồi Trung Quốc, ta phải tìm được Diệp Phong bọn họ, nếu không chị Long Nguyệt sẽ bị giết ra cắt Linh Nhi một lần lại một lần đối với mình lẩm bẩm nói nhỏ, nàng cố gắng muốn để cho mình tỉnh táo lại, tìm được giải quyết vấn đề biện pháp, mà không phải là chạy trốn. Tài xế thỉnh thoảng ta xem như tới nhìn nàng, trải qua một đường quan sát, hắn cảm thấy tên này gốc châu Á cô gái còn rất đẹp, hơn nữa nàng ý thức tựa hồ có chút hỗn loạn. Hắn cũng nhớ mang máng lại qua không xa, thì có một cái bỏ hoang kho hàng. Trong mắt lóe lên lau một cái dâm tà ánh sáng, chậm rãi thả chậm tốc độ xe. Ở kho hàng trước, hắn dừng lại mình xe hàng, đánh mở cửa xe người đẹp, xem ngươi tâm trạng rất thấp rơi, để cho chú hai tới an ủi một chút, ngươi liền sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Diệp Phong tham chắc khí trong, cho thấy một cái điểm trắng từ mới vừa mới bắt đầu liền đang không ngừng tới gần nơi này, cuối cùng dừng ở cửa kho hàng miệng. Hắn hướng về phía Long Thiên hai người làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, giảm thấp thanh âm nói thật giống như có người tìm tới nơi này, nhưng là thực lực vậy. Ta đi đem hắn bắt đi vào, xem hắn biết chút ít cái gì. Long Thiên cùng Kelly hai người gật đầu một cái, thả nhẹ bước chân, giấu ở sau cửa. Diệp Phong chính là đeo lên ngụy trang đầu che chở, hoàn toàn biến thành một địa đạo Canada người, mở ra kho hàng cửa, nhìn về phía ngừng ở cửa cách đó không xa xe chở hàng. Các người là người nào? Diệp Phong hướng về phía trên xe hai người hô. Lúc này, cửa xe đột nhiên văng ra, một người vạm vỡ người to con đi theo cửa xe cùng nhau bay ra vài mét ra, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong có chút cảnh giác nhìn về phía trên xe một người khác, trong tay bắt con mồi súng lục cũng nhắm ngay nàng, làm hắn thấy được trên xe tên kia thân vẻ mặt tịch mịch cô gái lúc này hắn thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Gia Cát Linh Nhi. Diệp Phong có chút không dám xác định hướng về phía tên kia bị xốc xếp tóc chặn lại hơn nửa gương mặt cô gái nói. Gia Cát Linh Nhi lập tức ngẩng đầu lên, hướng thanh âm nguồn nhìn sang, một người bản xứ người đàn ông đang cầm súng lục nhìn mình, nàng cảm giác được mình mới vừa nghe được thanh âm có thể là ảo giác. Gia Cát Linh Nhi, ta là Diệp Phong. Diệp Phong tháo xuống mặt nạ ra người cùng ta vào kho hàng. Gia Cát Linh Nhi thấy vậy tấm có mấy phần quen thuộc mặt, thật là cũng sắp muốn khóc lên, nàng lập tức nhảy xuống xe, đi theo Diệp Phong vào kho hàng. Anh Long Thiên, Diệp Phong Gia Cát Linh Nhi ủy khuất nước mắt rốt cuộc giống như tan rã đê vậy bùng nổ. Lần này là Long Nguyệt cái đó con bé ngốc mang người tới. Long Thiên gặp Gia Cát Linh Nhi bộ dáng này liền đoán được đại khái. Gia Cát Linh Nhi ủy khuất gật đầu một cái. Xoa xoa nước mắt chị Nguyệt Nhi bị người bắt đi. Hai người các ngươi hoàn toàn ở thêm loạn. Long Thiên không nhịn được mắng chúng ta đều đã cứu ra Diệp Phong bạn, đã chuẩn bị ngày mai rời đi nơi này. Bây giờ Long Nguyệt con bé kia lại lấy ra loại chuyện này. Lỗ Chiến đâu? Hắn cũng không biết nhìn hai người các ngươi sao. Trước khi tới, Lỗ Đại ca bị chị Long Nguyệt chi mở ra. Nàng nói nếu như Lỗ Đại ca biết, chắc chắn sẽ không để cho nàng tới. Gia Cát Linh Nhi như cụ khóc thút thít cái không ngừng. Vậy chỉ quỷ hút máu thả ngươi đi ra, là muốn thông qua ngươi tìm được chúng ta đi. Diệp Phong lắc đầu khẽ thở dài. Hắn đã đại khái biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi đem chuyện đi qua đều nói cho chúng ta đi, các người làm sao tới nơi này, làm sao bị bắt, còn có cái đó quỷ hút máu nói qua với ngươi cái gì. Gia Cát Linh Nhi gật đầu một cái, đem sự tình đi qua đều nhất nhất giảng thuật ra. Ngươi nói là, Long Nguyệt bị thứ gì trói lại. Diệp Phong sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Cái vật kia nhìn qua giống như là thông thường thép không gì làm thành, nhưng là ta lúc tỉnh lại, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Gia Cát Linh Nhi gật đầu một cái. Xem như vậy, chúng ta muốn lén lén lút lút vào đi cứu người đi ra liền không quá có thể, cái vật kia chắc có điểm cổ quái. Lấy Linh Nhi mấy chục lần với lực lượng của nhân loại cùng cường độ thân thể, loại đồ vật này không thể nào vây khốn nàng, càng không thể nào vây khốn Long Nguyệt. Diệp Phong ngồi ở băng gỗ lên, thân thể nghiêng về trước, một tay nhờ thai nhìn dưới mặt đất. Chúng ta đi vào lại nghĩ biện pháp, trước xem là thứ gì. Long Thiên đưa ra bất đồng ý kiến. Không được. Diệp Phong mặt đầy trang nghiêm diễn cảm hắn nếu lựa chọn như vậy vây khốn Long Nguyệt, cũng đã nói lên, chỉ có hắn có biện pháp tháo ra Long Nguyệt. Chúng ta tùy tiện làm việc chỉ sẽ để cho cục diện trở nên hỏng bét hơn cao. Vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Ta muốn thế nào mới có thể cứu ra em gái ta? Long Thiên mất đi tính nhẫn lại, hướng về phía Diệp Phong lớn tiếng kêu to. Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thiên ta đi tìm hắn đàm phán, xem hắn kết quả muốn làm gì. Để cho hắn thả Long Nguyệt. Không được. Gia Cát Linh Nhi cùng Kelly hai người hai miệng đồng thanh nói. Ngươi sẽ bị hắn giết chết. Kelly không dừng được lắc đầu. Ngươi đưa bọn họ hai người rời đi nơi này. Diệp Phong nhìn chằm chằm Long Thiên đạo chuyện nơi đây ta tới xử lý. Để cho ta suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Long Thiên nhắm hai mắt lại, hít thở sâu mấy lần. Yên lặng đại khái giữ vững 5-6 phút hình dáng, Long Thiên rốt cuộc lần nữa mở hai mắt ra để cho Hạ cùng hắn đàm phán. Hạ là thợ săn trưởng lão, có thể đại biểu thợ săn tới làm chuyện này tình. Để cho hắn đi, vậy chỉ quỷ hút máu sẽ làm ra lớn nhất nhượng bộ. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái thành tựu xuất sắc, hắn biết đây là một rất tốt phương pháp, chẳng qua là hắn một mực không hy vọng mượn lực lượng của người khác làm chuyện này, nhưng là giờ phút này mình cũng hoàn toàn không có lựa chọn khác. Được rồi. Ta cùng hắn cùng nhau tham dự đàm phán. Thợ săn ra mặt, ngươi có thể trực tiếp đưa bọn họ hai cái hồi Trung Quốc. Ta hồi nước Mỹ tìm Hạ. Không được, đàm phán do ta tới tham gia, đó là em gái ta. Long Thiên khẽ nhíu mày, hắn biết Diệp Phong hành động này là muốn đem mình chi mở. Hắn giết William bọn họ. Ta phải tại chỗ. Diệp Phong cũng không nhường chút nào cùng Long Thiên đối mặt. Được rồi. hạ cùng chúng ta hai người. Long Thiên biết mình lần này là không cưỡng được Diệp Phong, hắn không thể làm gì khác hơn là làm ra thỏa hiệp. Ta không đi. William cũng là ta đội trưởng. Kelly cũng không đồng ý rời đi. Ta cũng không đi, chị Long Nguyệt nàng ra cắt Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế. Tất cả im miệng cho ta, hai người các ngươi ở chỗ này chỉ làm liên lụy chúng ta. Rất ít nổi giận Diệp Phong rốt cuộc nổi cáu. Kelly cùng ra cắt Linh Nhi hai người ngoan ngoãn ngồi tại chỗ không dám núp đích. Như vậy đi, chúng ta cùng đi Mỹ nước tìm hạ, hai người các ngươi liền ở lại nước Mỹ, có hạ bạn bọn họ chiếu cố các người. Lần này đàm phán không nhất định sẽ cùng bình giải quyết, đến lúc đó động thủ, hai người các ngươi thật sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái. Long Thiên cũng ở một bên hỗ trợ khuyên can. Được rồi. Kelly biết Long Thiên cũng không có nói sai, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đáp ứng hai người. Gia Cát Linh Nhi chần chờ chốc lát, nhìn xem ba người biểu tình trên mặt, lúc này mới mặt đầy bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chương 83, nàng không phải 14 tuổi. Nước Mỹ New York, ở vào trung tâm thành phố một cái nhà trọ. Diệp Phong các người dựa theo từ trong điện thoại lấy được tin tức tìm được hạ ở New York chỗ ở. Xác định số môn bài không có tính sai sau đó, Diệp Phong nhấn chuông cửa. Hồi lâu, mở cửa, để cho Diệp Phong các người kinh ngạc là, mở cửa là một cái nhìn qua chỉ có 10 bé gái 3-4 tuổi. Đó là một cái người đẹp bán thành phẩm, nhìn qua tựa hồ có chút xấu hổ, xem đến đứng ở cửa nhiều như vậy người xa lạ, nàng đem thân thể đi sau cửa rụt một cái, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Một đôi mắt to long lanh chợt tránh, vừa có mấy phần sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò. Xin lỗi, mời hỏi cái này là Hạ tiên sinh nhà sao? Diệp Phong có chút hoài nghi mình lấy được là một cái sai lầm địa chỉ. Hạ chú, bên ngoài có thật nhiều người cô gái hướng bên trong nhà chạy tới. Chỉ để lại Diệp Phong một nhóm người dương mắt nhìn. Chỉ chốc lát, Hạ từ trong phòng đi ra, cô gái dè dặt dắt chéo áo của hắn, đem nửa người giấu ở hắn sau lưng. Thấy mọi người một hồi buồn cười. Các người tới. Hạ hướng về phía Diệp Phong các người thiện ý cười một tiếng, sau đó sờ một cái cô bé đầu, la lệ, đi cho anh chị cả pha trà. Nàng không phải con gái ngươi chứ? Gia Cát Linh Nhi không nhịn được hỏi. Không phải, liên quan tới chuyện nàng, nói ra thì dài. Trước các ngươi nói một chút sự việc đi. Hạ diễn cảm có chút cổ quái lắc đầu một cái. Hắn hoàn toàn không biết hắn loại biểu tình này để cho Diệp Phong các người thầm bên trong cũng cho hắn dán lên nhất trí nhãn hiệu dụ bắt gái vị thành niên quái thuộc tử. Chính là trong điện thoại nói qua những chuyện kia. Chúng ta đã tìm được sát hại William bọn họ Nguyên Hùng, là một người quỷ hút máu bá tước. Hắn bắt đi ta một người bạn, bây giờ chúng ta cần người trợ giúp. Diệp Phong diễn cảm nghiêm túc. Bá tước. Hạ chau mày. Vô cớ tàn sát thợ săn thành viên là một loại tính chất tồi tệ được vì. Thành tựu thợ săn tổ chức trưởng lão, bọn họ có nghĩa vụ ngăn lại loại này được vì, ra mặt tiến hành điều đình. Lúc cần thiết, có thể sử dụng võ lực. Nhưng là trước mắt xem ra, hình thức không cần lạc quan, bởi vì đối phương là một người bá tước. Huyết tộc bá tước thực lực giống như là cái thế giới này nguyên anh kỳ cường giả, mà thợ săn mấy tên trưởng lão cũng còn không có người nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Thợ săn lực uy hiếp chưa chắc có thể đối với tên bá tước huyết tộc kia đưa đến rất hiệu quả tốt, đây cũng là hạ cao mày nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn nguyên vốn lấy vì loại chuyện này nhiều nhất dính dấp cái kim đan kỳ cường giả đi ra cũng không tệ, như vậy mình hoàn toàn có thể ung dung giải quyết vấn đề. Không sai, là một người bá tước. Đây cũng là sở dĩ chúng ta buông tha tự mình ra tay duyên cớ, hắn thực lực hoàn toàn có thể dây giết chúng ta. Diệp Phong chờ đợi hạ cho ra câu trả lời. Được rồi, ta thử một chút xem sao. Các người muốn một cái kết quả gì? Hạ đưa ra mình nghi vấn, nhiệm vụ của hắn là để cho hai bên đạt tới một cái chung mong đợi trị giá. Rất đơn giản, để cho hắn thả người. Chuyện lúc trước, chúng ta tạm thời có thể không truy cứu. Diệp Phong siết chặt mình quả đấm, hắn biết lúc này không phải hành động theo cảm tình lúc này mình phải làm ra thỏa hiệp. Ta cùng cựu hận của hắn, ta sau này sẽ tự mình cùng hắn coi là rõ ràng, để cho hắn liền vốn lẫn lời cũng trả lại. Các người chỉ cần để cho hắn thả bạn của ta là được. Lúc này, cái đó tên là La Lệ bé gái từ phòng bếp đi ra, đem thịnh mãn nước trà ly trà đưa cho mọi người. Sau đó lại núp ở hạ sau lưng, dùng cặp kia mắt to long lanh cẩn thận đánh giá Diệp Phong đám này khách không ngợi mà đến. Được rồi, ta hết sức mà làm, còn như hắn có thể đáp ứng hay không, ta cũng không biết. Ta sẽ hết sức vì các người tranh thủ. Hạ cảm thấy Diệp Phong làm ra lớn như vậy nhượng bộ đã rất không dễ dàng, trước chủ động nói qua ra mặt điều đỉnh chuyện này mình. Ở thời điểm này chỉ có thể hết sức không để cho Diệp Phong thất vọng. Cảm ơn. Diệp Phong gặp Hạ đáp ứng, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, chúng ta bây giờ tới chắc chắn một chút tham dự thương lượng nhân viên đi. Chứ ta cùng La Lệ bên ngoài. Các người bên này chuẩn bị để cho ai tới? Hạ nhìn về phía Diệp Phong. La Lệ. Ngươi nói là, để cho cái này đứa nhỏ cũng cùng đi. Lần này không chỉ là Diệp Phong, liền Long Thiên bọn họ cũng mặt đầy không hiểu nhìn về phía Hạ. Chớ có nói đùa, đến lúc đó thật động tới tay, chúng ta nơi nào có thời gian tới theo xem nàng. Long Thiên khẽ nhíu mày. A, ta cũng biết các người sẽ nói như vậy, Hạ tựa hồ cũng thấy quen loại tình cảnh này, hắn chẳng qua là lắc đầu nhẹ giọng cười đang ngồi tất cả mọi người, bao gồm ta ở bên trong, bàn về thực lực, La Lệ là mạnh nhất. Không nên để cho biểu tượng mê hoặc các ngươi sức phán đoán. Hơn 70 năm trước, ta điều tra một vụ án phát hiện mất lý trí La Lệ, nàng điên cuồng chu diệt một cái tư nhân căn cứ quân sự gần 10.000 người. Bị ta mang về thợ săn tổ chức, trở thành thợ săn trên danh nghĩa trưởng lão một trong. Nàng sở dĩ không muốn đến gần các người, không phải bởi vì nàng xấu hổ, cũng không phải bởi vì nàng sợ các người. Mà là bởi vì nàng lo lắng mình sẽ vô tình thương tổn tới các người. Nếu như mất lý trí, nàng sẽ giết bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới, mình hoàn toàn nhìn lầm. La Lệ hướng về phía mấy người dáng gạt bỏ một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, lúc này mới để cho Diệp Phong các người từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Ngươi làm sao làm được? Gia Cát Linh Nhi không nhịn được hỏi. Ta có một đôi đặc thù ánh mắt, là trời cao ban cho ta tốt nhất lễ vật. Hạ lộ ra khoái trá nụ cười. Đôi mắt này, để cho ta có thể nhìn thấu sự vật chân tướng, cũng giao cho ta chế tạo hư ảo thế giới năng lực. Hạ vừa dứt lời, Diệp Phong các người thì phát hiện mình đám người trước mặt trở thành vừa nhìn vô tận biển khơi. Sóng biển vỗ vào bãi cát thanh âm, nước biển hàm tinh mùi vị, trên bầu trời bay lượn hải âu, người đẹp bận bikini. Chỉ là một hưởng chỉ thanh âm, mọi người liền từ mới vừa rồi bãi biển trở lại thực tế. Mới vừa rồi cái đó Diệp Phong các người mặt đầy khiếp sợ. Không sai, cái này chính là ta năng lực. Hạ hướng về phía Diệp Phong nháy mắt một cái. Cho nên ta mới nói, ta không phải chiến đấu hình, hơn nữa nếu quả thật tỉ thí, Long Thiên huynh đệ thất bại rất thảm. Ách, ta phải thừa nhận, nếu như ngươi có loại năng lực này, ta căn bản là không có phần thắng chút nào. Long Thiên lắc đầu cười khổ, có loại này gần như chân thật ảo cảnh, có thể vĩnh viễn cũng để cho ngươi chiếm cứ sân nhà ưu thế, đứng ở chỗ bất bại. Thật ra thì cũng không hẳn vậy, đối với tinh thần lực so ta thấp người, loại này chiêu thức có thể rất tốt đưa đến tác dụng. Nhưng là đối với tinh thần lực vượt qua người ta mà nói, phá giải ta chế tạo ảo cảnh sẽ để cho ta bị tới trình độ nhất định cắn trả. Cho nên cùng cường giả chân chính đối chiến, loại này trò lừa bịp vật chỉ sẽ để cho ta mau hơn ngủm. Cho nên ta mới nói mình không thuộc về chiến đấu hình. Ta có loại này tự biết mình. Hạ bất đắc dĩ mở ra hai tay. Chương 84, vực thứ nhị mở. Diệp Phong các người lấy diện mạo như trước ra sân bay, bọn họ cũng không có vội vã đi tìm tên kia tên là Nì Cổ Lạ Quỷ Hút Máu Ba Tước, hắn tên là từ keo ly trong miệng có được. Bọn họ chẳng qua là tùy ý ở sân bay vùng lân cận tìm một quán trọ ở, kiên nhẫn chờ. Cũng đúng như bọn họ đoán, cách khách sạn cách đó không xa một cái khúc quanh, một người cả người Âu phục người đàn ông trung niên mắt nhìn mấy người tiến vào khách sạn, bấm một số điện thoại. Ba Tước đại nhân, bọn họ mới vừa từ sân bay đi ra. Trừ Diệp Phong cùng Long Thiên ra, còn có một người người đàn ông trung niên cùng một người 13-14 tuổi cô gái cùng bọn họ chung một chỗ, bây giờ đã tiến vào sân bay vùng lân cận một nhà khách sạn. Cần chúng ta động thủ sao? Rất tốt. Ngươi đi vào giúp báo tin cho ta. Nói ta mong đợi bọn họ ngày mai đại giá đến chơi. Ngươi sáng sớm ngày mai phái một chiếc xe tiếp bọn họ đến đây đi. Điện thoại bên kia truyền tới một lười biếng thanh âm. Được, Bá Tước đại nhân. Người đàn ông trung niên cúp điện thoại, hướng khách sạn đi vào. Tới, là một người, đoán chừng là cái báo tin. Hạ đứng ở bệ cửa sổ cạnh hướng ra ngoài nhìn quanh. Bọn họ tin tức thật vẫn rất linh thông, phỏng đoán chúng ta xuống máy bay liền bị theo dõi. Diệp Phong mặt không thay đổi nhún vai. Chỉ chốc lát, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cách cửa phòng gần đây, Diệp Phong mở cửa phòng ra, quan sát một chút tên kia người trung niên, ngồi về trên ghế salon. Bá Tước đại nhân mời các người ngày mai đi làm khách. Sáng sớm ngày mai 9h, ta ở dưới lầu cùng các người. Người trung niên mặt không cảm giác, chỉ cho ra như thế một câu lời đơn giản, sau đó xoay người rời đi. Đơn giản dễ hiểu. Ta thích loại người này, ta cũng thích hắn vậy thân âu phục. Hạ gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, hướng về phía La Lệ nháy mắt một cái. Hồi mình phòng ngủ đi, những ngày qua ngươi đều không nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Phong vỗ một cái căng thẳng mặt Long Thiên. Long Thiên khẽ than lắc đầu, một cái em gái ta ở tay hắn bên trong. Long Nguyệt không có việc gì. Diệp Phong ánh mắt đốc định cùng Long Thiên đối mặt. Long Thiên trên mặt dáng nặn ra vẻ mỉm cười, gật đầu một cái, lúc này mới hướng gian phòng của mình đi tới. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi, nếu như đàm phán thất bại không làm được muốn động thủ, phải nuôi tốt tinh thần. Hạ hướng về phía ngồi ở trên ghế salon như có điều suy nghĩ Diệp Phong nói. Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn một cái Hạ, sau đó vừa liếc nhìn như cũ mặt đầy tò mò, len lén quan sát mình La Lệ. Lúc này mới từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, hướng gian phòng của mình đi tới. Ừ, các người cũng giống vậy. Vẫn quy củ cũ, ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế salon. Hạ hướng về phía La Lệ cười một tiếng, hướng Diệp Phong mới vừa rồi ngồi ghế salon đi tới. Diệp Phong hai tay ôm chắp sau gót nằm ở trên giường, nghiêng mặt đi nhìn về phía cửa sổ. Hắn như cũ có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa sổ chuyển tới có chút huyên náo thanh âm, bánh xe cán qua mặt đất, tiểu thương hàng rong ở bên đường lớn tiếng thét to, rộn ràng đám người ở bước nhanh đi. Cho dù không có dùng ánh mắt đi xem bên ngoài là dạng gì một loại cảnh tượng, hắn trong đầu như cũ hình thành bên ngoài cảnh tượng hình ảnh. Bộ kia xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu càng ngày càng rõ ràng, hắn thậm chí có thể ở trong đầu trong hình thấy những cái kia người đi đường ăn mặc, trên vách tường qua loa đổ nhà chữ viết, thậm chí tỉ mỉ đi ra bên ngoài không biết tên đóa hoa lên dừng lại ong mật hút hoa mật động tác đều rõ ràng vào mắt. Diệp Phong đắm chìm trong đó, hắn cảm thấy hết thảy phát sinh trước mắt giống như là một cái thanh tình ngộng, một cái rõ ràng mình không có ngủ, nhưng xuất hiện ở trước mắt mình ngộng. Hắn phát hiện trong ngộng cảnh này hết thảy đều là như vậy rõ ràng, thậm chí so mình ánh mắt quan sát được thế giới hơn nữa rõ ràng. Ngay tại Diệp Phong đắm chìm vào trong đó lúc này, Long Thiên, Hạ cùng với La Lệ, cũng từ trên giường lật ngồi dậy. Mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong chỗ ở gian phòng, sau đó dè dặt hướng cửa phòng đi tới. Mới vừa rồi cái đó, là Diệp Phong tinh thần lực. Long Thiên thấp giọng nhìn về phía Hạ cùng La Lệ. Hạ gật đầu một cái, một bên La Lệ chính là có chút hưng phấn nhìn về phía Diệp Phong. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên tiếp tục hỏi tới. Hạ đem Long Thiên cùng La Lệ hai người kéo sang một bên, ta cũng không dám xác định, bất quá xem hắn cái bộ dáng này, tựa hồ là trong truyền thuyết đốn ngộ. Ta chẳng qua là trước kia nghe một cái Đông Phương bạn nói qua loại chuyện này, có chút tương tự với siêu năng lực thức tỉnh, bất quá tính chất hoàn toàn bất đồng. Giác ngộ. Long Thiên nguyên bản lo lắng thần sắc rốt cuộc buông lỏng xuống, ta trước kia chỉ ở trong điện tịch xem qua tương quan miêu tả, chúng ta không thể quấy nhiều hắn. Long Thiên các người ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được vậy cổ tinh thần lực đang không ngừng lớn mạnh. Đắm chìm trước mắt cảnh tượng ở giữa, Diệp Phong đỗng nhiên cảm giác được một hồi vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ đỉnh đầu chuyển tới toàn thân, cảm giác kia, dùng thể hồ quán đính cái từ này để hình dung lại không quá thích hợp. Tựa như cùng thoạt phá tầng một cửa sổ giấy, để cho Diệp Phong thấy được cửa sổ giấy phía sau một cái thế giới khác. Đột phá. Long Thiên mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn một cái bên người Hạ. Ừ, trực tiếp từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến ngưng đăng kỳ, cái này nếu như không phải là giác ngộ, cũng không biết là cái gì. Ta ban đầu có thể là dùng hơn 30 năm mới đột phá cảnh giới tiên thiên. Ở người cùng thế hệ trong cũng đã là dị bẩm thiên phú. Hạ mặt đầy hâm mộ diễn cảm, một bên La Lệ cũng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Phong chỗ ở gian phòng. Diệp Phong cảm giác được liên miên bất tuyệt mát rượi chất khí từ lỗ chân lông chảy vào, theo kinh mạch không ngừng hướng nơi đan điền ngưng tụ. Hắn thậm chí có thể rõ ràng thấy trong kinh mạch vậy nhàn nhạt năng lượng màu trắng ở vận hành, hắn còn thấy được mình trong đan điền nổi lên khí thái năng lượng bắt đầu từ từ hướng thể lòng chuyển đổi. Theo thời gian trôi qua, những cái kia khí thái năng lượng ngưng tụ thành vì một nhỏ giọt nước. Khí thái năng lượng càng ngày càng thiếu, giọt nước cũng từ nguyên bản mũi châm vậy lớn nhỏ biến thành gạo vậy lớn nhỏ, mặc dù ngoại giới linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng truyền vào, nhưng là Diệp Phong trong cơ thể khí thái năng lượng nhưng là càng ngày càng ít, viên kia giọt nước cũng đang không ngừng tăng lớn. Ta! Đột phá! Diệp Phong mới vừa kịp phản ứng, trong đầu truyền đến một cái tựa như đến từ xa xôi chân trời thanh âm giàn mua. Đạt được vực cấp 2 chủ quyền giới hạn, vực thứ 2, vực tu chân mở. Mở vực thứ 2, đạt được tưởng thưởng đặc biệt, có thể lên cấp thú cưng một cái. Cơ hồ ở đồng thời, Diệp Phong trong đầu vậy bản võ điển cũng phát ra màu trắng hào quang. Mở võ điển tầng thứ 2, cần tiêu hao một cấp vực trị giá 1 triệu điểm, có mở ra hay không? Diệp Phong hơi sững sờ, nhìn mình còn thừa lại vực trị giá, biểu hiện bì, 1162743. Do dự chốc lát, vẫn là lựa chọn đùm. Lúc này trong đầu võ điển rốt cuộc bị lật ra trang thứ hai. Một đoạn chữ viết dẫn đầu cho thấy đi ra, tu chân thiên nội dung nhiều, không giống với phàm giới thiên chỉ có một bộ vận hành chân khí phương pháp. Giải độc tu chân thiên nhiều hơn nội dung, ở chỗ tuần tự tiến đến dần, chỉ có thân thể phù hợp tu luyện một chút một giai đoạn công pháp điều kiện, tu chân thiên một trang này trên biểu hiện nội dung mới có thay đổi. Nếu không, thấy sẽ là lập lại nội dung. Theo đoạn chữ viết này biến mất, Diệp Phong thấy được một hoàn chỉnh kinh mạch sơ đồ. Rõ ràng ký hiệu đi ra một cái phức tạp vô cùng vận hành lộ tuyến. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn phát hiện mình trước năng lượng vận hành lộ tuyến lại là trong đó một cái tiểu chu thiên. Bằng vào mình đối với cái đó tiểu chu thiên lộ tuyến quen thuộc, hắn xài gần một cái tiếng thời gian mới đưa từ bên ngoài cơ thể hấp thu vào năng lượng dựa theo mới đường đi vận hành. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong mới thanh tỉnh lại, hắn phát hiện mình trong cơ thể cái đầu tiên đại chu thiên rốt cuộc hoàn thành, xài hắn dòng dã 12 cái tiếng thời gian. Đồng thời, Diệp Phong cũng phát hiện mình trong cơ thể viên kia giọt nước lại có đậu nành vậy hơi nhỏ, trong cơ thể tất cả khí thái năng lượng toàn bộ biến mất không gặp, bên ngoài cơ thể hấp thu vào năng lượng trực tiếp tiến vào giọt nước trong. Hắn lần nữa dò nhập trong đầu võ điển, trang thứ 2 nội dung vẫn là bộ kia kinh mạch sơ đồ, không có chút nào thay đổi, hắn biết, mình thân thể còn không có phù hợp tra xem nội dung sau này điều kiện. Nhìn xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay, đã là sáng sớm 6h30. Chương 85, người bảo vệ vực thứ nhì. Thừa dịp mình còn có thời gian hơn 2 tiếng, Diệp Phong đem tinh thần lực dò vào trong hư vực, hắn muốn đem mình khai mở vực thứ 2 tin tức tốt nói cho Boy. Nhưng mà để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, tinh thần lực tìm khắp toàn bộ vực thứ nhất, cũng không có tìm được Boy bóng người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao Boy lại không thấy? Diệp Phong cũng không đoái hoài phải những thứ khác, hoàn toàn mở ra hư vực, sai bước vào trong đó. Boy! Ta là Diệp Phong! Người ở nơi nào? Diệp Phong ở nhân gian vực trong lớn tiếng gào thét, nhưng chỉ nghe được từng cơn hồi âm. Đứng ở mọc như rừng kệ hàng trung ương, Diệp Phong cau mày, hắn không biết tại sao Boy sẽ biến mất, hắn ở cẩn thận tìm nguyên nhân, nhưng không có quá nhiều đầu mối chẳng lẽ. Hắn đi vực thứ hai. Muốn đến nơi này, Diệp Phong đẩy ra vực thứ nhất cửa, đứng ở vực thứ nhất trước cửa, Diệp Phong lớn tiếng gào thét ta phải đi vực thứ hai. Vực thứ nhất cửa ở Diệp Phong thanh âm rơi xuống sau đó bắt đầu nổi lên biến hóa, biến thành ngoài ra một miếng cửa đá. Trên cửa đá phương có khắc vực tu chân ba chữ to. Diệp Phong đi lên phía trước, đưa tay chạm đi lên, cửa ngay sau đó tự động mở ra. Diệp Phong không chút do dự bước dài nhập trong đó Boy. Ngươi ở đâu? Ngươi liền là người trao quyền hư vực mới. Lúc này, Diệp Phong sau lưng truyền đến một cái xa lạ thanh âm kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng là Diệp Phong không cần xoay đầu lại cũng biết đó không phải là Boy. Không sai, ngươi là người nào? Diệp Phong xoay đầu lại, thấy được đối phương bất quá là một người chừng 10 tuổi thiếu niên mà thôi, vẫn chưa có hoàn toàn đổi giọng thanh âm như cũ cho người mấy phần non nớt cảm giác. Ta là vực thứ hai người bảo vệ S. S chỉ là xa xa nhìn Diệp Phong, trong con mắt không phải cảnh giác, đó là thờ ơ, tựa như Diệp Phong ở trước mặt hắn cùng một cái pho tượng không khác. Ngươi biết Boy ở nơi nào không? Diệp Phong đi về phía trước liền 2 bước. S tựa hồ không quá vui vẻ người đến gần, hắn gặp Diệp Phong có này động tác, khẽ nhíu mày một cái ta biết, nhưng là không thể nói cho ngươi. Hắn lại đã làm sai điều gì sự việc? Vẫn là ta đã làm sai điều gì? Diệp Phong gặp đối phương diễn cảm tựa hồ không thích, hắn không có lại đi về phía trước động. Chẳng qua là đứng tại chỗ dò hỏi. Hắn sống hay chết có quá lớn khác biệt sao? Dù sao vực thứ nhất ngươi đều đã quen thuộc. S như cũ mặt không cảm giác. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như hư vực ước chừng bởi vì ta mở ra vực thứ hai thì phải xóa bỏ vực thứ nhất người bảo vệ, vậy hư vực quy tắc cũng có phần quá mức tàn nhẫn. Boy không có làm gì sai, hắn không nên bị nhốt ở chỗ này, càng không nên bị nơi này chó má quy tắc trói buộc. Diệp Phong đối với S lạnh lùng có chút tức giận, bất quá để cho hắn hơn nữa tức giận là hư vực những cái kia không giải thích được quy tắc. Hắn không có chết, chẳng qua là vực thứ hai mở sau đó, vực thứ nhất người bảo vệ tạm thời hoàn thành. Hắn bị đưa đến hư vực những địa phương khác, tiến hành tiến một bước tu luyện. S biểu tình như cũ lạnh lùng còn nữa, nếu như ngươi đối với nơi này quy tắc bất mãn, như vậy thì để cho mình trở nên mạnh mẽ đi, không được lãng phí thời gian ở chỗ này nói nhảm. Nếu như có một ngày ngươi có thể hoàn toàn nắm trong tay hư vực, ngươi liền có thể lập ra mình quy tắc. Bây giờ ngươi, quá thức ăn. Diệp Phong bị S một trận khiển trách làm cho không lời có thể nói, đứng tại chỗ hồi lâu không biết nên làm cái gì tốt. Ta trước giới thiệu một chút vực thứ hai đi. S không để ý đến Diệp Phong biểu lộ quái gì, tự nhiên hướng một cái kệ hàng đi tới. Vực thứ hai, bị gọi là vực tu chân. Ở chỗ này có thể mua được tất cả tu chân giới vật phẩm, đan dược, vũ khí, linh thú, các loại luyện khí nguyên liệu, cùng với các loại mang theo linh khí vật phẩm. Nói tóm lại, chỉ cần trước tiên thuộc về tu chân giới vật phẩm, ngươi chỉ cần trả ra tương ứng vực cấp 2 trị giá, liền có thể đạt được tương ứng vật phẩm. Vực đáng giá lấy được phương pháp, so vực thứ nhất tăng lên hạng nhất. Tu chân giới cơ sở tiền là linh thạch, hàng cao cấp tiền là linh tinh. Linh tinh trong ẩn chứa nhiều năng lượng có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Một khối linh thạch có thể để đổi lấy một điểm vực cấp 2 trị giá, một khối hạ phẩm linh tinh có thể để đổi lấy 1000 điểm, trung phẩm linh tinh 10000 điểm, thượng phẩm linh tinh 100000 điểm. Nếu như ngươi muốn giết người lấy được nói, phải giết đột phá cảnh giới tiên thiên người mới có thể đạt được vực cấp 2 trị giá. Còn có một việc phải nói cho ngươi, cao cấp vực trị giá chuyển đổi thành cấp thấp vực trị giá là có thể trực tiếp chuyển đổi. Nhưng là cấp thấp vực trị giá muốn chuyển đổi trở thành cao cấp vực trị giá sẽ bị khấu trừ 10% tiền phí tổn. nói cách khác một điểm vực cấp 2 trị giá có thể để đổi lấy 1.000 điểm một cấp vực trị giá, nhưng là 1.000 điểm một cấp vực trị giá chỉ có thể chuyển đổi không. 9 điểm vực cấp 2 trị giá. Cho nên ta xin khuyên ngươi tận lực không nên vào được loại này mua bán lô vốn. Bây giờ, nơi này quy tắc phần lớn ngươi đều đã hiểu chưa? S tiến hành liền một phen giảng giải sau đó nhìn về phía Diệp Phong còn có chỗ nào không hiểu, liền thừa dịp bây giờ nói ra đi, ta thích duy nhất giải quyết vấn đề, tận lực thiếu cho sau này lưu lại phiền toái. Ta muốn biết, có phải hay không đến vực thứ 3 sau đó, lại có những thứ khác người bảo vệ. Diệp Phong nói lên cái vấn đề này có chút nhọn. S liếc Diệp Phong một cái không sai, mỗi một vực cũng không có cùng người bảo vệ. Nếu như ngươi mở ra vực thứ 3, ta lại không thể ở chỗ này dừng lại, sẽ bị hư vực chuyển tông đến những địa phương khác, tiến hành chính ta tu luyện. Hư vực sở dĩ làm ra loại này an bài, là vì không để cho người bảo vệ cùng hư vực trao quyền người có quá nhiều trao đổi, tránh hư vực bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Phải biết, người đều là có cảm tình động vật. Nói tới chỗ này, S thanh âm hơi ngừng, hắn nhìn chằm chằm mặt đất gợi một sẽ ngây ngô, sau đó được làm chuyện gì cũng không có phát sinh hướng Diệp Phong đi tới. Mở vực thứ 2, sẽ có một cái ngẫu nhiên khen thưởng. Vận khí tốt, có thể sẽ đạt được cứu cực bí tịch hoặc là cứu cực vũ khí. Cũng có thể là lớn tính vực trị giá, ngươi khen thưởng là cái gì? À, cái đó à. Ta lấy được là một cái có thể lên cấp thú cưng, còn không thấy là hình dáng gì đâu. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới còn có cái chuyện này. Phần thưởng này cũng không tệ, không quá ta chưa từng gặp qua, cũng không có nghe người khác nói qua loại này khen thưởng, cho nên cũng không biết đều là một ít gì phẩm giai cấp đứa nhỏ. Có thể tiến hóa tới trình độ nào? S hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại này khen thưởng, hắn diễn cảm cũng có chút hiếu kỳ. Xem một chút thì sẽ biết. Diệp Phong không để ý chút nào cười một tiếng, mở ra mình tưởng thưởng đặc biệt. Tưởng thưởng đặc biệt, có thể tiến hóa thú cưng một cái. Phải chăng sử dụng tưởng thưởng đặc biệt? Diệp Phong không chút do dự lựa chọn dạng. Có thể từ trở xuống 10 con mới vừa ấp ra ấu thú chúng tuyển chọn một chỉ thành tiểu thú cưng. Trước mặt khung đối thoại sau khi biến mất. 10 con bị đặt ở trong suốt dụng cụ ở giữa ấu thú toàn bộ đều bị bày đặt ở Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong nhìn về phía S, ngươi cảm thấy kia chỉ tương đối khá một chút. Ta không thể cho ngươi ý kiến. S lắc đầu một cái chủ yếu nhất nguyên nhân là hư vực quy tắc không cho phép, còn một nguyên nhân khác là, cái này 10 con ấu thú, ta chỉ nghe nói qua hai loại, còn không dám xác định có phải hay không vậy hai loại. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này 10 tên nhóc đều là hết sức hiếm hoi loài. Được rồi. Xem ra chỉ có thể dựa vào cảm giác. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái, chắp hai tay sau lưng, từ thứ nhất chỉ thú cưng bắt đầu, đi thong thả bước chân đi tới. Chương 86, ký kết khế ước. Đầu tựa như trâu, sừng tựa như mai, mắt tựa như tôm, hai tựa như trâu, hạng tựa như rắn, bụng tựa như rắn, lân tựa như cá, móng tựa như phượng, trưởng tựa như hổ. Diệp Phong đứng ở một cái giống như rắn vậy nhóc trước mặt, cái này đứa nhỏ chính là rồng trong truyền thuyết sao? Không sai. Bất quá loài rồng loại có rất nhiều, phẩm cấp cũng không quá giống nhau, có chỉ có thể tấn thăng đến tiên thú chi lưu, mà có thì là có thể giống như thanh long vậy tấn thăng thanh thú nhóm. Hơn nữa bọn họ khi mới sinh hình thái khác biệt rất nhỏ, ta cũng không thể phân biệt cái này đứa nhỏ rốt cuộc thuộc về cái nào phẩm cấp, có thể tiến hóa tới trình độ nào. S2 tay cắm ở trong túi, đứng ở Diệp Phong sau lưng cách đó không xa nhìn trong suốt đồ đựng ở giữa nhóc, từ chối cho ý kiến nói. Diệp Phong ở đó cái tiểu long bên người bồi hồi chốc lát. Cuối cùng vẫn là quyết định trước xem những thứ khác thú cưng làm tiếp dự định, hắn đi tới cái thứ hai trong suốt đồ đựng trước, đầu rồng, gạt mai, mắt sư tử, lưng hổ, gấu eo, vảy rán, vó ngựa. Cái này hẳn là một cái kỳ lân chứ. Bất quá tại sao đây chẳng qua là màu trắng đâu. Trong truyền thuyết tựa hồ cũng là màu vàng kim chứ. Cái này ta liền không thể trả lời, màu vàng kim là thường gặp chủng loại, cái này đúng là kỳ lân, chẳng qua là một loại khác chủng loại thôi. Càng nhiều hơn ta lại không thể tiết lộ. Cái vật nhỏ này là ta có thể chắc chắn chủng loại hai tên nhóc một trong S hướng về phía Diệp Phong nhún vai một cái, bày tỏ mình không thể ra sức. Mặc dù kỳ lân là thú điềm lành, không quá ta chọn nó có khả năng không quá lớn. Cái bộ dáng này không có cách nào mang theo bên người, vậy chỉ rồng cũng giống như vậy, không có cách nào ở người mí mắt phía dưới nuôi. Ta phải chọn một chỉ có thể ở nhà nuôi, hơn nữa người khác thấy cảm thấy không kỳ quái đứa nhỏ. Diệp Phong lắc đầu một cái, nguyên bản dự định nuôi con rồng ý tưởng cũng theo đó tiêu tán. Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng không giải thích được xung động. Bên kia hai chỉ tiểu miêu tiểu cẩu vậy nhóc có thể thích hợp ngươi yêu cầu. Ở ta xem ra, vậy con mèo nhỏ hẳn là sư hổ loại linh thú, vậy con chó nhỏ hẳn thuộc về chó sói loại linh thú. S chỉ bên cạnh hai cái trong suốt đồ đựng. Diệp Phong hướng hai cái nhóc đi tới, ở hắn xem ra đích xác là hai cái lông nhung nhung, nhìn qua rất mini, rất đáng yêu nhóc. Lúc này, Diệp Phong nghe bên cạnh cách đó không xa một cái trong suốt đồ đựng bên trong truyền tới ùm một thanh âm vang lên động, thanh âm kia mặc dù không lớn, bất quá Diệp Phong nghe rất rõ. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn sang. Đó là một cái cả người màu vàng lông măng chim non, một cái giống như mới vừa lột vỏ ra con gà con vậy nhóc. Ánh mắt của nó vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, liền phát lăng trước cánh nhỏ, muốn đứng lên đi đi lại lại. Mới vừa rồi phát ra thanh âm là nó mới vừa đứng dậy muốn chạy động, kết quả bước chân tập tễnh bị mình chật chân té ở đồ đựng ở giữa thanh âm. Diệp Phong nhìn không khỏi tức cười bật cười, cái này nhóc, còn không có học đi, liền muốn bay. Cái này nhỏ là thứ gì? Diệp Phong xoay đầu lại nhìn về phía S. Cái này thật không biết, manh cầm loại con non ra đời sau đó đại đa số đều là cả người màu vàng lông măng, giống như con gà con số vậy. Không quá ta dám khẳng định, hàng này không phải Phượng Hoàng. S bất đắc dĩ mở ra hai tay, có Phượng Hoàng huyết mạch thú vật huyết thống trong liền mang theo cao ngạo, chúng ra đời sau đó làm chuyện thứ nhất là nhắm mắt lại trải chuốc mình lông chim, mà không phải là loạn vỗ cánh. Dung tiêu, loài manh cầm, loài chim dữ, như chim ưng, diều hâu. Ta cảm thấy rất khả ái. Diệp Phong nhìn vậy chỉ nhóc vẫn ở chỗ cũ trong suốt đồ đựng trong vỗ cánh phành phạch, dùng răng đứng lên, cảm thấy cái này bức hổ đầu hổ não dáng vẻ rất đáng yêu. Ta biết ta không nên can dự ngươi, không quá ta loại này nhắc nhở hẳn không tính là can dự, ép rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, thứ cho ta nói thẳng, trong loài chim, có thể thành công tiến hóa đến thánh thú chi chạy rất ít, hơn nữa trong đó phần lớn đều là cùng Phượng Hoàng có huyết mạch gần loài chim, nói thí dụ như Chu Tước, U Minh Hỏa Phượng. Dĩ nhiên, thời đại hồng hoang, loài chim đã từng mạnh mẽ qua, bất quá những cái kia viễn cổ huyết mạch cơ hồ đều đã diệt tuyệt. Hôm nay thời đại hồng hoang còn dư lại loài chim cường giả cũng chỉ có côn bằng nhất tộc. Bất quá côn bằng non nớt sinh kỳ là ở trong nước sinh trưởng, nó rõ ràng không phải côn bằng. Ngươi là muốn nói, nó tiến hóa thành cường giả tỷ lệ không lớn. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Không sai, cá nhân ta cảm thấy nó có thể tiến hóa trở thành thánh thú tỷ lệ không lớn. S thẳng thắn nói ra mình cái nhìn. Nó có thể không thể tiến hóa thành thánh thú, đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Diệp Phong lắc đầu thở dài nói, ngươi biết không? Ta cảm thấy nó rất giống ta, dọc theo đường đi lảo đảo, nhưng Thủy Trung kiên trì bỏ dậy. Ta không phủ nhận, ở chỗ này 10 con nhóc ta đều rất thích, nếu như có thể, ta hy vọng có thể đem chúng cũng thu nuôi xuống. Chúng đều cùng ta vậy, là không cha không mẹ cô nhi, mà thấy cái này tên nhóc, để cho ta thấy được mình. S chẳng qua là lặng lặng nghe Diệp Phong bày tỏ hết. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có chen miệng, chẳng qua là lặng lặng nghe. Nếu như ngươi cho rằng mình làm là đúng, vậy thì đi làm đi. Ta chẳng qua là cho ra một chút mình nho nhỏ ý kiến mà thôi, không có hắn y hắn ép ở Diệp Phong sau khi nói xong, hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi giúp đỡ, nếu như là boy cái tên kia, khẳng định không thiếu được ở bên thai ta lại nhải, để cho ta thay đổi chủ ý. Diệp Phong ngược lại là không nghĩ tới ép vậy mà sẽ giúp đỡ mình. Ta là cảm thấy... Cái này nói không chừng là viễn cổ hoang thú một trong, nói như vậy, ngươi liền được lợi quá đáng. Mặc dù những thứ đó đại đa số cũng tuyệt chủng, có thể nơi này dù sao cũng là hư vực, phát sinh chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. S từ chối cho ý kiến nói, coi như là đánh cuộc một lần tốt lắm. Nguyên vốn lấy là S thừa nhận quan điểm mình Diệp Phong giờ phút này trực tiếp hết ý kiến, hắn không nghĩ tới S sở dĩ giúp đỡ mình là vì đánh cuộc một lần. Hắn lắc đầu một cái khẽ thở dài, nói thật, ngươi không có boy đáng yêu. Ta có thể quá trực tiếp đi, ngươi có thể đem ta làm 13 tuổi chú bé, liền làm ta là lời trẻ con không kiên kỵ tốt lắm. S hướng Diệp Phong mở ra hai tay. Không cùng ngươi xé, liền cái này tên nhóc. Diệp Phong quay đầu lại, đưa tay để lên vậy chỉ trong suốt đồ được lên. Xin xác nhận, phải chăng lựa chọn nên thu cưng. Diệp Phong trước mặt nhảy ra một cái mục chọn. Dạ. Diệp Phong nói như đinh chém sát. Vừa dứt lời, mấy cái khác đồ đựng đều biến mất không gặp, chỉ còn lại vậy chỉ vỗ cánh phành phạch. Ở đồ đựng trong sông ngang đánh thẳng đứa nhỏ. Diệp Phong đem đồ chứa đỉnh nắp vạch trần một cái khe hở, đem tay phải đưa vào trong đó, muốn sờ một cái vậy chỉ nhóc, nhưng không ngờ vậy chỉ nhóc ở Diệp Phong đưa vào tay sau đó, yên tĩnh lại. Nó dè dặt hướng Diệp Phong trong tay đi tới, vẫn như cũ còn không có mở ra cặp mắt đều ở đây nói cho Diệp Phong, nó là bằng vào khí cơ cảm ứng được mình tồn tại. Diệp Phong đưa ra mình ngón trỏ, nhóc hướng về phía vậy ngón tay kêu hai tiếng, tựa như lâm đại địch vậy. Diệp Phong phát hiện đứa nhỏ cũng không thân thiện, lo lắng lúc này kinh sợ đến nó, chuẩn bị đem tay phải rút ra đồ đựng, ngày sau sẽ chậm chậm để cho nó quen thuộc mình. Nhưng không ngờ mình mới vừa có động tác, vậy chỉ nhóc lại đột nhiên huy động cánh, hai chân đột nhiên phát lực, hung hãn mổ Diệp Phong ngón trỏ một hớp. Diệp Phong chỉ cảm thấy một hồi hơi đau cảm giác chuyển tới, lúc này mới phát hiện mình ngón trỏ lại chảy máu, vậy chỉ nhóc ở mổ mình một hớp sau đó, trốn chạy đến đồ chứa một cái khác sừng, như cũ rất có địch ý đem mỏ hướng về phía mình phương hướng. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, mình lại bị cái vật nhỏ này thương tổn tới, hắn dè dặt đem vẫn ở chỗ cũ tràn ra máu tươi tay phải chậm rãi ung dung trong máy thu hồi, để tránh kinh sợ đến vậy chỉ dã man nhóc. Một giọt máu tươi ở Diệp Phong lơ đãng dưới giọt rơi xuống đồ đựng trong, Diệp Phong cũng rốt cuộc tại chưa có kinh sợ đến nhóc dưới tình huống rút ra mình tay phải, sau đó đậy lại đồ chứa đỉnh nắp. Rút ra tay phải Diệp Phong có chút kỳ quái nhìn về phía mình vết thương, theo lý thuyết, mình khi tiến vào cảnh giới tiên thiên sau đó, khép lại năng lực liền vượt qua người thường mấy chục lần. Hôm nay tiến vào ngưng đan kỳ, bị vậy chỉ nhóc thương tổn ngón tay vẫn như cũ không ngừng được chậm chạp máu tươi chảy ra. Người vận khí rất tốt. Ad nhìn Diệp Phong chảy máu ngón tay. Vô tình bị vậy chỉ nhóc cắn Diệp Phong cũng không quá mức để ý Ad châm chọc. Ta không phải ở châm chọc ngươi. Ad lắc đầu một cái, đó là một cái hoang thú. Cái gì? Ngươi là nói đùa sao? Diệp Phong có chút không hiểu nhìn về phía Ad, ngươi không phải nói ngươi không biết sao. Ta cũng là mới vừa biết. Ad có chút lúng túng cười một tiếng. Ta trước không có ý thức được, chỉ có hoang thú mới có thể xuất hiện ở sinh không tới 10 phút trong thời gian có như thế cường đại cảnh giác ý thức cùng tính công kích. Viễn cổ hồng hoang là một cái kinh khủng nơi mạnh ăn hiếp yếu, muốn ở cái loại địa phương đó sống được, thì phải cầu những cái kia cường hãn sinh vật từ ra đời bắt đầu liền có cường đại tự bảo vệ mình ý thức cùng năng lực. Không nghi ngờ chút nào nó có loại này tư chất. Mới vừa rồi là một đồ đựng trong, những thứ khác nhóc cũng vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng thế giới mới, nó cũng đã đang vì mình sinh tồn làm ra cố gắng. Nó sẽ trở thành là ngươi ngày sau trợ lực, thật tốt để cho nó tiếp nhận ngươi đi. Ngay tại Diệp Phong cùng Ad đàm luận hoang thú đề tài lúc này không có ai phát hiện cái đó trong suốt đồ đựng trong, Diệp Phong nhỏ giọt xuống vậy giọt máu tươi giống như có ý thức vậy, hóa thành một bãi màu đỏ chất lỏng hướng đồ đựng trong vậy chỉ trốn ở góc phòng nhóc bò qua. Nhóc tựa như bị thứ gì hù dọa vậy, cả người run rẩy, chặt chẽ vùi ở đồ chứa trong góc, không dám nhúc nhích. Màu đỏ chất lỏng hóa thành từng luồng tia máu chậm rãi leo lên nhóc một cái móng nhọn trên, tiếp theo sau đó leo lên trên trước, theo nó cổ leo lên nó trán. Sau đó không có vào trong đó. Ở giọt máu hoàn toàn không có vào nhóc chán sau đó, nó chán chỗ phát ra vạn trượng kim mang, chiếu sáng toàn bộ hư vực, để cho Diệp Phong cùng S2 người cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn lại. Vừa lúc đó, trong hư không truyền tới một cổ lão hoang vu thanh âm, khế. Diệp Phong ở một chớp mắt kia tựa như đưa thân vào một vùng lần là xương khô đất hoang vu, hắn ngẩng đầu thấy được một cái màu vàng kim mãnh cầm giống như vương giả vậy đứng ở vách núi đỉnh, nhìn xuống chúng sanh văn vật. Vậy chỉ màu vàng mãnh cầm đột nhiên bây giờ dương ra cánh, bay lên trời, một tiếng như sấm quát to, trời đất làm rung động. Diệp Phong ở trong một cái chớp mắt này tỉnh lại, một cái giáp cốt văn khế chữ ngưng ở trong hư không, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành ngón cái vậy lớn nhỏ một cái điểm sáng, hướng Diệp Phong chạy nhanh đến, ở Diệp Phong không kịp né tránh dưới, không có vào chán bây giờ. Mới vừa rồi là khế ước. Ép biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hẳn là đi. Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra, mới vừa rồi điểm sáng không có vào ngay tức thì, hắn tiếp thu được rất nhiều xa lạ tin tức, hắn biết, nhóc hiện đang cùng mình đã ký kết liền khế ước, nó sẽ không lại đối với mình lộ ra mới vừa rồi như vậy để ý. Chương 87, hàng này rốt cuộc là cái gì?